có đột phát trạng huống, Bạch Thanh lúc này cũng đã đình chỉ cùng Cao Toàn Diệp chi gian tư đánh, từ trên mặt đất đứng dậy, không lậu dấu vết về phía sau lui hai bước, lúc này hắn thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo bị xả hỗn độn bất kham không nói, buổi sáng bị sơ chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc, hiện tại lại trở nên giống như ổ gà giống nhau, càng buồn cười chính là hắn tả mặt xương phủ liền giống như bột lên men màn thầu giống nhau, đau hắn tê tê hút khí lạnh. Bất quá đối thủ của hắn Cao Toàn Diệp cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên mặt vừa mới bị chính hắn mặt giống như đại mặt mèo giống nhau trước không nói, hai chỉ hốc mắt bị đánh đen nhánh, sống sờ sờ một con quốc bảo gấu trúc, cái mũi thượng còn mang theo tím thanh dấu vết, trên người kia thân đẹp đẽ quý giá quần áo càng là bị xé vỡ vài đạo khẩu tử, căn bản không thấy được vừa mới kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Thấy rõ ràng trước mắt kia một đôi hạng nặng võ trang binh lính, Bạch Thanh hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy trận thế. Trong lúc nhất thời trong đầu có chút không biết làm sao, đặc biệt là đối diện đội ngũ trung gian người kia, dưới hắn cưới một con toàn thân đen nhánh cao đầu đại mã, trên người ăn mặc một kiện màu đen hoàng tử mãng bào, trên đầu đỉnh đầu tử kim ngũ long bản châu quan đem tóc dài vắng khởi, thân hình cao lớn, tướng mạo tuổi trẻ, tinh ngục lung y, mày kiếm mang sắt, toàn thân đều tản mát ra một cổ anh khí cùng ngạo khí. Cái nào là Bạch Thanh? Ta mãi đại tề lục hoàng tử Cao Toàn Võ, mau mau lại đây lánh chết. Cao Toàn Võ rục ngựa về phía trước mại một bước, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một bước, nhưng là hắn trên người sở mang đến kia cổ cảm giác áp bách, liền phảng phất là ở mọi người trong lòng thượng tàn nhẫn giống giống nhau. Nhìn đến ngày thường một bộ chính nhân quân tử bộ dáng Cao Toàn Diệp lúc này kia vẻ mặt chật vật, Cao Toàn Võ thiếu chút nữa liền nhịn không được cười ra tới, nhưng là thực mau, Cao Toàn Võ liền chú ý tới Cao Toàn Diệp phía trước cái kia đồng dạng chật vật người trẻ tuổi, có thể ở ngay lúc này kích thích có tiếng hảo tính tình Cao Toàn Diệp vung tay đánh nhau. Tự nhiên chính là hắn người muốn tìm không thể nghi ngờ, nghĩ đến đây, Cao Toàn Võ hơi hơi nhíu lại đôi mắt, lưỡng đạo khiếp người ánh. Mắt đâm thẳng Bạch Thanh, hắn hai chân một kẹp bụng ngựa, dưới háng tuấn mã trưởng tê một tiếng, giải khai bốn vó thẳng tắp hướng tới Bạch Thanh bên này xuống tới. Cao Toàn Diệp không thể không thừa nhận, tuy rằng chính mình vị này thân đệ đệ ngày thường có chút một cây gân lỗ mãng, nhưng là từ về phương diện khác giảng hắn loại này thật tình ngược lại càng đối những cái đó võ tướng nhóm ăn uống. Hơn nữa hắn trên người sở có chứa này cổ tỷ liếc thiên hạ khí thế, cũng không uổng công hắn nhiều năm như vậy cùng chính mình tranh đấu gay gắt mà không chút nào rơi xuống phong. Đi vào Bạch Thanh bên người, Cao Toàn Diệp thít chặt mã, làm nó sinh sôi dừng đi tới bước chân, ngồi trên lưng ngựa nhìn từ trên xuống dưới vẻ mặt đề phòng thần sắc Bạch Thanh, một hồi lâu, mới hừ lạnh nói, chính là ngươi, cư nhiên đoạt đi rồi bổn hoàng tử Tiểu Vũ. Vì cái gì này đó hoàng tử một đám liền tự mình cảm giác cái này tốt đẹp đâu, Bạch Thanh trong lòng một trận vô ngữ. Nguyên tưởng rằng chính mình cùng Đạm Đài Long Vũ chi gian hôn sự, chỉ là bọn hắn hai người chi gian vấn đề, nhưng là từ ngày hôm qua trong Đạm Đài phủ hạ, lại đến bây giờ này ba cái hoàng tử ra mặt, tựa hồ liên lụy quá nhiều người, thật không biết đợi lát nữa hay không còn có khác cái gì A Miêu A Cầu nhảy ra. Không tồi, ta đó là Bạch Thanh. Nếu đã cùng Cao Toàn Diệp đánh một trận, Bạch Thanh cũng đơn giản quang côn rốt cuộc, đem này đó các hoàng tử thân phận ném ở sau đầu, ngẩng đầu lên, không chút nào yếu thế cùng Cao Toàn Võ đối diện, trầm giọng nói: Nga, nhưng thật ra cái có lá gan. Thấy Bạch Thanh kia tuy rằng chật vật nhưng là chút nào không yếu thế bộ dáng, Cao Toàn Võ có chút không cho là đúng cười lạnh một tiếng. Hắn Cao Toàn Võ tự 15 tuổi khởi liền đi theo đại quân ở Bắc Cương quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, chính là hàng thật giá thật từ người chết đôi bỏ ra tới, cái dạng gì có đảm lược người chưa thấy qua, cuối cùng không phải là nhất nhất bái phục. Hắn nhất tin tưởng, không gì hơn trong tay nắm tay. Bất quá nhìn đến hắn cùng Cao Toàn Diệp kia một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng, hắn đối Bạch Thanh trong lòng vẫn là có như vậy một tia thưởng thức, xuất thân đê tiện, lại là có gan hướng một vị hoàng tử ra tay, trên người còn tính có điểm nhiệt huyết. Chỉ là thưởng thức về thưởng thức, chút nào thay đổi không được Bạch Thanh cướp đi hắn người trong lòng sự thật, hắn đem tay tham nhập trong lòng ngực, tùy tay lấy ra tờ giấy, sau đó liền như vậy hướng Bạch Thanh trước mặt một phiết, khinh phiêu phiêu dừng ở Bạch Thanh trước mặt, Bạch Thanh túi đầu nhìn lại, rõ ràng là 5 chương 1000 quán ngân phiếu. Bạch Thanh đã từng đại khái tính toán quá. Căn cứ đồng tiền sức mua tới tiến hành suy đoán, một quan tiền ước chừng tương đương với đời sau nhân dân tệ 200 nguyên tả hữu bộ dáng, như vậy vừa mới Cao Toàn Võ tùy ý còn tại trên mặt đất, đó là 100 vạn nhân dân tệ, không hổ là quan gia chi tử a, quả nhiên ra tay đó là bất phàm. Đây là 5000 quán, hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là chính mình cầm tiền ngoan ngoãn lăn ra biện lương thành, này 5000 quán đủ ngươi cưới 10 cái 8 cái tiểu nương tử, hoặc là nói nơi này thời điểm, Cao Toàn Võ trên mặt bỗng nhiên lộ ra cười dữ tợn. Hoặc là ở chỗ này, làm bổn hoàng tử một đao chém chết ngươi. Nói, hắn thuận tay từ trên người rút ra một phen quỷ đầu đao, xoay người xuống ngựa, đứng ở nơi đó dùng đe dọa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh. Cao Toàn Võ ở tái ngoại cùng Liêu Quốc Quốc tiến hành quá nhiều lần đại chiến, trên người cũng là ngốc một cổ tử tái bắc bưu hãn hương vị, ở trong mắt hắn, một cái nho nhỏ tiện dân mà thôi, giết liền giết, nôn quan buộc tội gì đó, hắn mới sẽ không để ý. Tí tí, 5.000 quán. Thật đúng là nhiều nha, ta chưa từng thấy quá nhiều như vậy tiền đâu. Bạch Thanh phảng phất lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói, xác thật, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, hắn trước nay đều không có gặp qua 100 vạn bài ở trước mắt là bộ rắn gì, vừa nói, hắn một bên cong lưng, nhẹ nhàng đem kia 5 tấm ngân phiếu nhặt lên tới, tinh tế nhìn, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Ha ha ha, ta liền biết, không có giải quyết không được vấn đề, có một số người, uổng bị người khác tấu một đốn, mất công còn được xưng là tài cao bát đầu đâu. Nhìn đến Bạch Thanh hành động, Cao Toàn Võ có chút làm cản cười ha hả, một mặt cười, một mặt dùng đắc ý ánh mắt nhìn nơi xa sắc mặt có chút khó coi Cao Toàn Diệp. Mà Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh hai người, căn bản là sẽ không nghĩ đến vừa mới còn một bộ cường ngạnh bộ dáng Bạch Thanh, hiện tại cư nhiên sẽ thái độ khác thường, hay là đây là tiểu nhân vật tâm tư sao? Bọn họ trong lòng buồn bực không thôi. Bất quá à, thổ hào khoe giàu gì đó, ghét nhất, ta suy nghĩ, ngươi hiện tại cảm giác có phải hay không đặc nhiệm tính đặc tốt đẹp à? Bạch Thanh thật sâu hít một hơi, một bên hướng về Cao Toàn Võ đi qua đi, một bên như cũ lẩm bẩm lầu bầu nói, Cao Toàn Võ thấy Bạch Thanh đi tới, căn bản là không có bất luận cái gì cảnh giác, rốt cuộc ở hắn trong lòng, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể đem trước mắt cái này yếu đuối mong manh giá hỏa cấp nghiền chết. Bất quá Cao Toàn Võ làm càn cười to thực mau liền đột nhiên im bặt, bởi vì Bạch Thanh ở chúng mục nhìn chừng giữa, đi tới Cao Toàn Võ trước người, sau đó đem kia 5 tấm ngân phiếu đoàn làm một đoàn, phảng phất chậm động tác giống nhau, một chương nhét vào Cao Toàn Võ kia mở to trong miệng, bộ dáng là như vậy bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, hình như là đang làm cái gì chính thức sự tình giống nhau. Ngươi nếu là thật như vậy tưởng ta nói, vậy ngươi thật đúng là sai rồi. Ngươi cho rằng ta là cái loại này thấy tiền là có thể bỏ chính mình nữ nhân với không mà người. Ta Bạch Thanh tuy rằng chỉ là cái câu lan gã sai vặt, nhưng là cũng hiểu được đại trượng phu phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể gì, uy vũ không thể khuất đạo lý. Huống hồ, ngươi cảm thấy ta nương tử ở ta cảm nhận ở giữa, liền giá trị này kẻ hèn 5.000 quán. Ngươi cũng quá coi thường ta Bạch Thanh, hoặc là nói ngươi cũng quá hèn hạ nhà ta nương tử. Phi phi. Cao Toàn Võ một tay đem Bạch Thanh quét đến trên mặt đất. Sau đó một trận nôn khan, đem trong miệng xoa thành một đoàn mấy trương ngân phiếu nổ ra, hai mắt đỏ đậm, trên trán cùng trên cổ gân xanh bởi vì phẫn nộ mà căn căn banh khởi, thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Hắn Cao Toàn Võ lớn như vậy tới nay, từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác, có từng chịu quá loại này vũ nhục, dùng phảng phất an Bạch Thanh giống nhau ngựa khí đối với Bạch Thanh tức muốn hộp máu nói, ngươi chán sống, bổn hoàng tử muốn một đao giết ngươi. Sau đó giơ lên trong tay quỷ đầu đao, hướng tới Bạch Thanh đầu chặt bỏ đi. Cao Toàn Diệp, Cao Toàn Quýnh đám người nơi nào sẽ nghĩ đến sự tình sẽ như thế thần phát triển, chờ đến Cao Toàn Võ chính xác cử đao muốn chém người thời điểm, không khỏi đều sôi nổi kinh hô một tiếng, tay mắt lanh lẹ Cao Toàn Quýnh tiến lên một bước, muốn kéo lấy Cao Toàn Võ cánh tay, phải biết rằng đây chính là đại tướng quốc tự, Phật môn thanh tịnh nơi, lại là trước mắt bao người, thật muốn giết người, chẳng sợ bọn họ là hoàng tử thân phận, liền tính không cần đền mạng, nhưng là cũng ít không được phiên thoái. Huống chi, bên đường đem Đạm Đài ra nhận định con rể cấp giết, này không phải đánh Đạm Đài ra mà sao? Đạm Đài ra nháo đem lên, sự mới kêu chân chính phiền toái. Bất quá còn không đợi Cao Toàn Quýnh giữ chặt Cao Toàn Võ, Bạch Thanh đã trên mặt đất thực trướng thai gai mắt đánh một cái lăn, sau đó bay nhanh bỏ lên thân tới, dùng thân mình hướng tới Cao Toàn Võ đâm qua đi, lập tức đánh vào hắn trên người. Cao Toàn Võ liền tính là có rất mạnh võ công đấy, cũng là nhịn không được lảo đảo một chút. Cao Toàn Quýnh thuận thế đoạt được trong tay hắn quỷ đầu đao. Nhìn đến Bạch Thanh như thế không quan tâm, Cao Toàn Võ bạo nộ dưới một quyền ở giữa Bạch Thanh bụng nhỏ, Bạch Thanh cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ phảng phất lệch vị trí một nửa, giống như con tôm giống nhau con người lên, há to miệng, trong bụng một trận quay cuồng, lại cái gì đều không có nhổ ra, mà Cao Toàn Võ đắc thế không buông tha người, phi thân đem Bạch Thanh đè ở dưới thân, giơ lên bình bát lớn nhỏ nắm tay, liền chuẩn bị hướng Bạch Thanh trên người tiếp đón. Mà Bạch Thanh cũng là bị khơi dậy hung tính, tuy rằng bị Cao Toàn Võ ngăn chặn, nhưng là song quyền lại là không ngừng hướng tới Cao Toàn Võ phần eo khôi giáp khe hở chỗ đập. Đứng ở bên cạnh Hoa Vinh thật sự là nhìn không được, phải biết rằng tuy rằng hai bên người hiện tại giống như đều không phải hắn có thể đắc tội khởi, nhưng vừa mới Cao Toàn Diệp cùng Bạch Thanh phía trước kia không hề kỹ xảo đánh nhau còn hào thuyết, hiện tại Cao Toàn Võ như vậy khi dễ một cái tay trói gà không chặt người, thật sự là có vi Hoa Vinh trong lòng võ đức, cho nên hắn tiến lên một bước, đem Cao Toàn Võ giơ lên nắm tay bắt lấy. Ngươi là quạng hành nào? Cao Toàn Võ đông nhiên bị chế, tức giận quay mặt đi tới, nhìn vẻ mặt ngưng trọng Hoa Vinh phẫn nộ quát. Nhưng là Hoa Vinh nhấp miệng cũng không trả lời, Cao Toàn Võ tức khắc phát hỏa, vứt bỏ ở trong mắt hắn bất kham một kích Bạch Thanh, ngược lại chó điên hướng tới Hoa Vinh công qua đi. Hoa Vinh như lâm đại địch, Cao Toàn Võ có thể không hề cố kỵ, hắn lại không thể đối Cao Toàn Võ hạ tử thủ. Hơn nữa này Cao Toàn Võ không hổ là mấy năm liên tục chinh chiến nhân vật, võ nghệ lợi hại, ở Hoa Vinh bó tay bó chân dưới, thực mau liền ngăn chặn hắn, chiếm cứ thượng phòng, mà Hoa Vinh cũng chỉ có thể chống đỡ, miễn cho bị đánh bại. Đang ở Hoa Vinh cảm thấy cố hết sức, mắt thấy sắp bị thua thời điểm, đống nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng sợ hãi thét chói tai, à, người tới nột. Người chết lạc. Hôm nay đệ nhị càng, nhìn còn thuận mắt bằng hữu thuận tay cất chứa để cử một chút đi. Chương 22, Đại tướng quốc tự án mạng. Nay một tiếng thình lình xảy ra thét chói tai, làm xương phòng giữa đang ở đánh nhau mọi người từng người lui về phía sau một bước, an ý lẫn nhau thu tay lại. Bất quá từ Hoa Vinh kia không lộ dấu vết hơi hơi phủi tay động tác nhỏ thượng có thể nhìn ra tới, ở vừa mới đánh nhau giữa, hẳn là hắn bại. Nghe được tiếng thét chói tai lúc sau, Cao Toàn Diệp đám người không dám chậm trễ, dẫn đầu dẫn theo gia đình hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng vội vàng chạy đến, mà Cao Toàn Võ cũng là nhẹ nhàng hừ một tiếng, cho một cái chứa đầy về sau lại giáo huấn ngươi ý vị ánh mắt, sau đó vung tay lên, mang theo những cái đó Vũ Lâm vệ các binh lính gắt gao đi theo Cao Toàn Diệp đám người phía sau. Bạch Thanh lúc này cũng đã từ trên mặt đất bò dậy, vuốt chính mình trên người miệng vết thương tê tê hút khí lạnh, cùng Hoa Vinh liếc nhau sau, song song lộ ra một tia cười khổ, sau đó, Bạch Thanh lui về phía sau một bước, cung kính đối với Hoa Vinh không người làm một cái ấp, vừa mới đa tạ Hoa huynh trưởng nghĩa ra tay. Không sao không sao, trừ bạo giúp kẻ yếu là ta chờ người tập võ hẳn là làm sự. Hoa Vinh xua xua tay, nâng dậy Bạch Thanh, vẻ mặt chân thành nói, bất quá Hoa Vinh cũng có chính mình cân nhắc. Chính mình cái này nho nhỏ tuần kiểm, chỉ sợ những cái đó các hoàng tử cũng sẽ không tha ở trong mắt, nếu giao hảo Bạch Thanh, về sau chưa chắc không thể trợ chính mình một phen. Mặc kệ nói như thế nào, này đều xem như Hoa huynh ngươi lần thứ hai vì ta ra tay, Hoa huynh hiệp nghĩa tâm địa thật sự là làm ta khâm phục không thôi, ta Bạch Thanh có thể cùng Hoa huynh ngươi kết bạn thật là tam sinh hữu hạnh. Tuy rằng nhận thức chỉ có ngắn ngủn ba ngày, nhưng là Hoa huynh hiệp nghĩa cùng tính tình rất đúng Bạch Thanh ăn uống. Cảm giác hắn xác thật là cái đáng giá kết giao nhân vật. Hai người lẫn nhau khen tặng vừa lật, đối vừa mới ra chuyện gì cũng là thập phần tò mò, toại cũng thẳng đến vừa mới thanh âm truyền đến phương hướng đuổi qua đi. Đi đến bên kia thời điểm, nơi đó đã bị Vũ Lâm vệ các binh lính làm thành một vòng tròn tử cảnh giới lên, đồng thời ngăn cản phía sau một ít vây xem náo nhiệt đám người, không cho bọn họ tới gần. Bạch Thanh cùng Hoa Vinh cố sức hướng bên trong chen qua đi, một cái Vũ Lâm vệ binh lính quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhận ra tới Bạch Thanh cùng Hoa Vinh khuôn mặt lúc sau, liền tùy ý bọn họ đi vào, không nói thêm gì, có mấy cái bị ngăn ở bên ngoài người không khỏi mở miệng oán giận hai câu, lại bị cái kia binh lính dùng hung lệ ánh mắt nhìn thoáng qua, sợ tới mức không dám lại lên tiếng. Vừa vào cửa, là có thể ngửi được một cổ nùng liệt đàn hương hương vị, chờ đi vào phía trước lúc sau, Bạch Thanh mới nhìn đến, tại đây gian bổn ứng cung phụng Bồ Tát đại địa giữa, một cái bụng phệ nam tử chính quỳ rạp trên mặt đất, thẳng tắp vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn hẳn là mất mạng, ở hắn bên người cách đó không xa, là một già một trẻ hai cái sắc mặt tái nhợt tăng nhân, còn có một cái hoa dung thất sắc, thoạt nhìn đã chịu kinh hách trung niên phụ nhân, ở nàng dưới chân, là một chản phiên đèn hoa sen, bên trong sái ra tới dầu thắp chảy đầy đất. Cao Toàn Diệp, Cao Toàn Võ, Cao Toàn Quýnh đám người đang đứng ở thi thể bên cạnh, chờ đợi ngộ tác nghiệm thi kết quả ra tới. Ở cổ đại, đối với mạng người vẫn là xem thực trọng, người chết loại sự tình này cơ hồ có thể xem như thiên đại sự kiện. Hơn nữa là ở chùa triền loại này Phật gia thanh tịnh nơi, càng miễn bàn vẫn là ở đại tướng quốc tự loại này thâm đến hoàng gia tôn sùng chùa triền. Đến nỗi vừa rồi Cao Toàn Võ luôn miệng nói giết chết Bạch Thanh gì đó, kỳ thật càng nhiều cũng chỉ là đối Bạch Thanh một loại đe dọa thôi, vứt bỏ Bạch Thanh hiện tại là đạm đài phủ vị hôn phu tế không nói, liền tính là cái bình dân, chỉ cần hắn có chính thức hộ tịch, liền tính là hắn cũng không dám quang minh chính đại hạ tử thủ. Bạch Thanh đầu tiên là ngồi xổm thi thể bên cạnh cẩn thận quan sát trong chốc lát. Sau đó lại ở đại điện giữa tới lui lui đi tới, trải qua kia trung niên phụ nhân thời điểm, một cổ nhàn nhạt thú hương từ kia phụ nhân trên người truyền đến, làm Bạch Thanh ngây người, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, tức khắc một không cẩn thận liền dẫm lên trên mặt đất kia một bãi dầu thắp thượng, hắn chạy nhanh rút về chân, trên mặt đất dầm hai hạ, miễn cho giày thượng dính lên với mỡ, đại điện mặt đất. Gạch xanh thượng tức khắc nhiều mấy cái rõ ràng dấu chân. Ui ui ui, ai làm ngươi tiến vào, nơi này cũng là ngươi có thể lại đây địa phương. Tất cả mọi người đang chờ đợi ngỗ tác kết quả, cái này mấu chốt thượng, Bạch Thanh động tác ở chỗ này phá lệ có chút chói mắt, tức khắc làm trong lòng còn có chút căm giận nhiên Cao Toàn Võ cấp phát hiện, đối với Bạch Thanh lớn tiếng hét lên. Chỉ là Bạch Thanh cũng không để ý tới hắn, lo chính mình cúi đầu, nhìn chính mình ủng đế, cái mũi hơi hơi kích thích vài cái, sau đó lại về tới thi thể bên cạnh, tinh tế từ đầu đến chân lại lần nữa nhìn một lần, sau đó cúi đầu, một bộ trầm tư bộ dáng. Thấy Bạch Thanh đối chính mình nói ngoảnh mặt làm ngơ, Cao Toàn Võ không khỏi càng vì sinh khí, đang ở hắn muốn chạy qua đi đem Bạch Thanh đuổi đi đi thời điểm, cái kia Ngộ Tác lại vào lúc này đứng dậy, tựa hồ là đã nghiệm thi xong, Cao Toàn Võ toại ngừng bước chân, đối với xem đều không xem hắn Bạch Thanh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó đem lực chú ý đặt ở kia Ngộ Tác trên người. Hồi hoàng tử điện hạ, tôn đại nhân hắn hẳn là chết vào mánh tật. Kia Ngộ Tác tới tới lui lui nhìn nhìn thi thể lúc sau, đứng dậy đối với ba vị hoàng tử nói, trên mặt một bộ xác định thần sắc. Nói như thế nào? Nghe được Ngộ Tác nói lúc sau, Cao Toàn Diệp biểu tình thoạt nhìn có chút nghi hoặc, trước mắt người này thân phận đều không phải là tầm thường nhân vật, chính là tân nhiệm Hồng Lư tự thừa tôn dân hổ, nghe nói phía trước vẫn luôn ở Mani giáo giữa ẩn nút, nắm giữ rất nhiều Mani giáo mấu chốt tin tức, Bổn Nguyệt mới vừa liều chết từ Mani giáo chạy ra tới trở về triều đình, bởi vì tiêu diệt Liêu quốc lúc sau, triều đình lực chú ý đã chuyển rời đến Tống Giang cùng Phương Tịch trên người, hắn ở trong triều địa vị cũng là đi theo nước lên thì thuyền lên lên, này mới vừa một hồi triều liền bị đề bạt vì từ ngũ phẩm Hồng Lư tự thừa, chỉ là chưa từng tưởng, lại là chết ở nơi này. Từ hắn trên người xem, quần áo chỉnh tề, toàn vô vết thương, hơn nữa bốn phía vẫn chưa có vật lộn dấu vết, cũng không có tài vật mất đi dấu hiệu, trải qua tiểu nhân ngân châm thứ hầu, cũng chưa phát hiện có trúng độc dấu hiệu, hẳn là không phải hắn giết, xem này gương mặt và mẹo, ứng khi chết cực kỳ thống khổ, hư hư thực thực đột phát mãnh tật, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Kia Ngộ Tác hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên nghiệm thi, thực mau cấp ra kết luận. Cao Toàn Diệp túi đầu không nói, mà Cao Toàn Võ còn lại là một cái đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt vũ phu, mãn đầu góc đều là cơ bắp, lúc này cũng là đứng ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ có kia Cao Toàn Quýnh, trước mắt, liền hướng tới kia hai cái tăng nhân cùng trung niên phụ nhân đi qua đi, mở miệng hỏi, nói, Tôn Đại Nhân chết phía trước là tình huống như thế nào? Người nói trước. Cao Toàn Quýnh ngừng lại một chút lúc sau, đem ánh mắt chuyển hướng cái kia trung niên phụ nhân, đối với hắn trầm giọng nói. Kia trung niên phụ nhân hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Lúc này nàng cặp kia ngăm đen tay còn vẫn luôn đặt ở chính mình ngực không ngừng qua lại vỗ về, tựa hồ là ở bình phục tâm tình của mình giống nhau, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia cổ thi thể, vẻ mặt tái nhợt, thẳng đến Cao Toàn Quýnh đối nàng hỏi chuyện, nàng mới hồi phục tinh thần lại, vừa mới nghe kia Ngộ Tác nói, trước mắt này ba vị vẫn là thân phận tôn quý hoàng tử, không khỏi càng là một bộ sợ hãi bộ dáng, hồi vị này hoàng. Từ điện hạ nói, nô gia là An Khang phường nhân sĩ. Hôm nay tiến đến này trong chùa cho ta kia chết đi nam nhân thượng hai nén hương cầu phúc, vừa tới không trong chốc lát, vị đại nhân này liền tới rồi, nhìn đến hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nô gia cũng không có nhiều lưu ý, khiến xê. Ho bên kia hai vị sư phó cho ta ra kia ma quỷ nam nhân niệm hai đoạn kinh thư, nhưng là không nghĩ tới, mới vừa niệm không trong chốc lát, nô gia đang chuẩn bị cung phụng đèn hoa sen thời điểm, vị kia đại nhân đột nhiên liền ngã xuống, ngay từ đầu chúng ta còn không có để ý, nhưng là đợi một hồi lâu hắn đều không có đứng dậy. Nô gia tráng lá gan qua đi nhìn, mới phát hiện đã chết. Một mặt nói, kia phụ nữ trung niên còn thỉnh thoảng vỗ vỗ chính mình ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Tuy rằng này phụ nhân đã tuổi không nhỏ, làn da ngăm đen khô ráo, bộ dáng xem cũng là không chút nào thu hút, trên người quần áo tuy rằng có chút cũ nát, nhưng là lại thập phần sạch sẽ, hơn nữa bên trong màu trắng trung y càng là không nhiễm một hạt bụi bộ dáng, chỉ là ở nhàn nhạt mùi hương giữa còn có thể nghe đến một cổ hãn toan vị, thật sự là có chút gây mất hứng. Thấy kia trung niên phụ nhân bị dọa đến hoang mang lo sợ bộ dáng, nói chuyện đều có chút nơm nớp lo sợ, Cao Toàn Quýnh còn lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía kia hai cái tăng nhân, trầm giọng hỏi, nàng vừa rồi nói nhưng là thật. So sánh với trung niên phụ nhân, cái kia lão một ít tăng nhân tuy rằng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng là lúc này đã hoàn toàn trấn tĩnh xuống dưới, ở vừa rồi thời điểm, hắn còn yên lặng ở thi thể bên cạnh niệm nổi lên vãng sinh chú, nhưng thật ra cái từ bi tâm địa, nghe được Cao Toàn Quýnh hỏi chuyện lúc sau, hắn mở to mắt. Đối với Cao Toàn Quýnh cung kính là một cái chắp tay, hồi hoàng tử điện hạ, vị này nữ Bồ Tát nói đều là thật, vị này nữ Bồ Tát rất sớm cũng đã đi vào trong miếu. Dân hương cầu phúc, bần tăng cùng đệ tử cùng vị này nữ Bồ Tát ba người, đều chưa từng cùng vị đại nhân này từng có tiếp xúc, vị kia đại nhân tiến vào lúc sau liền chính mình một người đứng ở phật trước, không bao lâu lại đột nhiên chính mình ngã xuống, đến nỗi cái dê. Ý nguyên nhân, ta chờ cũng không hiểu được. Kia nữ Bồ Tát đã chịu kinh hách. Liền chính mình chuẩn bị cung phụng đèn hoa sen đều thất thủ rơi trên mặt đất. Cao Toàn Quýnh trầm tư một lát, sau đó một lần nữa trở lại kia thi thể trước mặt, tinh tế xem xét, liền tính hắn đối với nghiệm thi một đạo cũng không tinh thông, nhưng là hắn có thể nhìn ra được tới, tuy rằng thi thể khuôn mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, nhưng này cùng hắn đã từng gặp qua những cái đó bệnh chết người bộ dáng đảo cũng không sai biệt lắm, chẳng lẽ hắn thật là đột phát bệnh tật mà chết. Cao Toàn Quýnh trong lòng cũng là có chút chần chờ. Muốn ta nói trước thôi bỏ đi, tìm người thông báo cấp khai phong phủ, tránh ra phong phủ người trước tạm thời tiếp nhận đi. Chúng ta vài người ở chỗ này cũng tra không ra cái nguyên cớ tới Cao Toàn Võ nguyên bản liền đối loại này phá án gì đó căn bản là không có hứng thú. Chẳng qua thân là hoàng tử, trước mắt bao người, lại là mạng người, không hảo liền như vậy đi luôn. Lại nói hắn cảm giác kia trung niên phụ nhân cùng tăng nhân nói có lý, hơn nữa kia Hồng Lư tự thừa tử trạng cũng nhìn không ra có cái gì quá lớn không ổn, ngay cả Ngộ Tác đều như vậy nói, hắn có chút không kiên nhẫn đối với Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh nói. Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh ngay vậy, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, từ lẫn nhau ánh mắt giữa, thoạt nhìn đều tựa hồ đối Cao Toàn Võ nói cũng có chút ý động, hơn nữa kia Ngộ Tác cũng là một bộ khẳng định bộ dáng, liền có rời đi ý tứ. Đang ở lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở đây trung vang lên, bọn họ trong lòng đột nhiên vừa động, ánh mắt động tác nhất trí hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi, thấy Bạch Thanh chính ngồi xổm thi thể phía trước, qua lại vớt ve chính mình kia chân bóng cảm, cau mày nói: "Từ từ, hắn cũng không phải là bệnh chết, mà là bị người giết chết. Hôm nay đệ nhất cảng, cầu cất chứa đề cử." Chương 23: Hung thủ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Bạch Thanh một mở miệng, làm hắn tức khắc trở thành giữa sân mọi người ánh mắt tiêu điểm. Hơn nữa hắn vừa mới nói ra kia phiên lời nói, càng là lực đánh vào mười phần. Không có khả năng, mặt trên rõ ràng không có hắn giết dấu vết, ta là không có khả năng nhìn lầm. Bạch Thanh nói âm vừa ra, bên kia Ngộ Tác đầu tiên hô to lên, xem Bạch Thanh một bộ dung mạo bình thường trang điểm, không khỏi đối hắn trợn mắt giận nhìn. Vừa rồi không phải là ngươi rời đi sao, ngươi như thế nào còn ở nơi này, hơn nữa cư nhiên còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ yêu ngôn hoặc chúng. Thấy rõ ràng vừa mới người nói chuyện là Bạch Thanh. Cao Toàn Võ tức khắc có chút tức giận nhìn Bạch Thanh nói, cái tên đáng ghét này, như thế nào nơi nào đều có hắn thân ảnh, ở loại địa phương này còn muốn ra cái gì nổi bật. Hắn thần sắc bất thiện xoay đầu đi, đối với bên kia binh lính hô lớn, người tới, đều sững sờ ở nơi đó làm gì, nhanh lên đem người này cho ta kéo đi ra ngoài. Chậm. Cao Toàn Võ nói còn không có nói xong, vẫn luôn trầm mặc không nói Cao Toàn Diệp đống nhiên mở miệng, ngừng Cao Toàn Võ động tác. Cao Toàn Võ nguyên bản còn có chút khó chịu hắn đánh gãy chính mình. Chính ngạnh khởi cổ chuẩn bị nói cái gì, nhưng là lại nhìn đến Cao Toàn Diệp ánh mắt giữa tràn ngập sắc bén thần sắc, khí thế ít có rơi xuống ba phần, đem quay đầu đi, mắt trợn trắng. Ngươi nói xem, dựa vào cái gì phán đoán hắn là bị giết? Cao Toàn Diệp nhìn về phía Bạch Thanh, ngăn lại muốn tiến lên chất vấn Ngộ Tác, trầm giọng hỏi, lúc này hắn tạm thời từ Đạm Đài Long Vũ bị Bạch Thanh cướp đi bóng ma giữa thoát ly ra tới, cũng không có bởi vì vừa mới cùng Bạch Thanh đánh quá một trận liền đối Bạch Thanh cầm toàn bộ phủ định thái độ. Khôi phục ngày xưa kia cơ trí bộ dáng. Rất đơn giản, ta sở dĩ phán đoán hắn là bị giết mà không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, là bởi vì vừa mới Ngộ Tác nghiệm thi thời điểm tuy rằng thực cẩn thận, nhưng là đáng tiếc chính là còn chưa đủ cẩn thận. Bạch Thanh đạm nhiên nói, nhìn đến kia Ngộ Tác bị lời hắn nói kích thích có chút tức giận bộ dáng, Bạch Thanh chỉ là hơi hơi lắc đầu, đối với bên người Hoa Vinh thì thầm một phen, Hoa Vinh hiểu ý, đi đến đại điện bên cạnh, không biết từ nơi nào làm tới mấy tiểu đoàn đông. Cái này niên đại Trung Nguyên khu vực ở mùa đông thời điểm đã phổ biến dùng đông làm bỏ thêm vào vật tới chống lạnh, cho nên cũng không khó làm đến. Bạch Thanh đầu tiên là từ chính mình đã tổn hại trên quần áo xé xuống một mảnh nhỏ lụa phiến, đem chính mình tay phải cẩn thận bao vây lại, sau đó dùng bị bao vây lấy tay phải nhéo một tiểu đoàn đông, từ thi thể lỗ thai giữa nhét vào đi, chờ đến hắn đem đông lấy ra thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến, đông thượng có một mảnh nhỏ thực rõ ràng màu đen. Vết máu. Này nhìn đến những cái đó màu đen vết máu. Mọi người không khỏi ngây dại, nhưng là Bạch Thanh cũng không có để ý tới mọi người biểu tình, chỉ là tiếp tục đem một đoàn đông nhét vào người chết cái mũi giữa, lại lần nữa lấy ra tới thời điểm, mặt trên đồng dạng có màu đen vết máu. Ta tưởng sự thật đã rất rõ ràng đi. Vị này người chết, không phải chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà là chết vào chúng độc. Bạch Thanh đem hai luồng dính máu đông triển lãm cấp mọi người xem, trên mặt một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Chúng độc. Tuy rằng đã thấy được đông thượng vết máu. Nhưng là Ngộ Tác vẫn là có chút không cam lòng mạnh miệng nói, nếu là chúng độc nói, muốn bảo đảm hắn vừa vặn ở chỗ này chết, nhưng rõ ràng nơi này đều không có người cùng hắn tiếp xúc quá, như thế nào có thể cho hắn hạ độc đâu, hơn nữa ta rõ ràng dùng ngân châm dò hỏi quá, Trương đại nhân hầu bộ căn bản là không có chúng độc dấu vết. Ngươi đang tiến hành ngân châm thứ hầu thời điểm, ngân châm không có biến hắc, đây là bình thường, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, đó là này ngân châm thử độc phương pháp khuyết tật. Cũng không phải sở hữu độc dính vào ngân châm mặt trên đều sẽ biến hắc, đệ nhị, bởi vì muốn cho một người trúng độc, đều không phải là chỉ có làm hắn uống xong đi này một loại phương thức. Bạch Thanh nói tới đây dừng một chút, làm người chết đem độc khí hít vào đi, chỉ cần độc tính cũng đủ để cho người ở trong khoảng thời gian ngắn bị mất mạng. Ngỗ Tác nghe được Bạch Thanh nói lúc sau, vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, ở hắn xem ra, Bạch Thanh bất quá chỉ là một giới mao đầu tiểu tử, lại có thể hiểu được chút cái gì, chuẩn bị lại biện giải chút gì đó thời điểm, lại bị Cao Toàn Diệp ngăn lại ở. Vậy xem như chiếu ngươi cho nên nói, Trương Đại Nhân là bị người hạ độc mà chết, chỉ là muốn cho Trương Đại Nhân tại như vậy đoạn thời gian nội bị mất mạng nói, độc tính tất nhiên không nhỏ, kia vì sao ở đây mặt khác ba người đều bình yên vô sự, ngươi cho rằng lại là người nào hạ độc. Cao Toàn Diệp nghiêm túc nhìn Bạch Thanh, ta ở chỗ này nói cho ngươi một tiếng, sự tình quan trọng đại, phải biết rằng vị này chính là tân nhiệm Hồng Lư Tự Khanh, vừa mới từ Mani giáo giữa trở về, thâm chịu phụ hoàng coi trọng, ngươi cũng không nên tùy ý nói bậy lời nói, tuy rằng ngươi ta chi rằng có tư hoán, nhưng hiện tại cũng không phải đi so đo này đó thời điểm. Tứ Hoàng Tử Điện Hạ xin yên tâm, lấy đại cục làm trọng, công tư phân minh này đó đạo lý ta còn là biết được. Thấy Cao Toàn Diệp kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Bạch Thanh cũng là chính xác nói, vây quanh người chết dạo qua một vòng lúc sau, ở biết được người chết thân phận lúc sau, Bạch Thanh trên mặt càng là lộ ra một bộ bừng tỉnh thần sắc, ngay sau đó treo lên một tia tự tin ý cười, chỉ là chính hắn chưa từng nhận thấy được, lúc này vẻ mặt của hắn, xứng với hắn kia cao cao xương khởi mặt, có vẻ hết sức buồn cười. Bất quá lúc này không có người còn có tâm tư đi giễu cợt Bạch Thanh, đều dùng chú ý ánh mắt nhìn Bạch Thanh, chỉ nghe thấy Bạch Thanh cao giọng nói, vừa mới ở biết được người chết thân phận lúc sau, ta đối với chính mình phán đoán càng thêm chắc chắn, vị đại nhân này chính là bị người độc chết. Đến nỗi nguyên nhân trong đó, ta nhất nhất vì đại gia giải đáp. Đầu tiên, mọi người đều hẳn là biết hai ngày này trong Biện Lương Thành có chút thần hồn nát thần tính đi, cứu này nguyên nhân chính là có Mani giáo gian tế lẫn vào đến này Biện Lương giữa, hơn nữa chế tạo sự tình, liên tưởng đến vị đại nhân này phía trước ở Mani giáo giữa trải qua, bị người giết chết ở chỗ này cũng là tại dự kiến giữa, xuống tay cũng không phải người khác. Chính là những cái đó Mani giáo trà trộn vào tới gian tế. Đến nỗi này đó gian tế nhóm hạ độc phương thức, ta phía trước cũng nói qua, hạ độc cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn cho người chết uống xong đi mới tính, có rất nhiều phương thức, thí dụ như lợi dụng vô sắc vô vị khí thể. Theo ta được biết, Tây Hạ Quốc liền có một loại tên là Bi Tô Thanh Phong, đó là loại này vô sắc vô vị, tuy rằng đối với vị đại nhân này chung chính là loại nào, ta cũng không biết được, nhưng là mọi người đều biết, Mani giáo khởi nguyên với Tây vực vùng. Có thể có cái gì chúng ta sợ không hiểu được độc cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Bạch Thanh nói hai điểm, ở đây người phần lớn âm thầm gật gật đầu, chỉ có Cao Toàn Võ vẫn là một bộ không phục bộ dáng. Hơn nữa ta có thể kết luận, hạ độc người, liền tại đây ba người giữa. Bạch Thanh không đợi mọi người nói cái gì, trực tiếp lại là tung ra một viên trọng bằng bom. Cái gì? Không có khả năng, chúng ta sao có thể là hạ độc người đâu, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, ta cùng sư phó hai người nhưng đều là này đại tướng quốc tự tăng nhân. Này ở Hồng Lư Tự đều là đăng ký trong danh sách, mà một cái khác nữ Bồ Tát bất quá là một cái bình thường phụ nhân, càng không thể nào hành kia hạ độc việc. Hoan uổng A. Bạch Thanh nói âm vừa ra, cái kia tuổi trẻ tăng nhân đầu tiên hô to lên, một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, sư phó của hắn, cũng chính là vị kia lớn tuổi tăng nhân, còn lại là nhắm mắt lại không nói một lời, tựa hồ còn tại yên lặng cấp người chết niệm kinh siêu độ, kia trung niên phụ nhân còn lại là sợ tới mức run bần bật lên, trong miệng biện bạch giống nhau hô to. Không phải ta à, không phải ta à. Nhìn đến ba người hành động, Bạch Thanh khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó đi đến vị kia lớn tuổi tăng nhân bên người, đối với hắn nhẹ giọng nói, vị này đại sư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vị này nương tử hôm nay thượng hương, là các ngươi đại tướng quốc tự sao? Tựa hồ là hồi tưởng một phen lúc sau, vị kia tăng nhân mới lắc đầu nói, này chi hương cũng không là ta đại tướng quốc tự sở hữu, mà là vị này nữ Bồ Tát chính mình mang đến điểm thượng. Lao nạp xem vị này nữ Bồ Tát đều không phải là cái gì phú quý nhà, giống nàng như vậy chính mình mang hương tới cũng không hiếm thấy, chính là thí chủ cảm thấy có gì không ổn. Nay liền thực rõ ràng, hạ độc người không phải người khác, chính là ngươi. Bạch Thanh nghe được tăng nhân trả lời lúc sau, càng là chắc chắn chính mình trong lòng phán đoán, chỉ vào cái kia trung niên phụ nhân vẻ mặt kiên định nói. Bạch Thanh nói vừa nói xuất khẩu, ánh mắt mọi người theo bản năng đều tập trung ở cái kia phụ nữ trên người. Nhìn đến kia phụ nữ phảng phất bị thiên đại oan uổng giống nhau thần sắc, trong lòng cơ hồ đồng loạt vang lên một thanh âm, như vậy một cái trung thực phụ nhân là hung thủ. Sao có thể? Bạch Thanh, ngươi cũng không nên loạn giảng à, loại sự tình này chính là yêu cầu chứng cứ. Lại nói, ngươi xem vị này nương tử vừa thấy chính là trung hậu thành thật người. Nói nữa, kia hai vị sư phó cũng nói, hôm nay vị này nương tử căn bản là không có gì đặc biệt hành động, liền tính là hoài nghi ai ngươi cũng không thể hoài nghi nàng à, xem nàng bộ dáng. Nơi nào là cái gì có thể tiếp xúc người, nàng hẳn là nhất không có hiểm nghi đi. Cao Toàn Quýnh đầu tiên đem chính mình hoài nghi nói ra. Thoạt nhìn nhất không có hiểm nghi người, thường thường chính là nhất có hiểm nghi. Bạch Thanh méo chính mình cằm, đạm nhiên nói. Liên tính là dựa theo ngươi nói, hung thủ phóng độc là cái loại này vô sắc vô vị độc khí, nhưng là vì cái gì chúng ta đứng ở chỗ này đều không có việc gì. Vì cái gì bọn họ cùng người chết cơ hồ đều ở bên nhau, nhưng là vừa lúc chỉ có người chết trúng độc. Ta xem, chính là ngươi ở nơi đó nói hiệu nói vượn Cao Toàn Võ cũng là ở phía sau phụ họa theo đuôi. Bạch Thanh cười cười, cũng không có để ý tới Cao Toàn Võ khiêu khích, trực tiếp mở miệng nói, đạo lý rất đơn giản, bởi vì hung thủ không phải đối người chết một người hạ độc, mà là đối tất cả mọi người hạ độc. Không có khả năng, nếu là đối tất cả mọi người hạ độc nói, vì cái gì bọn họ đều không có sự. Cao Toàn Võ cười lạnh một tiếng, nhảy ra chỉ vào tăng nhân cùng phụ nữ trung niên lớn tiếng nói. Năm lần bảy lượt bị người đánh gãy, Bạch Thanh không khỏi cũng là có chút tức giận lên, đối với Cao Toàn Võ không khách khí nói, Lục Hoàng tử điện hạ, nếu ngài không năng lực tìm ra hung thủ tới lời nói, liền phiền toái ngươi câm miệng. Ngừng lại một chút, lúc này mới hơi chút bình phục một chút có chút kích động tâm tình, tiếp tục chính mình trinh thám, vị đại nhân này trúng độc mà chết nguyên nhân rất đơn giản, chính là ở tất cả mọi người trúng độc dưới tình huống, chỉ có chính hắn không có kịp thời dùng đến giải dược, cho nên cũng chỉ có hắn đã chết. Nhìn thấy lại có người chuẩn bị đặt câu hỏi, Bạch Thanh lại không cho bọn họ đánh gãy chính mình cơ hội, nhìn kia trung niên phụ nhân nói, từ tiến vào thời điểm ta liền cảm thấy ngươi nơi nào có chút không thích hợp, sau lại thẳng đến vừa mới tứ hoàng tử điểm ra vị đại nhân này thân phận, ta mới bừng tỉnh, nguyên lai chính là trên người của ngươi không thích hợp, ngươi rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường phụ nhân, nhưng là trên người lại có rất nhiều không khỏe chỗ, đầu tiên đó là trên người của ngươi này cổ nhàn nhạt mùi hương, một cái quá nghèo khổ nhật tử bình thường phụ nhân, trên người sao có thể sẽ có loại này mùi hương. Duy nhất giải thích đó là ngươi xuất thân phú quý, nhưng là lại không được không ra vẻ bình thường phụ nhân, mà này thân chê. N quần áo hãn toan vị là ngươi không thể chịu đựng được, cho nên ngươi liều mạng muốn dùng mùi hương tới làm chính mình dễ chịu một ít, mặt khác trên người của ngươi trung ý ý, thật sự là quá trắng, căn bản không phù hợp một cái cả ngày lao động phụ nhân thân phận. Nghe nói phía Nam Mani giáo người liền hỉ xuyên bạch sắc quần áo, cuối cùng một chút, ngươi không cảm thấy một cái nữ tác nhân ra, thoạt nhìn thực keo kiệt, nhưng là trên chân lại ăn mặc một đôi mềm đế giày thực không phù hợp lẽ. Thường sao? Duy nhất giải thích chính là ngươi không chỉ có xuất thân phú quý, hơn nữa thân thủ thực không tồi. Nghe Bạch Thanh phân tích, mọi người không khỏi có loại thể hồ quán đỉnh hiểu ra, sau đó lại nghe được Bạch Thanh tiếp tục từ từ kể ra, các ngươi ẩn nút tại đây biện lương. Vốn dĩ mấy ngày nay trong thành đối với các ngươi lùng bắt lực độ rất mạnh, sở dĩ muốn giết chết người chết, là bởi vì hắn đã biết các ngươi quá nhiều bí mật, các ngươi không thể không bí quá hóa liều đúng không? Ta tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi cụ thể dùng chính là cái gì độc, bất quá đại khái hẳn là kia căn ngươi mang. Đến cung phụng khi bậc lửa đàn hương đi, hơn nữa nếu ta không phán đoán sai, trên người của ngươi kia cổ hương khí, trừ bỏ là muốn loại bỏ kia làm ngươi chịu đựng không được hãn toan vị ở ngoài, hẳn là vẫn là kia độc khí giải dược đi. Chẳng qua phân lượng quá ít, C. Thì có thể tạm thời trì hoãn độc tính phát tác mà thôi, làm cho vẫn luôn ở bên cạnh ngươi niệm kinh hai vị tăng nhân, ngửi được mùi hương sau cũng có thể duy trì đến ở ngươi nhìn đến người chết chết bất đắc kỳ từ lúc sau, đem trong tay kỳ thật chứa đầy giải dược đèn hoa sen chiếu vào trên mặt đất, hoàn toàn xua tan rất đàn hương phát ra độc khí, không biết ta nói chính là cũng không phải, vị này Mani giáo nương tử. Chương 24, bị bắt cóc. Ta nói không sai đi. Vị này Mani giáo nương tử Bạch Thanh đối với cái kia phụ nhân nói. Nghe được Bạch Thanh phân tích lúc sau, kia phụ nhân túi đầu vẫn luôn không có lên tiếng, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, vừa rồi trên mặt những cái đó hoảng loạn hoặc là ngạc nhiên, oan uổng thần sắc đều không thấy, thay thế là vẻ mặt che lấp không được cười khổ. Này biện lương thành quả nhiên là tàng long ngọa hổ nơi a, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền bị người nhìn thấu. Nói xong, nàng không chút hoang mang đứng thẳng thân mình, nguyên bản trên mặt kia hoảng sợ khuôn mặt không thấy. Thay thế chính là vẻ mặt thông dong, không sai, ta đó là thánh công giới tỏa. Phương Tịch lợi dụng Mani giáo tạo phản lúc sau, tụ chúng trăm vạn, công chiếm 6 châu 52 huyện, tự xưng vì thánh công, niên hiệu vĩnh ngạc, mà này đó Mani giáo đồ ở tiến vào biện lương lúc sau, nguyên tính toán ám sát sắp Nam Trinh Đạm Đài Long Vũ cùng đồng quán, hai lần kế hoạch toàn thất bại lúc sau, bởi vì biện lương thành giới nghiêm, bọn họ tất cả đều ở biện lương ẩn núp xuống dưới, sau lại được đến từ tổng giáo truyền đến Tôn Dần Hổ trốn chạy tin tức. Bởi vì Tôn Dần Hổ trưởng nắm đồ vật quá mức với quan trọng, bọn họ không thể không bí quá hóa liều, thiết kế trận này độc sát, nếu không phải Bạch Thanh có siêu việt ngàn năm trí tuệ cùng thấy rõ lực, bọn họ thiết kế ở thời đại này có thể nói thiên ý liễu vô phùng, bất quá nói thật ra, Bạch Than hát sở dĩ có thể cưới Đạm Đài Long Vũ, còn phải hảo hảo cảm tạ này đó Mani giáo đồ nhóm, nếu không phải bọn họ trà trộn vào Cao Toàn Quýnh trong phủ ở yến hội trung hạ xuân dược, Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ cũng căn bản không có khả năng có điều giao thoa. đang nghe đến nữ tử tự phơi thân phận lúc sau, Cao Toàn Diệp đám người theo bản năng lui về phía sau một bước, bọn họ cũng đều biết này đó Mani giáo đồ tất cả đều là bị Phương Tịch tẩy não kẻ điên, cái dạng gì sự đều có khả năng làm ra tới, mà những cái đó Vũ Lâm vệ các binh lính, cũng là sôi nổi che ở vài vị hoàng tử trước mặt. Ngươi là người phương nào? Ở Mani giáo giữa sở bất luận cái gì trước? Có thể kế hoạch thiết hạ như vậy sát cục, thân phận của ngươi hẳn là không thấp đi. Cao Toàn Diệp lúc này đã khôi phục ngày thường cơ trí bộ dáng, đối với kia phụ nhân trầm giọng nói. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Thánh Công Nữ Nhi, Minh Giáo Thánh Nữ Phương Kim Chi. Phụ nữ nói năng có khí phách đáp, đối với chính mình thân phận không hề có kiêng dè ý tứ, chỉ là xem nàng biểu tình, tuy rằng một bộ mềm yếu vô lực nhược phụ nhân hình tượng, nhưng nàng lại giống như đối đem nàng vây quanh lên những cái đó Vũ Lâm vệ sĩ binh làm như không thấy, thoạt nhìn có chút không có sợ hãi bộ dáng, Bạch Thanh trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai là Kim Chi công chúa. Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh liếc nhau, không khỏi rất là hưng phấn, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bắt được đến một con cá lớn, phải biết rằng Phương Tịch mấy năm nay động tác có chút đại, hiện tại triều đình ở tiêu diệt Bắc Liêu lúc sau đã chuẩn bị đằng ra tay tới hảo hảo dọn dẹp một chút này đó làm phong làm vũ tiểu thế lực nhóm, nếu hôm nay có thể đem Phương Tịch nữ nhi duy nhất cấp bắt lấy nói, kia quả thực có thể nói là công lớn một kiện a. Nghĩ đến đây, Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh không khỏi ở trong lòng đối vạch trần này hết thảy Bạch Thanh có một tia cảm kích, nếu không phải hắn, này cá lớn hơn phân nửa liền ở chính mình mí mắt phía dưới trốn. Mà Cao Toàn Võ hiển nhiên cũng có thể đủ nghĩ vậy một chút, hắn đôi mắt giữa hiện lên một tia hưng phấn thần sắc, nếu có thể bắt lấy vị này Kim Chi công chúa, như vậy ở phụ hoàng trong mắt chính mình khẳng định có thể đại đại hơn nữa một phần, hắn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hận không thể hiện tại liền tiến lên đem kia Kim Chi công chúa cấp bắt lấy. A. Hét thảm một tiếng thanh bỗng nhiên đánh vỡ giữa sân yên lặng, mọi người nghe được thanh âm theo bản năng hướng tới nơi đó xem qua đi, thấy một cái Vũ Lâm vệ binh lính kêu thảm té ngã trên đất, trên cổ biểu bắn mà ra máu tươi liền giống như suối phun giống nhau, đang ở mọi người có chút không rõ nguyên do thời điểm, vài tiếng bảo hộ công chúa. Thanh âm ở chung quanh hết đợt này đến đợt khác xuất hiện, nguyên bản một ít ở chung quanh trong đám người vây xem người, đồng nhiên móc ra binh khí, đối với che ở chính mình trước người Vũ Lâm vệ sĩ binh nhóm điên cuồng chém giết. Những cái đó bình thường các bá tánh nơi nào gặp qua như thế máu tươi báo táp trường hợp, không khỏi tứ tán buôn đào lên, đám người cho nhau chen chúc, sợ liên lụy đến trên người mình, thậm chí không ít người đều bị bách hướng tới các hoàng tử phương hướng dụng qua đi, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Không cần lo cho những người đó, trước đem Vương Kim Chi cho ta bắt lấy. Nhìn đến trường hợp đã có chút mất khống chế, Cao Toàn Diệp lớn tiếng hướng tới chính mình bên người các binh lính kêu, đồng thời nỗ lực duy trì thân hình. Bất quá hắn cảm giác chính mình liền giống như sóng gió giữa thuyền nhỏ giống nhau, mà những cái đó Vũ Lâm vệ nhóm, còn lại là gắt gao ở bọn họ chung quanh bảo hộ bọn họ không chịu đánh sâu vào, đồng thời phòng ngừa có người đục nước béo cỏ. Mà Cao Toàn Võ liền không có như vậy nhiều cố kỵ, sớm tại đám người bắt đầu chạy tứ tán thời điểm, hắn cũng đã hét lớn một tiếng hướng tới Phương Kim Chi phương hướng tiến lên. Bất quá Phương Kim Chi sớm có chuẩn bị, nhìn đến chính mình thủ hạ nhóm vừa động thủ, nàng cũng đã bay nhanh hướng tới chính mình thủ hạ phương hướng buôn qua đi. Đôi tay càng là không biết từ nơi nào móc ra một đôi phân thủy nga mi thứ, ở đám người giữa cư nhiên mọi việc đều thuận lợi, chỉ là đang lúc nàng sắp tiện tay hạ bọn giáo chúng hợp đến một chỗ khi, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hét to, tặc nữ tử, chạy đi đâu? Quay đầu nhìn lại, lại thấy Cao Toàn Võ giống như mãnh hổ giống nhau hướng tới chính mình phát lại đây. Phương Tịch dựng thẳng lên phản kỳ lúc sau, liền bốn phía ở trong biện lương thành phái thám tử, cho nên bọn họ đối với đại tề một ít thượng tầng nhân sĩ tình huống đến cũng coi như là hiểu biết. Phương Kim Chi nhận ra trước mắt phát lại đây người, đó là Vũ Dung hơn người lục hoàng tử Cao Toàn Võ, nàng tự nghĩ không phải vị này thích võ thành si hoàng tử đối thủ, có nghĩ thầm trốn, nhưng là này một trì hoãn, phía trước lại là phát lại đây hai cái binh lính, ý đồ muốn bắt sống nàng, nàng không thể không trước xoay người chống đỡ Cao Toàn Võ. Công chúa, đi mau. Cách đó không xa vang lên một tiếng hét to, ngay sau đó ong một tiếng, Tam Chi Vũ Tiễn lăng không bay tới, thẳng đến nhảy ở không trung Cao Toàn Võ mà đi. Mũi tên mặt trên phiếm nhàn nhạt ngân quang, thình lình bám vào một tầng cương kính. Cao Toàn Võ tuy rằng hư lạnh một tiếng, nhưng là cũng không dám thác đại, từ mũi tên phi hành tốc độ cực nhanh là có thể phán đoán ra uy lực tuyệt đối sẽ không quá tiểu, hắn hơi hơi một bên thân, hiện lên đệ nhất chi, ngay sau đó hét lớn một tiếng, trên nắm tay ẩn ẩn bố một tầng ánh huỳnh quang, hung hăng hướng tới đệ nhị mũi tên mặt bên oanh qua đi, lập tức đem mũi tên đánh vào một bên, sau đó một quay đầu, mở miệng, đem đệ tam chỉ phóng tới mũi tên cắn. Sau đó trở xuống đến trên mặt đất, đem mũi tên phun ra, sau đó che lại chính mình hơi có chút tê dại hàm răng cười khổ không thôi, không nghĩ tới này chi mũi tên lực lượng như thế to lớn, thiếu chút nữa đem hắn răng cửa cấp băng rớt, sớm biết rằng liền không chơi xoái. Mà Cao Toàn võ mục tiêu Phương Kim Chi, đang nghe đến kia thanh hét to thời điểm liền ngầm hiểu, xoay người đem Nga Mi thứ đâm vào phát lại đây hai cái binh lính ít hầu, sau đó du ngư giống nhau chui vào đám người giữa. Phương Kim Chi đang ở hỗn loạn đám người giữa du tẩu, đột nhiên đụng vào một hình bóng quen thuộc, nàng tập trung nhìn vào, hảo sao, đúng là vừa mới vạch trần các nàng bố cục cái kia người trẻ tuổi, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, nàng kêu sất một tiếng, một phen méo Bạch Thanh cổ, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nếu không phải hắn, chính mình thân phận cùng tung tích cũng sẽ không ở chỗ này bại lộ, nàng nguyên bản muốn lập tức kết quả Bạch Thanh, nhưng là hiện tại đào tẩu quan trọng. Vì thế nàng một tay đem Nga Mi thứ đỉnh ở Bạch Thanh hết hầu chỗ, thấp thấp nói một tiếng theo ta đi. Sau đó lôi kéo Bạch Thanh vội vàng trốn. Muốn nói Bạch Thanh cũng là có đủ xui xẻo, vừa mới khách mời một phen danh trình thắng nghiện, kết quả hỗn loạn bắt đầu thời điểm, hắn cùng Hoa Vinh cư nhiên bị hỗn loạn dòng người cấp tách ra, đang chuẩn bị đi theo người chung quanh rời đi nơi này, lại chưa từng tưởng bị kia ác phụ nhân cấp gặp phải, hắn một lòng tức khắc té ngã đáy cốc. Phương Kim Chi bắt Bạch Thanh, thực mau cùng nàng thủ hạ bọn giáo chúng hội hợp đến một chỗ. Sau đó chuẩn bị rời đi, nhưng mà đến lúc này, đám người đều đã chung quanh chạy tứ tán không sai biệt lắm, mắt sắc Cao Toàn Quýnh lập tức thấy được các nàng này một mảnh bắt mắt mục tiêu, chẳng qua lúc này, Phương Kim Chi đã khoảng cách bọn họ có hảo một khoảng cách. Truy, hôm nay nếu phát hiện, há có thể làm các nàng lại chạy thoát, Cao Toàn Quýnh vội vàng kéo một phen Cao Toàn Diệp, tiếp đón người hướng tới Phương Kim Chi phương hướng đuổi theo, bất quá lúc này bọn họ cũng đều phát hiện bị Phương Kim Chi hiếp bức Bạch Thanh. Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Võ tức khắc theo bản năng ở trong lòng cầu nguyện, chạy nhanh làm cái này mụ la sắt đem cái kia tiểu tử cấp làm thịt đi. Phương Kim Chi bên này đội ngũ ước chừng 13-14 người bộ dáng, biên chiến biên lui đi tới đại tướng quốc tự góc tường mấy chỗ, trong đó có mấy người đã leo lên tới rồi đầu tường, thoạt nhìn chuẩn bị nhảy tường rời đi. Mau, đuổi theo đi, không cần đi rồi một người. Nhìn đến đối phương liền sắp trốn, ba vị hoàng tử không khỏi khẩn trương. Lúc này Cao Toàn Diệp không khỏi ở trong lòng âm thầm đoán trách Cao Toàn Võ vì sao không có điều tới cung tiễn thủ, bất quá không nghĩ tới đối phương mấy người kia chẳng những mỗi người võ nghệ cao cường, trong đó cư nhiên còn có một người thần xạ thủ, cơ hồ mũi tên vô hư phát, thỉnh thoảng có binh lính yết hầu chung mũi tên ngã trên mặt đất, mặc cho là năm quân chi nhất cấm vệ quân trung vũ lâm vệ binh lính, cũng không khỏi có chút sợ hãi, do dự không dám dễ dàng hướng lên trên hướng. Cho ta đi lên. Phương Kim Chi hai chi phân thủy Nga Mi thứ. Một chi đỉnh ở Bạch Thanh giữa lưng, một chi đỉnh ở hắn hết hầu, lạnh giọng nói, bất quá này Kim Chi công chúa tuy rằng thoạt nhìn tuổi không nhỏ, dung mạo cũng bất quá tầm thường chi tư, nhưng là thanh âm đến là man dễ nghe, có loại ngô nông mềm giọng cảm giác, đều lúc này, Bạch Thanh còn có tâm tư ở trong lòng cảm khái này đó. Nhìn thoáng qua này có chút cao lớn tường thành, Bạch Thanh cho bên người Phương Kim Chi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, hảo đi, các ngươi này đó võ công cao thủ mỗi người vượt nóc băng tường. Thả người nhảy bò lên trên đi tự nhiên không nói chơi, nhưng là đối hắn loại này không hề võ nghệ người tới nói không khác thiên phương dạ đàm. Phương Kim Chi thấy Bạch Thanh chậm chạp không chịu đi lên, chỉ là vẻ mặt vô ngữ thần sắc nhìn chằm chằm chính mình, lúc này mới minh bạch trước mắt cái này hỏng rồi chính mình sự tình tiểu tử cư nhiên không hề võ công nền tảng, hừ lạnh một tiếng, sau đó để trụ hắn cổ áo, chuẩn bị mang theo hắn nhảy lên đi, bất quá liền ở ngay lúc này, đồng nhiên nghe được mặt trên hô to một tiếng, công chúa cẩn thận. Phương Kim Chi còn không đợi phản ứng lại đây, cánh tay phải thượng đã truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, một chi ngắn nhỏ mũi tên chính chắt ở nàng cánh tay phía trên, máu tươi thấm đỏ ống tay áo, làm nàng nháy mắt sử không thượng sức lực. Bạch Thanh vội vàng chiều phía sau nhìn lại, thấy Hoa Vinh đứng ở cách đó không xa phía sau, trên tay còn cầm một trương thoạt nhìn thực tinh tế nhỏ xinh cung, hướng tới phía chính mình bắn mũi tên. Công chúa đi mau. Mặt trên cái kia bắn tên hán tử một mũi tên đem Hoa Vinh bắn về phía Phương Kim Chi mũi tên ở không trung bắn thiên, hắn tự nhiên nhìn đến ra tới Hoa Vinh cũng là mũi tên trùng cao thủ, có nghĩ thầm muốn cùng đối phương đánh giá một phen tiết kỹ, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải thời điểm, chỉ là đối với Phương Kim Chi nôn nóng hô. Đem hắn mang đi. Chính là tiểu tử này hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, không thể đơn giản buông tha hắn. Phương Kim Chi hừ lạnh một tiếng, thu hồi Nga Mi thứ, tay trái từ phía sau bắt lấy Bạch Thanh cổ áo, vận khí một thả người. Liền cao cao nhảy lên, tiếp theo mặt trên có giáo chúng đem tay nàng bắt lấy sau túm đi lên, hiếp bức Bạch Thanh thực mau liền biến mất ở trên tường. Mà đương Cao Toàn Diệp đám người đuổi theo thời điểm, những người đó sớm đã mang theo Bạch Thanh không thấy bóng dáng. Hôm nay đệ nhất cảng, các vị xem quan, ngài cất chứa, ngài đề cử sao. Chương 25, Thiết diện Bạch Cơ. Ta nói vị này tỉ tỉ, ta vừa rồi chính là đồ cái nhất thời khẩu mau, không có ý gì khác, nếu không thả ta nhưng hảo. Bạch Thanh trên mặt mang theo ngây thơ tới cười, bán manh đối với phía sau Phương Kim Chi nói. bị một chúng tà giáo tổ chức thành viên vây quanh, trốn cũng dường như ở biện lương thành phố lớn ngõ nhỏ giữa chạy như bay. Tuy rằng đang lẩn trốn ra đại tướng quốc tự lúc sau bọn họ liền tứ tán mở ra, nhưng có lẽ là bởi vì Phương Kim Chi thân phận quá mức với quan trọng, nàng bên người như cũ còn có 5-6 cá nhân bộ dáng, trong đó cái kia bắn tên cao thủ cũng ở trong đó. Hơn nữa Phương Kim Chi ánh mắt một tấc cũng không rời Bạch Thanh, làm Bạch Thanh tuyệt đảo tẩu tâm tư, trong lúc nhất. Thời ở trong lòng đối phương mới chính mình nhất thời đổ cái lanh mồm lanh miệng mà hối hận không thôi. Hừ, nghĩ đến bảo Mỹ, trong chốc lát chờ đem những cái đó tể cầu ném ra, có người đẹp. Phương Kim Chi hung tợn đối với Bạch Thanh nói, bất quá một cái trung niên phụ nhân lại có như vậy một ngụm ngô nông mềm giọng tiếng nói, thật sự là tràn ngập không khỏe cảm. Hơn nữa, ngươi một đại nam nhân, thu hồi ngươi kia bộ đáng thương bộ dáng tới, thật là làm người xem thường. Phương Kim Chi ngừng lại một chút, tiếp tục nói, hiển nhiên, nàng cũng không ăn Bạch Thanh trang đáng thương kia một bộ. Mắt thấy kế hoạch thất bại, Bạch Thanh cũng đem trên mặt tiện cười thu hồi tới, thấp đầu không nói chuyện nữa, bay nhanh ở đầu góc giữa tự hỏi khởi thoát thân biện pháp tới. Diễn nghĩa bên trong không phải nói Kim Chi công chúa ôn nhu thiện lương sao, như thế nào một chút đều nhìn không ra tới đâu, quả thực chính là cái mụ la sát, nghĩ cách đồng thời, Bạch Thanh còn ở trong lòng âm thầm nói thầm. Thế nào? Đang ở lúc này, một cái giáo chúng vội vàng chạy tới, Phương Kim Chi vội vàng mở miệng hỏi. Khởi bẩm công chúa, đã tìm hiểu minh bạch, hiện tại cửa thành còn không có giới nghiêm, chúng ta hiện tại liền nắm chặt thời gian ra khỏi thành nói còn tới cửa. Kia giáo chúng bình phục một chút dồn dập thở dốc sau nói. Kia hảo, nắm chặt thời gian ra khỏi thành, biện lương cứ điểm tạm thời trước từ bỏ đi, có thể giết chết Tôn Dần Hổ cái này phản đồ cũng coi như là đáng giá, chờ về sau có cơ hội lại phản hồi tới. Phương Kim Chi cũng là cái rất có quyết đoán người, hơi một suy xét liền hạ quyết tâm. Nói xong, một túm Bạch Thanh cổ áo, tiếp tục kéo vẻ mặt bất đắc dĩ Bạch Thanh hướng tới cửa thành phương hướng mà đi. Nếu không có mấy ngày nay hắn trên người phát sinh sự rất nhiều, Bạch Thanh tâm đã rèn luyện thập phần kiên cường, hắn hiện tại đã bắt đầu suy xét nếu hắn không thấy, có thể hay không bị Đạm Đài Long Vũ trở thành đào hôn mà toàn thành lùng bát. Mới vừa đi không bao lâu, Bạch Thanh đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc cùng chính mình gặp thoáng qua. Đúng là chính mình tương lai cô em vợ Đạm Đài Long Nguyệt, lúc này tay nàng công chính cầm tam xuyến không biết vị nào xuyên qua tiền bối phát minh hồ lâu nào đường, một bên ăn một bên nhàn nhã ở trên phố loạn dạo, từ trên mặt nàng ý cười có thể thấy được nàng đối với chua chua ngọt ngọt đồ ăn có bao nhiêu yêu thích. Tuy rằng cái này cô em vợ có điểm không mấy ưa thích chính mình, bất quá đều lúc này, Bạch Thanh nơi nào còn sẽ đi so đo này đó, vội vàng đối với Đạm Đài Long Nguyệt lớn tiếng hô, "Tiểu Nguyệt, cứu ta." Tựa hồ là nghe được Bạch Thanh thanh âm, Đạm Đài Long Nguyệt xoay người lại, trên mặt tươi cười cứng lại rồi, chờ nàng xác nhận thật là Bạch Thanh lúc sau, ánh mắt giữa tức khắc hiện lên một tia khói mù, tựa hồ đối với Bạch Thanh vừa mới cái kia xưng hô rất là bất mãn, bất quá thực mau nàng liền phát hiện khác thường, Bạch Thanh hiện tại đang bị người hiếp bức. Nhận thức đến điểm này lúc sau, nàng lập tức xoay người hướng tới Bạch Thanh bên này đuổi theo, mà Phương Kim Chi đám người ở Bạch Thanh mở miệng thời điểm liền như lâm đại địch, thấy Đạm Đài Long Nguyệt đuổi theo, càng là sôi nổi rút ra chính mình binh khí. Đang ở Bạch Thanh trong lòng may mắn chính mình được cứu rồi thời điểm, kế tiếp phát sinh một màn lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm, Đạm Đài Long Nguyệt đuổi theo lúc sau, chỉ là sân vắng tản bộ treo ở bọn họ phía sau, cũng không có ra tay tương trợ ý tứ, ngược lại đem trong tay hồ lâu nào đường ăn càng hoan, hơn nữa vì đánh mất Phương Kim Chi các nàng để phòng tâm lý, Đạm Đài Long Vũ xua xua tay, đạm mạc nói, các ngươi không cần lý ta chính là tới xem kịch vui. Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Thanh cơ hồ muốn điên mất rồi. Hắn đối cái này không có ai thế giới hoàn toàn thất vọng rồi, lại nhìn phía Đạm Đài Long Nguyệt, nhìn đến nàng kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Bạch Thanh hận nghiến răng nghiến lợi. Lại về phía trước chạy thoát một khoảng cách, lại là một cái Bạch Thanh hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, màu đen cung trang, còn có kia dưới ánh mặt trời phá lệ thấy được màu ngân bạch cập mông tóc dài, đang túi đầu ở lộ trung ương đi tới, trong tay còn phủng một phong trà bánh, không biết ở trầm tư chút cái gì. Phương Kim Chi bọn họ sốt ruột ra khỏi thành. Tự nhiên dọc theo đường đi đấu đá lung tung, mắt thấy liền muốn tới đến kia đầu bạc nữ tử bên người, nhưng là nàng như cũng là một bộ không có phát hiện bộ dáng. Bạch Thanh sợ những cái đó ma ni giáo chúng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, vội vàng đối với nàng kia lớn tiếng hô, uy, mau tránh ra à. Tựa hồ là nghe được Bạch Thanh thanh âm, nàng kia hướng tới bên này nhìn qua, nhìn đến vẻ mặt lo lắng Bạch Thanh, nàng đôi mắt tựa hồ giật giật, nghĩ đến cũng là nhận ra Bạch Thanh bộ dáng, bất quá còn không đợi Bạch Thanh lại mở miệng. Bên tai vang lên Phương Kim Chi quát lớn thanh, không chuẩn nói chuyện. Sau đó tiếp tục thô bạo kéo Bạch Thanh về phía trước lên đường, ở các nàng trong lòng, cái này đầu bạc nữ tử thoạt nhìn cũng không có cái gì uy hiếp bộ dáng. Thấy rõ ràng Phương Kim Chi đỉnh ở Bạch Thanh trên người kia chi phân thủy nga mi thứ, nữ tử đôi mắt giật giật, tựa hồ minh bạch Bạch Thanh xuất hiện ở chỗ này đều không phải là xuất từ hắn ý nguyện, chỉ là đương nàng cùng gặp thoáng qua Đạm Đài Long Nguyệt đánh cái đối mặt thời điểm, nhìn đến Đạm Đài Long Nguyệt kia khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, ánh mắt giữa hiện lên một tia khó hiểu. Bên đường bắt cóc, hẳn là không phải người tốt. Nàng kia dùng chỉ là chính mình nghe được thanh âm nỉ non một câu, sau đó ngẩng đầu lên, xa xa nhìn đã vượt qua nàng không sai biệt lắm 100-200 bước những cái đó ma ni giáo chúng, chậm rãi hướng về bên cạnh duỗi ra tay, nhìn đến nàng hành động, bỗng nhiên từ bên cạnh lóe ra tới một cái đầy mặt râu quai nón người và vỡ, trong tay giơ một phen phiếm màu ngân bạch ánh huỳnh quang trường cung, cung kính đưa tới tay nàng trùng, đồng thời dâng lên tràn đầy một hồ mũi tên, cùng tầm thường vũ. Tiễn bất đồng, này đó mũi tên thượng đáng tin bộ phận chiếm đa số, so với tầm thường cây gỗ mũi tên gậy trúc mũi tên muốn trọng thượng không ít. Trường cung nắm trong tay, nàng kia khí thế cơ hồ nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản thoạt nhìn chỉ là một cái mặt mày giữa tràn ngập đau thương nhược nữ tử, nhưng là hiện tại, lại là giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau, hướng về bốn phía không chút nào che giấu phiếm dày đặc hàn ý, chung quanh những người đó phảng phất cảm thấy nhiệt độ không khí bỗng nhiên cấp tốc giáng xuống, một loại thấu xương rét lạnh cảm giác. Phương Kim Chi tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đông dưng quay đầu lại, liền thấy được nàng kia chậm rãi trương cung cài tên nhắm chuẩn phía chính mình bộ dáng, cẩn thận. Phương Kim Chi vội vàng mở miệng, chính là còn không đợi nàng nói xong, ô một tiếng, giống như manh thu áp lực chu lên giống nhau, đó là mũi tên phá vỡ lực cản sau cùng không khí cọ sát sở hình thành áp khí thanh, thanh âm lại mau lại đoạn, mà cùng với thanh âm, là kia chi phiếm lóa mắt bạch mang phóng tới thiết mũi tên, cơ hồ chỉ dùng không đến một cái chớp mắt thời gian, liền xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách, một cái giáo chúng hét lên rồi ngã gục. Thật dài mũi tên tự hắn trước ngực sỏ. Xuyên qua mà ra, thật sâu hoàn toàn đi vào mặt đất, rõ ràng là đem người nọ đóng đinh trên mặt đất. Một kích bắn chết một người, kia bạch y nữ tử trên mặt biểu tình bất biến, phảng phất vừa mới bắn chết, cũng không phải một cái sinh mệnh giống nhau. Nàng thong thả ung dung từ hồ chung lại lần nữa rút ra một mũi tên, đáp ở cung thượng, động tác mang theo vô cùng mỹ cảm, đôi mắt chỉ là hơi hơi nhíu lại liền nháy mắt bắn ra, tức khắc lại là một cái giáo chúng liền hừ đều không kịp hừ một tiếng. Liền ngã quỵ trên mặt đất. Khoảnh khắc chi gian liền chết hai người, Phương Kim Chi tức khắc hoảng hốt, ngay cả bên người nàng cái kia thiện bắn hắn tử, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn Bàng Vạn Xuân tuy rằng nhân xương tiểu dưỡng từ cơ, đối chính mình bắn thuật cũng là rất là tự tin, nhưng là vừa mới điện quang hỏa thạch liền bắn chết hai người, này phân công lực hắn tự nghĩ cũng làm không đến, huống chi, đối phương dùng chính là trầm trọng thiết mũi tên, khó khăn không biết so với hắn gậy trúc vũ tiễn muốn cao nhiều. Ít, cái này bạch y nữ tử, rốt cuộc là ai? Từ từ, màu trắng đầu tóc. Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân liếc nhau, ánh mắt giữa đều mang theo một tia ngưng trọng, một cái tên cơ hồ đồng thời xuất hiện ở hai người trong óc giữa. Thiết diện bạch cơ, địch tiểu bạch. Đúng rồi, có thể có như vậy vô song bán thuật, trừ bỏ cái kia khi còn nhỏ nhân nghe nói tổ phụ, phụ thân cập hai vị thuốc phụ toàn ở cùng Tây Hạ Hoành Sơn một trận chiến giữa chết trận mà một đêm đầu bạc, danh tướng địch thanh hiện có duy nhất hậu nhân, đương kim thiên hạ nằm quân chi nhất Tây quân kỵ binh dũng mãnh tuyên võ doanh thông soái. Thường trú đại tề chi tây, ngăn cản đến từ Tây Hạ cùng thổ phiên quấy rầy xâm lấn thượng trụ quốc, tần quốc công, thần võ đại tướng quân địch Tiếu Bạch ở. Ngoài, còn có thể có ai? Địch Tiếu Bạch nhà mình trung trưởng bối toàn bộ chết trận Tây Cương lúc sau, hơn 10 tuổi khởi liền dấn thân vào Tây Cương chiến sự, trải qua lớn nhỏ chiến sự vô số, ngạnh sinh sinh đánh ra kỵ binh dũng mãnh tuyên võ doanh này chi thiên hạ năm quân chi nhất uy danh, mà nhân này ở xuất lĩnh Tây quân đánh giặc khi, cùng với tổ tiên địch thanh giống nhau lấy thiết diện cụ che mặt dẫn đầu xung phong. Cố được xưng là thiết diện bạch cơ. Nếu là nàng lời nói, hôm nay thật đúng là không xong. Phương Kim Chi trong lòng lộn bột một chút, trước mắt nữ tử này nhìn như một bộ nhược nữ tử bộ dáng, ở trên chiến trường lại là giết người như cỏ rác, hôm nay cư nhiên gặp được nàng, phiền toái. Thả hắn. Địch Tiếu Bạch thanh âm không lớn, nghe vào Phương Kim Chi đám người trong thai lại tuyên truyền giác ngộ, thanh âm giữa mang theo một tia chân thật đáng tin lạnh lẽo, cho dù nàng không có nói rõ, nhưng là Phương Kim Chi đám người vẫn là có thể lĩnh ngộ ra tới. Nàng muốn cứu, chính là chính mình trong tay người thanh niên này. Nhìn đến Địch Tiếu Bạch bất quá cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng, lại có như vậy đại uy danh, có lẽ là khơi dậy Phương Kim Chi trong lòng kia phân khó chịu, nàng theo bản năng đem vẫn là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng Bạch Thanh nắm lại đây che ở trước người, quật cường cùng nơi xa Địch Tiếu Bạch đối diện, tựa hồ là ở hướng Địch Tiếu Bạch khiêu khích, ngươi muốn cứu người còn ở trong tay ta đâu. Địch Tiếu Bạch trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là chậm rãi giơ lên chính mình trong tay trường cung. Sau đó thong thả ung dung kéo ra, lại không có phóng tiền nhiệm gì mũi tên, chỉ là ở nàng đem dây cung kéo ra chỉnh trăng tròn khi, dị trạng xuất hiện, nàng chung quanh phảng phất đống nhiên hình thành một cái xoay tròn quang luân giống nhau, đồng thời cái này quang luân lại tựa hồ là từ vô số xoay tròn du tẩu sao chổi hình thành, từng điều giải lụa quang hoa không ngừng chống rông phun trào mà ra, lấy tốc độ kinh người hội tụ đến nàng trong tay trường cung bên trong, dây cung thượng, lập tức ngưng ra một con lóe lóa mắt quang mang, giống như màu trắng tinh thạch giống nhau quang mũi tên. Thoáng chốc chi gian, trong thiên địa đột nhiên thay đổi một phen cảnh sắc, bốn phía không khí phảng phất động lại giống nhau, kia chi màu trắng quang mũi tên thượng tản mát ra quần quận năng lượng dao động, liền như sóng to gió lớn giống nhau hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, khủng bố tử vong hơi thở ở phương kim chi đám người trong lòng mênh mông quần quận mà sinh. Hô! Dây cung bung lỏng, quang mũi tên mang theo lộng lẫy quang mang, cùng với một trận mãnh liệt gào giống thanh. Gào giống thanh chấn đến đại địa kịch liệt rung động không thôi, cắt đất phi dương, quát lên một cổ mãnh liệt cuồng phong, thẳng đến phương kim trì đám người bàn tới. Thiên huyễn. Hôm nay đệ nhị cảng, gần nhất cất chứa cùng đề cử thật sự là hảo thiếu, khẩn cầu đại gia nhiều tới điểm, cho ta một chút tin tưởng đi, đại gia chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối ta thật là lớn lao cổ vũ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Bình An thoát vây, ngay thẳng lục hoàng tử. Thiên huyễn. Đây là thần võ đại tướng quân Địch Tiếu Bạch trong tay trường cung tên, đồng thời cũng là nàng cương kính võ ký tên. Kia bắn ra một đạo quang mũi tên, ở không trung đột nhiên vỡ ra, một phân nhị, nhị phân bốn, bốn phân tám, dần dần nứt số tròn trăm nói quang mang, làm người hoa cả mắt, vèo 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 như lưu tinh cả nguyệt. Tuy là quang mũi tên, lại có thể nghe thấy mạnh mẽ phá không dòng khí thanh, siêu siêu siêu, che trời lấp đất hướng tới phương kim chi nơi địa phương bao trùm qua đi. Hơn nữa càng khủng bố chính là mỗi một đạo quang mũi tên đều so vừa mới bắn ra thiết mũi tên, uy lực ước chừng lớn hơn mấy lần. Này mấy trăm nói tiêu thương giống nhau phẩm chất thật lớn bạch mang, quang này che trời lấp đất khí thế liền đủ để cho nhân tâm giật mình. Không tốt. Phương Kim Chi cùng Bàng Vạn Xuân sắc mặt cũng là biến đổi, Bàng Vạn Xuân chạy nhanh kéo lấy Phương Kim Chi, không rảnh lo nơi đó Bạch Thành cùng bên người mặt khác giao chúng, cực kỳ trướng thai gai mắt lăn đến một bên. Ầm 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 rầm rầm. Mấy trăm nói mang theo nhẹ nhẹ hủy diệt hơi thở màu trắng quang mũi tên, giống như kinh thiên cự lôi nổ tung giống nhau, bao trùm bọn họ vừa mới đứng thẳng địa phương, trong lúc nhất thời phảng phất chấn chính là sơn băng địa liệt, đại địa lay động. Bùi đất thực mau tiêu tán mà đi, Bạch Thanh giống như ngây người giống nhau, há to miệng đứng ở tại chỗ, mà nguyên bản hắn chung quanh những cái đó ma ni giáo giáo chúng, tứ tung ngang dọc đổ đầy đất, tuy rằng trên người không có lưu ra nửa phần vết máu bộ dáng, nhưng là một đám mở to hai mắt, đã không có tồn tại hơi thở. Bất quá một kích, liền đánh chết trừ Bạch Thanh ngoại những người khác, thiết diện Bạch Cơ, khủng bố như vậy, mà Bạch Thanh hiển nhiên cũng không có dự đoán được, ngày hôm qua buổi chiều cùng hắn cùng nhau an tĩnh uống trà nhuyễn ngụ tử, cư nhiên là cái như thế mãnh người, hắn vốn tưởng rằng được xưng tiểu lý Quảng Hoa Vinh, bán thuật đã xem như xuất thần nhập hóa, nhưng là Địch Tiếu Bạch vừa mới lộ kia một tay, lại vứt ra Hoa Vinh tám con phố không ngừng. Giờ khắc này, Bạch Thanh cảm thấy chính mình tam quan bị điên đảo, chỉ chờ hắn ở trong gió hỗn độn không thôi. Nữ nhân kia nhìn chính mình thủ hạ bọn giáo chúng nằm đầy đất, ghé vào một cái bàn mặt sau Phương Kim Chi khỏe mắt muốn nứt ra, ánh mắt hung hăng trừng mắt cách đó không xa Địch Tiếu Bạch, hai mắt giữa cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Công chúa, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, ngài chính là Thiên Kim Chi khu, trước ra khỏi thành lại nói a. Bàng Vạn Xuân một phen giữ chặt muốn lao ra đi theo Địch Tiếu Bạch liều mạng Kim Chi công chúa, nôn nóng khuyên nhủ, ở hắn trong lòng, chỉ cần Kim Chi công chúa đừng xảy ra chuyện gì, liền tính là thủ hạ giáo chúng chết sạch, đại giới cũng là đằng giá. Phương Kim Chi không phải ngốc tử, biết nếu chính mình dừng ở tề quân trong tay nói, sẽ cho chính mình phụ hoàng nghiệp lớn mang đến vô cùng tận phiền toái, cho nên nàng cũng chỉ có thể oán hận hướng tới mặt đất đấm một quyền, sau đó cắn răng quay đầu rời đi. Lúc này các nàng đến nắm chặt thời gian ra khỏi thành, đến nỗi Bạch Thanh gì đó, đã đành phải vậy. Bất quá ở trước khi đi thời điểm, Phương Kim Chi vẫn là oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa Bạch Thanh, hôm nay nếu không phải người này, cũng sẽ không gặp được nhiều như vậy chuyện phiền toái. Trong lúc nhất thời, nàng hận chết Bạch Thanh. Bất quá Bạch Thanh lúc này đã không rảnh lại đi quản Phương Kim Chi nghĩ như thế nào, hắn bay nhanh chạy đến Địch Tiếu Bạch bên người, nhìn Địch Tiếu Bạch chậm rãi buông trong tay thiên huyễn, lại khôi phục đến kia phó nhuyễn muội tử nhu nhược hình tượng, đặc biệt là nàng kia phảng phất không mở ra được giống nhau ngông lung đôi mắt, mặt trên luôn là mang theo kia mặt không hòa tan được ai oán, thực sự làm người đau lòng không thôi. Có lẽ là bởi vì vừa mới tiêu hao khí lực, nàng thở dốc hơi có chút thô nặng, bất quá kia trước ngực cao ngất hết đợt này đến đợt khác, ở ngay lúc này càng là trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục ánh mắt mọi người. Ngươi như thế nào sẽ Phương Kim Chi đám người tuy rằng rõ ràng, nhưng là Bạch Thanh lại không hiểu được Địch Tiếu Bạch đại danh, hắn chỉ vào Địch Tiếu Bạch trong tay trường cung, kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Ngươi thật đúng là ái xen vào việc người khác đâu, một hồi trò hay không đến nhìn bên cạnh truyền đến Đạm Đài Long Nguyệt hơi mang một tia oán trách thanh âm. hiển nhiên nàng đối với Địch Tiếu Bạch vừa mới ra tay đem Bạch Thanh cứu ra kết cục thất vọng không thôi. Đạm Đài gia cùng Địch gia đều là Biện Lương thành tướng môn huân quý, hai người tuổi tác lại không sai biệt nhiều, đối với Địch Tiếu Bạch, nàng nhưng thật ra quen thuộc hẳn. Địch Tiếu Bạch nghe được Đạm Đài Long Nguyệt nói, quay đầu đi, nhìn nảy sinh ác độc cắn trong tay đường hồ lô Đạm Đài Long Nguyệt, nàng kia trương tinh xảo trên mặt như cũ không có gì biểu tình, phảng phất Đạm Đài Long Nguyệt vừa mới chỉ trích, căn bản không phải nàng giống nhau, mà Đạm Đài Long Nguyệt tự nhiên đối nàng tính cách hiểu tận gốc dễ, cũng không hề tự thảo mất mặt cùng nàng đáp lời, nếu không có náo nhiệt nhìn, nàng cũng lười đến lại nhìn thấy Bạch Thanh, trực tiếp xoay người liền. Rời đi, liên tiếp đón đều không có đánh một cái. Mau, mau, mau. Có câu nói gọi là cảnh sát thường thường luôn là cuối cùng một cái trình diện, gác ở chỗ này cũng chưa nói sai, hiện tại Bạch Thanh đã thoát vây thời điểm, một trận ầm ĩ thanh âm mới từ nơi xa chuyển đến, ngay sau đó, một đại sóng các binh lính xuất hiện ở tầm nhìn giữa, cầm đầu chính là Cao Toàn Võ, Hoa Vinh theo sát sau đó, mà Cao Toàn Diệp, Cao Toàn Quýnh còn lại là rất xa theo ở phía sau. Tới rồi Bạch Thanh trước mặt, nhìn đến Bạch Thanh cư nhiên hoàn hảo không việc gì đứng ở trên đường, bọn họ trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nhưng là thực mau liền thấy được Bạch Thanh bên người Địch Tiếu Bạch, Cao Toàn Võ đám người tức khắc minh bạch tất nhiên là Địch Tiếu Bạch ra tay cứu ra Bạch Thanh, vì thế Cao Toàn Võ vung tay lên, ý bảo dưới trướng bọn lính tiếp tục bắt giữ Phương Kim Chi đám người, mà hắn còn lại là đi nhanh mại hướng Địch Tiếu Bạch. Không thể tưởng được hôm nay cư nhiên ở chỗ này may mắn nhìn thấy Địch Đại Tướng Quân, chỉ là không biết Đại Tướng Quân khi nào hồi kinh. Địch! Đại Tướng Quân! Nhìn đến Cao Toàn Võ vừa mới rõ ràng là đối bên người đầu bạc nữ tử nói chuyện. Nghe hắn trong miệng xưng hô, nữ nhân này là cái tướng quân. Gặp qua Lục Hoàng tử điện hạ. Địch Tiếu Bạch chỉ là hơi hơi đối với Cao Toàn Võ cúi cúi người, ý bảo hành lễ, một mở miệng, khiến cho Bạch Thanh cảm giác hôm nay thu được đánh sâu vào thật sự là quá lớn, nguyên bản luôn là thấy nàng không nói lời nào bộ dáng, còn kém điểm cho rằng nhân ra là cái người câm, may mắn không xấu mặt. Địch Tiếu Bạch ngữ khí giữa mang theo một tia cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác, cái này làm cho nguyên bản muốn chấp nối Cao Toàn Võ chạm vào cái mềm cái đinh. Tuy rằng Cao Toàn Võ bằng vào Bắc phạt công tích cấp chính mình ở trong quân thắng hạ không nhỏ hy vọng, nhưng Địch Tiếu Bạch trưởng kỳ đóng giữ Tây Cương, cùng Cao Toàn Võ chưa từng kể vai chiến đấu quá, so sánh với mà nói, nàng đảo cảm thấy Bạch Thanh càng quen thuộc một ít. Chưa nói hai câu công phu, Cao Toàn Diệp đám người cũng là theo đi lên, nhìn thấy Bạch Thanh bên người Địch Tiếu Bạch, sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, thoạt nhìn Địch Tiếu Bạch lần này hồi kinh vẫn là thập phần điệu thấp. Liền mấy tin tức này linh thông các hoàng tử cư nhiên đều không có được đến cái gì tiếng gió. Ngươi, thực không tồi. Cao Toàn Võ đánh giá một phen Hoa Vinh, đột nhiên vươn tay ở hắn vai phải thượng chụp vài cái, chỉ là không nghĩ tới Hoa Vinh nơi đó hôm trước mới vừa bị xử tiến tạp một chút, không khỏi làm Hoa Vinh theo bản năng hút hai khẩu khí lạnh. Vừa mới Hoa Vinh biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt, đặc biệt là lộ một tay kinh diễm tuyệt luân bắn thuật, cùng đối phương cái kia bắn tên cao thủ tới một hồi sẽ bước đại chiến. Làm hắn cái này thích võ thành si người xem thập phần đã quyển, hơn nữa Hoa Vinh vì Bạch Thanh dám hướng hắn cái này hoàng tử động thủ, này cũng không phải là người bình thường có thể có can đảm, thuyết minh hắn thập phần đem nghĩa khí, làm Cao Toàn Võ càng xem càng là thích không thôi, hận không thể trực tiếp làm đối. Phương Nạp đầu liền bái. Hôm nay bổn hoàng tử liền không truy cứu ngươi hướng ta động thủ tội lỗi, xem ngươi cũng là điều hắn tử, đương cái nho nhỏ tuần kiểm có chút nhân tài không được trọng dụng, thế nào, có hay không ý tưởng đi theo ta? Làm cho Bạch Thanh cập Cao Toàn Diệp đám người mặt, Cao Toàn Võ không chút nào che giấu hắn đối với Hoa Vinh thưởng thức, đến là làm Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh có chút kinh ngạc, tuy rằng Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Quýnh đối với Hoa Vinh vừa mới biểu hiện ra ngoài kia một tay cũng là tán thưởng không thôi, đồng dạng có nghĩ thầm muốn mời chào hắn, nhưng bọn hắn tính cách làm cho bọn họ sẽ không giống Cao Toàn Võ như vậy trực tiếp có chút trần trụi. Không có bởi vì đối phương đắc tội quá chính mình liền đối hắn sinh ra cái gì thành kiến. Ngược lại không chút nào che giấu đối hắn tiến hành mời chào, này Cao Toàn Võ tuy rằng tính cách có chút lỗ mãng, lại cũng không mất độ lượng, chẳng qua ở hắn nhìn về phía Bạch Thanh ánh mắt giữa, vẫn là mang theo không có hảo ý, nghĩ đến này đoạt thê chi hận là tạm thời vô pháp buông xuống. Đa tạ Lục Hoàng tử điện hạ thưởng thức, chỉ là cha mẹ ở, không xa hành, hoa mộ trong nhà thượng có lão ngô ấu muội cần mộ chăm sóc, tạm thời còn không nghĩ rời nhà, có thất Lục Hoàng tử ý tốt, mong rằng nhiều hơn thứ tội. Hoa Vinh do dự một chút, vẫn là huyện chuyển từ chối Cao Toàn Võ mời chào. Kia hảo, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ rồi, có thể tùy thời tới tìm bổn hoàng tử, bổn hoàng tử đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở. Cao Toàn Võ ha ha cười, chút nào không đem Hoa Vinh cự tuyệt để ở trong lòng, sau đó, hắn đối Cao Toàn Diệp, Cao Toàn Quýnh ba người cho nhau liếc nhau. Mắt thấy Bạch Thanh vẫn luôn cùng Địch Tiếu Bạch đứng chung một chỗ, Cao Toàn Diệp đám người cũng là có chút đắn đo không chuẩn hắn cùng Địch Tiếu Bạch chi gian quan hệ. có một cái đạm đài Long Vũ cũng đã khó đối phó, nếu là lại cùng địch Tiếu Bạch nhắc lên cái gì quan hệ, hiển nhiên hôm nay lại tưởng cùng Bạch Thanh giao lưu đã không quá hiện thực, cho nên Cao Toàn Diệp Cao Toàn Võ đám người chỉ là khách khí cùng địch Tiếu Bạch hàn huyên hai câu, liền không hề để ý tới Bạch Thanh. Tiếp tục truy kích Phương Kim Chi đoàn người đi. Từ đầu đến cuối, mặc cho này đó các hoàng tử quay lại, địch Tiếu Bạch biểu tình chưa bao giờ biến quá, ngay cả Bạch Thanh đều hoài nghi, có phải hay không nàng trời sinh cũng chỉ có này một bộ biểu tình, thì nộ ai nhạc trước nay đều không có ở trên mặt nàng nhìn thấy quá, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại thấy địch Tiếu Bạch hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu một cái, sau đó cầm kia phong trà bánh xoay người về phía trước tránh ra, chỉ để lại vẻ mặt buồn bực Bạch Thanh. Bạch huynh, vừa mới không thương đến ngươi đi. Nhìn đến tất cả mọi người rời đi, Hoa Vinh lúc này mới có cơ hội đối với Bạch Thanh mở miệng hỏi. Thấy Hoa Vinh vẻ mặt khẩn trương thần sắc, Bạch Thanh trong lòng ẩn ẩn có một tia cảm động, đặc biệt là hắn ngày hôm trước vừa mới bị thương cánh tay phải, hôm nay liền không màng thương thế bắn tên cứu hắn, hắn chạy nhanh thật sâu làm một cái ấp, hôm nay làm phiền Hoa Huynh ra tay tương trợ, vô cùng cảm kích. Nơi nào, hôm nay may mắn địch đại tướng quân ra tay tương trợ, mà ta nơi nào giúp đỡ cái gì? Hoa Vinh vẫy vây tay, nói tóm lại hắn vẫn là thực sáng sủa một cái hán tử, có cái gì nói cái gì, không nửa điểm tranh công tâm tư. Chỉ là nghe được Hoa Vinh cũng nói lên cái gì địch đại tướng quân, vừa vặn gợi lên Bạch Thanh nghi vấn, đối với Hoa Vinh nói, Hoa Huynh, không biết ngươi vừa mới nói địch đại tướng quân chỉ chính là, ngươi sẽ không quen biết nàng đi. Nhìn đến Bạch Thanh rõ ràng không giống giả bộ biểu tình, Hoa Vinh không khỏi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Bạch Thanh cư nhiên không biết địch Tiếu Bạch thân phận, vậy ngươi có từng nghe nói qua tứ thần chiến cơ? Tứ thần chiến cơ? Đó là cái gì? Hôm nay đệ nhất cảng, lan lộn cầu cất chứa đề cử. Hiện tại thành tích có chút tạm được ra các vị thân. Chương 27, Tứ thần chiến cơ, cầu cất chứa đề cử. Cái này, cũng chưa từng nghe nói thấy Hoa Vinh vẻ mặt xem người nhà quê biểu tình, Bạch Thanh không khỏi vì chính mình kiến thức hạn hẹp mà cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Hào đi, nay cái gọi là tứ thần chiến cơ, chỉ chính là có bốn vị ở trong quân có thể nói chiến thần giống nhau, hơn nữa lại dung mạo vô song nữ tử, ngươi phi trong quân người, không nghe nói qua thật cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Hoa Vinh đối với Bạch Thanh bắt đầu tiến hành phổ cập khoa học. Cùng trong lịch sử cùng lúc Tống Triều trọng văn ức võ bất đồng, bởi vì Đại Tề cơ hồ vẫn luôn đều ở cùng quanh thân phát sinh chiến tranh, cho nên Đại Tề võ tướng ở trong triều địa vị là phi thường chi cao, mà ở Đại Tề quốc nội, trừ bỏ đóng tại các nơi địa phương quân ở ngoài, cùng sở hữu Đông Tây Nam Bắc Trung năm chi tinh nhuệ nhất quân đội. Thứ nhất vì Đông quân thần võ Kỳ Lân vệ, được xưng Đại Tề trận chiến đầu tiên lực, nổi tiếng nhất đó là trong đó lấy mặc Kỳ Lân vì danh huyền giáp trọng kỵ. Kỳ Lân vệ tại đây 150 nhiều năm năm tháng giữa, vì Đại Tề đánh đông dẹp bắc, lập hạ vô số công lao hán mã, mà cơ hồ thừa kế thống lĩnh Kỳ Lân vệ đạm đài gia tộc, càng là khâm định thừa kế trấn quốc quốc công, cùng hoàng gia liên hôn vô số, thánh quyến trường thịnh không suy, được xưng đến đông quân giả được thiên hạ, chủ soái là nhân xưng vô song Kỳ Lân cơ đạm đài Long Vũ, cũng chính là Bạch Thanh vị kia trước lên thuyền sau mua vé bổ sung vị hôn thê. Tây quân kỵ binh dũng mãnh tuyên võ doanh, thường trú Đại Tề chi tây. Ngăn cản đến từ Tây Hạ cùng thổ phiên quấy rầy xâm lấn, hàng năm chiến tranh lễ rửa tội cùng với ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, làm này chi quân đội chiến lược thập phần ngoan cường, chủ soái thượng chủ quốc, Tần Quốc Công, thần võ đại tướng quân địch Tiếu Bạch, nhân này ở xuất lĩnh Tây quân đánh giặc khi, cùng với tổ tiên địch Thanh giống nhau lấy thiết diện cụ che mặt dẫn đầu xung phong, hơn nữa đầy đầu màu ngân bạch tóc dài. Cố được xưng là thiết diện bạch cơ. Nam quân trấn man bối ngôi quân, thường trú đại tể phía nam. Đe dọa phía Nam Đại Lý chờ tiểu quốc cùng với rất nhiều man tộc, nhân binh lính nhiều vì 5 người, từng binh sĩ sức chiến đấu giống nhau cũng không xuất chúng, nhưng là kỷ luật lại dị thường nghiêm minh, đặc biệt là chủ soái Hoài Ninh chờ, về Đức đại tướng quân Nhạc Phỉ Nhạc Vũ một thông hiệu binh thư, giỏi về dùng trí, chính là hiếm có một người trí dũng song toàn tướng lãnh, nhân xương thần trí yêu cơ. Bắc quân Hổ Lang kỵ, thuần một sắc kỵ binh biên chế, hàng năm cùng du mục dân tộc tiến hành xâm lấn cùng phản xâm lấn chiến đấu, tiêu dũng thiện chiến, tàn nhẫn vô cùng. Tôn Trọng Thảo Nguyên Lang nói, này chủ soái Thái Nguyên Trở, lĩnh quân đại tướng quân Cao Ca Hành nghe nói từ nhỏ vì bầy sói sở nuôi lớn, sau lại nhân nhiều lần lập chiến công bị quan gia ban cho quốc họ Cao Danh Ca Hành, ngày thường cực hỉ ăn mặc màu đỏ khôi giáp, nhân xương xích giáp hung cơ. Trung quân kiến uy cấm vệ quân, chính là bảo vệ xung quanh đế đô cập hoàng gia cảnh vệ bộ đội, chủ soái vì Dương gia đem hậu nhân Dương Tái Hưng, dũng mãnh hơn người, chỉ là nhân cấm vệ quân thường trú kinh thành, đã mấy chục năm không có trải qua quá chiến sự. Cho nên tuy rằng danh liệt năm quân trí nhất, ngày thường lại ít có người đề cập. Đạm Đài Long Vũ, Địch Tiếu Bạch, Nhạc Phỉ, Cao Ca Hành này bốn vị dung mạo xuất chúng, vũ lực càng xuất chúng kỳ nữ tử, cũng bị người hợp xưng vì tứ thần chiến cơ. Cùng lúc đó, Phong Khâu môn Đạm Đài Phủ. Đạm Đài Long Vũ đang ở thư phòng giữa viết thiếp cưới. Không biết từ khi nào khởi, tân nhân nhóm lưu hành khởi hôn lễ trước cấp thân thích các bằng hữu đưa tặng thiếp cưới phong tục. Đạm Đài Long Vũ đối với chính mình trận này hôn sự vẫn là thập phần coi trọng, hôn lễ trước sở hữu chuẩn bị công tác đều ở khu chiêng gõ mọ chủ bị giữa, mà thiếp cưới còn lại là từ nàng tự mình viết, dùng để biểu đạt này coi trọng. Nàng tùy tay sao khởi một chương ấn tốt bản thảo, bắt đầu viết, chỉ là ở tân lang một lang giữa, nàng theo bản năng viết một cái cao tự, mới vừa một viết xong, nàng liền tỉnh ngộ lại đây, ngơ ngác nhìn chính mình dưới ngòi bút cái kia chói mắt cao tự, trên mặt nhìn không ra là cái gì biểu tình. Kéo kẹt một tiếng, thư phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Đạm Đài Long Vũ ngẩng đầu lên, thấy Đạm Đài Long Nguyệt trong tay cầm một cây hồ lâu ngào đường, vừa ăn biên từ bên ngoài cất bước đi vào tới. U, viết thiếp cưới đâu? Đạm Đài Long Nguyệt nhìn ngồi ở bàn sau Đạm Đài Long Vũ, chào hỏi nói. Có chuyện gì sao? Đạm Đài Long Vũ không có nói tiếp, chỉ là nhìn chính mình muội muội nói, nàng rất rõ ràng chính mình cái này muội muội luôn luôn cùng chính mình không hợp, không có việc gì nói là tuyệt đối không có khả năng chủ động tới thư phòng tìm chính mình. Đạm Đài Long Nguyệt không trả lời ngay, chỉ là đi dạo không tới đến bên cạnh ghế trên, tùy tiện đặt mông ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn chính mình tỉ tỉ kia nghiêm trang bộ dáng. Nói thật, Đạm Đài Long Nguyệt ghét nhất chính là Đạm Đài Long Vũ này luôn là một bộ nghiêm túc bộ dáng, có đôi khi nàng thật sự hận không thể đem kia trương nghiêm trang mặt cấp xé rớt. Nàng cắn xuống dưới một cái sơn tra cầu, sau đó giận dỗi hung hăng cắn, tựa hồ là ở phát tiết chính mình bất mãn, mà Đạm Đài Long Vũ nhìn đến nàng hành động, cũng không có ra tiếng thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ nàng mở miệng. Đạm Đài Long Nguyệt không có Đạm Đài Long Vũ như vậy tốt kiên nhẫn, thấy Đạm Đài Long Vũ cũng không mở miệng, nàng tức khắc có chút không kiên nhẫn, trợn trắng mắt, không chút để ý đối với Đạm Đài Long Vũ nói, Bạch Thanh bị Ma Ni giáo người bắt đi, liền ở vừa rồi, ta chính mắt nhìn thấy. Bang. Đạm Đài Long Nguyệt vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng giòn vang, rõ ràng là Đạm Đài Long Vũ đang nghe đến tin tức này lúc sau, theo bản năng đem trong tay nắm kia chi tốt nhất bút lông hồ châu cấp bóp nát, chúc phiến bính đầy bàn đều là. Ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn. Còn thong thả ung dung trở về, ngồi ở ta trước mặt cùng ta nói này đó. Đạm Đài Long Vũ mặt âm trầm có chút đáng sợ, cảm giác như là một đầu lượng da răng nanh manh thú giống nhau. Liền tính ngươi lại khinh thường hắn, hắn cũng là ta Đạm Đài Long Vũ vị hôn phu tế, là ngươi Đạm Đài Long Nguyệt tương lai tỷ phu, ngươi nhằm vào ta cũng liền thôi, cư nhiên còn liền hắn đều tính kế, Đạm Đài Long Nguyệt, ngươi rất tốt. Đạm Đài Long Vũ nắm tay nắm chặt kéo kẹt vang, tựa hồ đã vô cùng phẫn nộ rồi. Ta này không phải ở giúp ngươi sao? Đạm Đài Long Nguyệt thấy Đạm Đài Long Vũ tức giận bộ dáng, có chút không cho là đúng nói, lại nói, ta nhớ rõ ngươi vị hôn phu tế, không họ Cao nha. Nói chuyện thời điểm, Đạm Đài Long Nguyệt đôi mắt hơi hơi giơ lên, tựa hồ là thực nghiêm túc bộ dáng, nàng hoàn toàn chính là ở châm ngòi Đạm Đài Long Vũ lửa giận. Đủ rồi. Đạm Đài Long Vũ giận mắng một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến ven tường, từ trên tường gỡ xuống một phen cực đại binh khí, liền hướng tới cửa bước nhanh đi đến. Không cần bận việc, cũng coi như hắn vận khí tốt, ta đang theo ở phía sau xem náo nhiệt đâu, vừa lúc gặp phải Địch Tiếu Bạch cái kia khối băng nhi, không biết hai người bọn họ là như thế nào nhận thức, cư nhiên làm Địch Tiếu Bạch ra tay, đem hắn cấp cứu ra. Mắt thấy Đạm Đài Long Vũ mau tới cửa, Đạm Đài Long Nguyệt lúc này mới lười biếng nói. Đạm Đài Long Vũ thân hình lập tức định trụ, sau đó xoay người lại, không nhanh không chậm một lần nữa binh tướng nhận treo ở trên tường, lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi dưới tòa, vừa mới phẫn nộ không thấy. Thay thế chính là vẻ mặt bình đạm thần sắc, giống như căn bản không có vì Đạm Đài Long Nguyệt trêu chọc mà cảm giác được sinh khí. Đoán trước giữa nổi trận lôi đình không có nhìn thấy, Đạm Đài Long Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, nàng đứng dậy, không chút nào cố kỵ hình tượng vô vô ngông, được rồi, lời nói ta chuyển tới, ta liền về trước chính mình phòng, ngươi là người bận rộn, ta liền không quấy rầy. Hướng về cửa đi đến, chỉ là đi đến cạnh cửa thời điểm, nàng lại đột nhiên dừng một chút, rõ ràng trong lòng không nghĩ, này lại là hà tất đâu. Nói xong, lập tức ra cửa phòng. Đạm Đài Long Vũ không có đi quản Đạm Đài Long Nguyệt rời đi, nàng chỉ là vẻ mặt trầm mặc nhìn bản thảo thượng cái kia chói mắt cao tự, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, một hồi lâu, mới đem kia trương bản thảo nhặt lên tới, đoàn thành một đoàn, ném vào bên chân gô đàn soạn. Tứ thần chiến cơ. Cùng Hoa Vinh ở trạm dịch phân biệt, đồng thời giữ lại hắn, lưu tại Biện Lương tham gia xong chính mình hôn lễ lúc sau lại đi. Bạch Thanh lúc này mới bắt đầu ở trong lòng tiêu hóa vừa mới từ Hoa Vinh nơi đó được đến tin tức, hắn không thể tưởng được chính mình vị hôn thê Đạm Đài Long Vũ cư nhiên là cái như vậy nổi danh nhân vật, càng muốn không đến ngày hôm qua cái kia cùng hắn cùng nhau uống trà thưởng tuyết, thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu nữ tử, cư nhiên sẽ là cùng Đạm Đài Long Vũ chẳng phân biệt sàn sàn như nhau đế quốc đại tướng quân, đương nhiên phẩm cấp thượng muốn so Đạm Đài Long Vũ kém một bậc, rốt cuộc vô luận là gia thế vẫn là quân công, nàng so Đạm Đài Long Vũ đều phải kém cỏi vài phần, nhưng là này một ít cũng không thể mạt sát thân phận của nàng. Cấp Bạch Thanh mang đến thật lớn đánh sâu vào. Rõ ràng đối phương kia phi phàm thân phận, không biết về sau còn có thể hay không ở bên nhau vui sướng uống trà, thật vất vả nhận thức một người, cư nhiên là như vậy một cái cơ hồ cao không thể phàn nhân vật, Bạch Thanh trong lòng có chút hề bại. Trải qua hôm nay buổi sáng tao ngộ đủ loại, Bạch Thanh đã không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tư, thực mau liền về tới trong Đạm Đài Phủ, nhìn hạ thời gian, không sai biệt lắm mau đến buổi trưa, trở về vừa vặn tốt đuổi kịp ăn cơm trưa thời gian. Nói thật ra, hiện tại toàn trong Đạm Đài Phủ hạ đều là một bộ bận rộn bộ dáng, đến là hắn, cả ngày nhàn muốn mệnh, thời gian dài, chính hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, còn như vậy cả ngày ăn no nhàn không có chuyện gì nơi nơi đi. Dạo nói, mau nghẹn mắc lối tới. Cho nên hắn tính toán thừa dịp còn không có ăn cơm phía trước trong khoảng thời gian này, đi tìm hai ngày này luôn là đối hắn tránh mà không thấy Đạm Đài Long Vũ nói. Vừa mới đi đến hậu viện, liền nhìn đến trong viện kia cây liễu dưới vòng tròn lớn trên bàn, hai cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đang ngồi ở nơi đó đánh cờ, trong đó một cái đúng là Đạm Đài Lao gia tử, một cái khác ăn mặc màu đỏ rực áo choàng, bên ngoài đắp một kiện màu đen áo khoác, thoạt nhìn hẳn là chưa thấy qua, bộ dáng rất là xa lạ. Tựa hồ là nghe được Bạch Thanh tiếng bước chân, lão gia tử ngẩng đầu lên, nhận ra đứng ở cách đó không xa Bạch Thanh thân ảnh, mắt sáng rực lên một chút, vươn cánh tay đối với Bạch Thanh vẫy tay, ý bảo hắn qua đi. Bạch Thanh chạy nhanh chạy chậm đi vào lão gia tử bên người, lão gia tử vô vô hắn phía sau lưng, sau đó đối với đối diện cái kia mang theo vẻ mặt không giận tự uy thần sắc lão nhân mở miệng nói, quang ra, mới nói lên tiểu tử này, hắn liền tới đây, này đó là tiểu vũ vị hôn phu tế Bạch Thanh. Nói xong, lại quay mặt đi tới, hướng tới Bạch Thanh thúc giục nói, ngươi tiểu tử này, còn không mau tới gặp quá quan gia. Quan gia, còn không phải là hoàng đế sao? Bạch Thanh hơi suy tư, sau đó trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc, trước mắt cái này thoạt nhìn thực uy nghiêm lão nhân, cư nhiên chính là đương kim hoàng đế Cao Tàng Hạo. Hôm nay đệ nhị cảng, thành tích có chút kém, đại gia cho ta chút cất chứa để cổ vũ đi, bái tạ. Chương 28, mới gặp đại tể quan gia. Ngươi chính là Bạch Thanh. Đây là đại tề hoàng đế Cao Tàng Hạo đối Bạch Thanh nói câu đầu tiên lời nói. Xem ngươi này mặt sáng mày cho bộ dáng, đây là cùng ai động thủ? Đây là Cao Tàng Hạo đối Bạch Thanh nói đệ nhị câu nói. Bạch Thanh trộm đánh giá Cao Tàng Hạo, nói thật ra, hắn lớn lên một chút đều không giống một cái 55 tuổi lão nhân, nếu không phải Bạch Thanh trước đó biết đến lời nói, ở Bạch Thanh trong mắt, hắn cùng gần 80 tuổi Đạm Đài Lao ra từ bên ngoài biểu thượng thoạt nhìn sẽ không có bao lớn khác biệt, xem ra hoàng đế này phân chức nghiệp cũng không phải như vậy dễ làm. Tại vị hơn 40 năm, làm cái này vẻ mặt uy nghiêm lão nhân giống như có chút mỏi mệt, đây cũng là vì cái gì những cái đó các hoàng. Từ một đám tranh đấu gây gắt dần dần thăng cấp nguyên nhân, mắt thấy quan gia từng ngày biến lão, nhưng là đồng cung chi vị nhưng vẫn huyền mà chưa quyết, lúc này đối bọn họ tới nói, không thành công liền xả thân. Cùng luôn là trên mặt mang cười Đạm Đài Lao gia tử bất đồng, đứng ở Cao Tàng Hạo trước mặt, Bạch Thanh luôn là có loại liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm cảm giác, sợ kinh động hắn. Đại khái đây là trong truyền thuyết vương bá chi khí đi. Như thế nào, hôm nay ngươi đây là với ai động thủ? Lúc này, Đạm Đài Lao gia tử tựa hồ cũng là thấy được Bạch Thanh kia có chút chật vật bộ dáng, đặc biệt là hắn kia cao cao sừng khởi tả mặt, liền giống như tiểu màn thầu giống nhau, rất là đáng chú ý, không thể tưởng được lần đầu tiên gặp quan gia chính là như vậy một bộ chật vật bộ dáng. Bất quá Lao gia tử nhưng thật ra cực kỳ không có sinh khí, chỉ là ánh mắt giữa lại là mang theo một tia trách cứ thần sắc. Nghe ra lão gia tử lời nói giữa không mau chi sắc, Bạch Thanh trong lòng thẳng kêu oan uổng, hắn hôm nay chỉ là muốn cùng Hoa Vinh hảo hảo liên lạc một chút cảm tình, đi dạo này biện lương thành tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà thôi, ai sẽ nghĩ đến những cái đó không nói lý các hoàng tử không phân xanh đỏ đen trắng liền phải hắn từ bỏ cùng Đạm Đài Long Vũ hôn sự, bất quá hắn tự nhiên khó mà nói ra tới, dù sao cũng là làm trò nhân gia cha mặt, sao có thể mách lẻo. Như thế nào, dám cùng hoàng tử động thủ, hiện tại lại không dám thừa nhận. Vậy ngươi động thủ khi lá gan hiện tại chạy đi đâu? Đạm Đài Lao gia tử vừa thốt lên xong, Bạch Thanh trong lòng đột nhiên nảy dựng, chuyện này mới phát sinh bao lâu, này. Bọn họ sẽ biết. Bạch Thanh lần đầu tiên ở trong lòng xem kỹ khởi Đạm Đài gia thực lực. Mà Cao Tàng Hạo cũng không nói lời nào, chỉ là dùng rất có hứng thú ánh mắt nhìn Bạch Thanh, muốn nhìn một chút hắn nói như thế nào. Hôm nay trong cung quá nhiều phiền lòng sự làm hắn tâm sinh bực bội. Tiện đà nhớ tới Đạm Đài Thục Phi nói lên Đạm Đài Long Vũ ít ngày nữa sắp sửa thành thân một chuyện, phải biết rằng hắn đối Đạm Đài Long Vũ chính là quan ái khẩn, đối nàng đột nhiên muốn như thế hấp tấp thành thân có chút khó hiểu, hơn nữa hắn vị hôn phu tế cư nhiên đều không phải chính mình nhi. Từ giữa cái nào, mà là một cái trước nay đều không có nghe nói qua tên, nghe nói thân phận còn có chút nghèo hèn, tức khắc tới hứng thú, đơn giản đến lao ra từ nơi này tùy ý đi một chút, đánh cờ mấy cục thả lỏng, mới vừa ngồi không trong chốc lát, liền thu được bẩm. Báo, nói là Bạch Thanh cùng vài vị hoàng tử đánh nhau rồi. Một cái thanh, lầm to, trong lâu gã sai vặt, có gan hướng một cái hoàng tử động thủ, là không sợ chết lăng đầu thanh đâu vẫn là gan dạ sáng suốt hơn người. Hơn nữa đối lao gia tử nói bóng nói gió giữa, lao gia tử đối với cái này tương lai tôn nữ tế tựa hồ cũng là thưởng thức không thôi, làm hắn đối Bạch Thanh hứng thú càng thêm nùng liệt lên. Chỉ là ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Thanh lúc sau, Cao Tàng Hạo trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng, ở trong mắt hắn, Bạch Thanh vừa không khí vũ hiên ngang, cũng nhìn không ra có cái gì tài hoa hơn người bộ dáng, hoàn toàn chính là một người bình thường, như vậy người như thế nào có thể nên thú hắn đế quốc thượng tướng quân, cùng đại đa số người giống nhau. Cao Tàng Hạo cái thứ nhất ấn tượng đó là muốn nhíu mày. Nhưng là làm hoàng đế lâu rồi, hắn biết rõ xem người cũng không thể chỉ bằng vào ấn tượng đầu tiên đi phán đoán, tựa như vừa mới bẩm báo như vậy, nếu tiểu tử này không phải cái lăng đầu thanh nói, có đảm lượng, đảo cũng coi như là cái thanh niên tài tuấn, cho nên Cao Tàng Hạo bất động thanh sắc, tiếp tục cùng lao gia tử rơi xuống cờ. Mà lao gia tử tựa hồ cũng không có tiếp tục nói chuyện tính toán, hai người phảng phất hoàn toàn đem Bạch Thanh quên mất giống nhau, người tới ta đi hạ vui vẻ vô cùng. Mà Bạch Thanh biết lúc này ngôn nhiều tất thất, nếu không ra tiếng làm chính mình rời đi, cho nên chỉ là đứng sừng sững ở lao gia tử bên người, nhìn hai người bay nhanh là tử, trên mặt không có bất luận cái gì không kiên nhẫn hoặc là nói bất an bộ dáng. Một tiểu nhân vật, nhìn thấy chính mình còn có thể như vậy bảo trì một phần bình thường tâm, Cao Tàng Hạo đối Bạch Thanh xem trọng vài lần, hắn chính là rất rõ ràng chính mình đương 40 năm thiên tử, nhất cử nhất động cho người khác trong lòng cảm giác gáp bách thực sự không nhỏ. Lao Thái Sơn này hành quân đánh giặc chấm có lẽ không bằng ngươi, chính là muốn nói mưu lược, chấm nhưng tự nhận là muốn thắng ngươi ba phần a. Cao Tàng Hạo đối với lao gia tử cười nói, bệ hạ chính là thiên tử, tự nhiên là nhân trung long phượng, định liệu trước này có cái gì hảo kỳ quái. Bất quá có chút thời điểm, vẫn là không thể quang mắt với đại cục a. Phải biết con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến a. Lão gia tử loát loát chính mình dâu, sau đó bay nhanh buông một cái hát tử. Bàn cờ phía trên có một mảnh nhỏ khu vực đã đối Bạch Tử sắp hình thành vây kín chi thế. Giới rêu chi tật, không đáng để lo, vẫn là trước đem đại uy hiếp tiêu trừ, lại đằng ra tay tới chậm rãi điển tử cũng tới kịp. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn thoáng qua lão gia tử lạc tử chỗ, trong lòng yên lặng tính toán một chút, sau đó đem Bạch Tử dừng ở bên ngoài, tới một cái rõ ràng chơi đại long. Ngươi nhưng đừng xem thường này mấy cái tử, ta chính là muốn đổ ngươi đại long a. Lão gia tử nhìn thoáng qua Cao Tàng Hạo, trên mặt lộ ra một tia cao thâm khó đoán ý cười, điểm một cái hát tử, tựa hồ đối Cao Tàng Hạo đại long có vây kín chi thế. Thổ băng ngói cầu ngươi. Cao Tàng Hạo trên mặt thần sắc bất biến, tựa hồ căn bản là chưa từng có nhiều suy xét, hạ một cái bạch tử, không riêng phá lao gia tử tàn sát đại long chi thế không nói, ngược lại ăn luôn lão gia tử một mảnh nhỏ hát tử, cái này cũng chưa tính, bạch tử thế cục lập tức trong sáng lên, ngược lại là lao gia tử lâm vào xu hướng suy tàn. Bất quá Bạch Thanh đối với cờ vây có thể nói là 10 khiếu thông 9 khiếu, bất quá hắn tuy rằng không hiểu, lại sẽ không nói bậy lời nói, như cũ kiên nhận lắng nghe hai người cao thâm khó đoán đối thoại, đối phương nếu không có kiêng dè hắn, tự nhiên hắn cũng là có thể nghe. Bạch Thanh, ngươi thấy thế nào? Đang ở Bạch Thanh ngưng thần nhìn hai người chơi cờ thời điểm, Cao Tàng Hạo lại là đột nhiên quay mặt đi tới nhìn hắn, thình lình mở miệng hỏi. Bạch Thanh làm Cao Tàng Hạo thình lình xảy ra đặt câu hỏi cấp làm cho sửng sốt một chút. Quay mặt đi nhìn thoáng qua lão gia tử, thấy hắn vẫn là một bộ lao thần khắp nơi cười tủm tỉm bộ dáng, không khỏi trong lòng đại định, hơi một suy tư vừa mới hai người đối thoại, tựa hồ là ẩn hàm đối quanh thân các quốc gia cùng quốc nội tạo phản một chuyện a. Này hai cái lao đầu nhi, nói chuyện đều không như vậy ngay thẳng, Bạch Thanh trong lòng âm thầm chửi thầm không thôi. Vừa mới quá khứ tháng 10, Đại Tề cùng Kim Quốc cùng nhau công phá Liêu Quốc đô thành Thượng Kinh, Liêu Quốc diệt vong, có thể tiêu diệt như vậy một cái đã từng huy hoàng cường quốc. Có thể nói Cao Tàng Hạo đã ở cái này thời không trong lịch sử viết xuống thật mạnh một bút, đây cũng là hắn bình sinh lấy làm tự hào một chuyện lớn. Cờ vây một đạo, tiểu dân không dám lừa gạt, thật không am hiểu. Bạch Thanh một mở miệng, Cao Tàng Hạo hơi nhíu mày, phải biết rằng, này cờ vây chính là xã hội thượng lưu thịnh hành hạng mục, bị quan to hiển quý nhóm coi là phong nhã việc, này Bạch Thanh cư nhiên không hiểu, bị một ít cổ giả nhóm đã biết, tất nhiên sẽ cảm thấy có nhục văn nhã, bất quá lao ra tử đến là trên mặt thần sắc bất biến. Tựa hồ là đang chờ đợi Bạch Thanh nói tiếp. Bất quá nhưng thật ra từ vừa mới bệ hạ ngài cùng lao tướng công đối thoại, tiểu dân vẫn là lược có điều đến. Bạch Thanh dừng một chút, Thượng Nguyệt Liêu quốc bị giết, họa lớn đã trừ, nhưng thật ra đến lượt tay thống trị tiểu tật, chỉ là này tiểu tật không ngừng một chỗ, trước trị cái nào, sau trị cái nào, dùng cái gì dược, là thuốc rán vẫn là chén thuốc, là hổ lang chi dược vẫn là công chính ôn hòa, này đây độc công độc vẫn là nhường cơm xẻ áo, đều đến có cái chương trình mới là. Hơn nữa bệ hạ kia nhất chiêu đổi hổ nuốt lang chi sách thực sự làm người tán thưởng không thôi, nhưng là còn cần cảnh giác dưỡng hổ vì hoạn, phải biết người không có lòng hại hổ, hổ lại có tâm hại người. Nga, tiếp tục nói, này tiểu tật nên như thế nào đi trị? Trước trị cái nào, sau trị cái nào? Nghe được như vậy một phen lời nói cư nhiên là từ một cái thanh, lầm to, lâu gã sai vật trong miệng theo như lời, Cao Tàng Hạo ánh mắt giữa kia mạt nghi ngờ đi không ít, một cái gã sai vật cư nhiên sẽ có bực này kiến thức. Hắn đối Bạch Thanh không khỏi bắt đầu xem trọng vài phần, ngược lại là lao ra từ nơi đó, tựa hồ ánh mắt giữa ý cười càng tăng lên. Lương Sơn Thượng bất quá một đám thô bỉ hắn tử, bất quá chỉ là một tặc ngươi, thành không được cái gì khí hậu, không đáng sợ hãi. Bạch Thanh lúc này cũng sẽ không lại cất giấu, trước kia thời điểm, hắn chẳng qua là một cái sinh hoạt ở tầng chót nhất tiểu nhân vật, liền tính là biết này đó, cũng bất quá chỉ là nói xuông, nhưng là hiện tại bất đồng, hắn là đạm đài ra con rể, đến nỗi kia phương tịch. Đã thành một phương cắt cứ, hơn nữa lấy giáo lý vì dựa vào, thủ hạ cấp bậc rõ ràng, như không kịp sớm hành dược, về sau khủng thành tâm phúc họa lớn. Kia theo ý kiến của ngươi, cụ thể phải làm như thế nào hành dược? Cao Tàng Hạo tiếp tục nhẫn mại tính tình hỏi, hắn cũng là rất muốn nhìn xem cái này bị Lao Thái Sơn xem trọng tôn tế trong lòng đều có gì khe rãnh. Tiểu dân nghe được Lương Sơn Thượng kia bang nhân tuy rằng thô bị bất ham, lại phi bền chắc như thép, hơn nữa trong đó đảo cũng không thiếu thiện chiến chi sĩ, nếu tăng thêm chỉ điểm. Vẫn có thể xem là một trợ lực, lại nghe Lương Sơn Thượng có một đầu lánh danh Tống Giang, này tâm đối quan to lộc hậu cực kỳ hướng tới, nếu hứa chi lấy lợi hảo, không lo bọn họ sẽ không gà nhà bôi mặt đá nhau, nếu này có thể hành sự, không ngại đi thêm kia đổi hổ nuốt lang một sách, là vì lấy độc trị độc. Ân, này đảo không phải vì một cái kế sách. Cao Tàng Hạo trên mặt đống nhiên lộ ra một tia ý cười, tuy rằng Bạch Thanh kế sách nghe tới cũng không rất cao minh chỗ, nhưng lại thập phần dùng tốt, này Bạch Thanh. Thoạt nhìn tuy rằng không gì sở trường, đến vẫn có thể xem là một người mới à, đáng tiếc chính là xuất thân kém một phen, chỉ là có thể có như vậy kiến thức, thật sự chỉ là một cái gã sai và sao. Kia hắn theo như lời mất trí nhớ phía trước thân phận, lại là cái gì? Hảo, ngươi đi trước xử lý một chút miệng vết thương đi, như thế chật vật thật sự là không thành bộ dáng. Cao Tàng Hạo đối với Bạch Thanh nói một tiếng liền làm hắn lui xuống đi, chờ Bạch Thanh đi xa, hắn mới nhìn về phía chính mình Lao Thái Sơn. Tiểu tử này đảo cũng có vài phần kiến thức, chỉ là Lao Thái Sơn ngài thật sự quyết định đem tiểu vũ gả cho hắn. Phải biết rằng hắn trước kia chi tiết còn không rõ ràng lắm. Đạm đài Lao gia tử trên mặt tươi cười rốt cuộc thu xuống dưới, sờ sờ râu trầm giọng nói, ta đạm đài ra thế thay đem, trung quân báo quốc, chỉ là chưa từng tưởng tự mình bậc cha chú bắt đầu liền đã tam đại đơn truyền, tới rồi tiểu vũ này một thế hệ càng vô nam đinh, phi thông lại thượng không được chiến trường, đạm đài ra gánh nặng nhưng không nhẹ à. Tiểu vũ cắn răng cư nhiên khiêng nhiều năm như vậy, Lao Phu ta từ nhỏ đối nàng thật là nghiêm khắc, không giống tiểu nguyệt như vậy tự tại, nói. Thật, nhiều năm như vậy, là ta đạm đài ra thẹn với tiểu vũ, tại đây hôn nhân đại sự thượng, liền tùy vào nàng thích đi, hú hồ, ta đảo cảm thấy lần này tiểu vũ ánh mắt, cũng không tệ lắm. Đệ nhất càng, tiếp tục cuồng loạn cầu đề cử cùng cất chứa, có phiếu liền tận tình tạp lại đây đi. Chương 29, hôn lễ đêm trước. Bạch Thanh đứng ở một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ trước mặt. Nhìn dưới mái hiên cực đại hắc gát chủ bài biển thượng viết hổ nhảy bạch phủ bốn cái khí thế rộng rãi chữ trắng, trong lòng hồn nhiên có loại hoảng hốt cảm giác, đây là về sau chính mình ở thế giới này ra sao. Đạm đài Long Vũ nếu đã phải gả người, cái gọi là xuất giá tòng phu, tự nhiên không thể lại ở tại trong đạm đài phủ, cũng may nàng chính mình bản thân cũng có ngự tứ một tòa phiêu kỵ thượng tướng quân phủ, hơi thêm cải tạo, liền trở thành về sau cùng Bạch Thanh cùng nhau sinh hoạt phủ đệ, trải qua nạp lại sức lúc sau. Các loại đèn lồng hồng lụa từ từ bỏ thêm vào tràn đầy, một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng, ngay cả cửa kia hai tôn thật lớn thạch sư trên cổ, cũng bị mang lên màu đỏ lụa hoa. Ngày mai đó là tháng 11-16, cũng chính là hắn cùng đạm đài Long Vũ thành thân nhật tử. Nay 10 ngày thời gian cơ hồ là chỉ chớp mắt liền đi qua, đương nhiên cùng vội cơ hồ chân không chạm đất đạm đài Long Vũ bất đồng, Bạch Thanh còn lại là cơ hồ muốn nhàn ra bệnh tới, cơ hồ là mỗi ngày đều bồi lao ra tử hoặc là chính mình ở trên phố nhàn chuyện. Rốt cuộc hôn trước chuẩn bị, hắn cái này hai bàn tay trắng nghèo cùng điểu ti căn bản là không thể giúp gấp cái gì. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cũng là trước tiên mở tiệc chiêu đãi trước kia ở phản lâu giữa quan hệ ở chung rốt cuộc tốt một ít bằng hữu. Rốt cuộc hắn phỏng trừng hôn lễ mấy ngày nay, trong phủ mở tiệc chiêu đãi hẳn là đều là chút trong triều quan to hiền quý, chính mình này đó bằng hữu đi, một phương diện những cái đó hỉ khách nhóm sẽ cảm thấy có thất phong nhã. Về phương diện khác chính mình này đó các bằng hưu ở cái loại này hoàn cảnh hạ phòng trừng cũng là câu thúc không thôi, ăn không ngon uống không tốt, cùng với như vậy, không bằng trước tiên đại gia cùng nhau vô câu vô thúc một say Phương Hưu. Trong bữa tiệc không ít người ở biết được Bạch Thanh cư nhiên muốn cùng Biện Lương thành số một Bạch Phú Mỹ thành thân thời điểm, không khỏi tán thưởng không thôi, mấy ngày hôm trước còn ở bên nhau sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên tiểu tử nghèo, hiện tại thế nhưng nhảy bay lên chi đầu biến vượng hoàng, làm không ít còn chưa thành thân lớn tuổi thanh niên đối hắn là vô cùng hâm mộ ghen tị hận. Bạch Thanh trong lúc nhất thời cũng trở thành phản lâu giữa gã sai vặt nghịch tập tiêu chuẩn điện phạm. Sống sờ sờ dốc lòng chuyện xưa, tức khắc làm không ít gã sai vặt nhóm xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử. Bất quá thẳng đến hôm nay, Bạch Thanh cũng vẫn luôn đều không có lại đi thấy Lý Sư Sư, bởi vì hắn không biết nên dùng loại nào biểu tình đi đối mặt nàng, mà Lý Sư Sư cũng ăn ý không có bất luận cái gì tìm hắn dấu hiệu, vừa nhớ tới này đó, Bạch Thanh trong lòng còn có chút phiền muộn không thôi. Đêm dần dần có chút thâm, không biết là thay đổi địa phương, vẫn là bởi vì trong lòng có quá nhiều sự tình, làm Bạch Thanh ở trên giường chằn trọc nửa ngày đều không có một đinh điểm buồn ngủ, nhưng thật ra hắn qua lại xoay người thanh âm, đem bên ngoài tiểu gian ban đêm chờ thị nữ bừng tỉnh rất nhiều lần, cuối cùng Bạch Thanh đơn giản phủ thêm quần áo, ý bảo ngồi dậy mê mang không biết phát sinh chuyện gì thị nữ một lần nữa ngủ hạ, mà hắn còn lại là lập tức đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Hôm nay là trăng tròn, tròn tròn ánh trăng giống như một chương mâm ngọc giống nhau cao cao treo ở bầu trời, đem trên mặt đất phảng phất bát thượng một hồng sữa bò, chiếu sáng trưng, Bạch Thanh ngẩng đầu lên, nhìn này trăng sáng sao thưa bầu trời đêm giữa, ngẫu nhiên điểm điểm sao trời. Tại đây không có chút nào ô nhiễm không trung giữa là như vậy rõ ràng sáng ngời, phảng phất rỗi ra tay liền có thể trích đến. Bạch Thanh lấy ra một bầu rượu, một mình một người tới đến trong viện bàn đá trước ngồi xuống, đi vào thế giới này đã hơn 2 năm, cái kia thời không song thân khuôn mặt, dần dần ở trong óc giữa trở nên có chút mơ hồ lên, có lẽ là ngày mai nhật tử quá mức với đặc thù. Ở ngay lúc này, hắn phá lệ tưởng niệm đã có thể nói là thiên nhân vĩnh cách cha mẹ, không biết bọn họ ở thế giới kia có khỏe không. Tuy rằng chính mình là thân thể xuyên qua, nhưng là không biết ở thế giới kia, có phải hay không. Còn có một cái đồng dạng chính mình ở cha mẹ trước mặt thừa hoan dưới gối. Độc ở tha hương vì dị khách, mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Này cái này thời không 2 năm, hắn phảng phất là sống ở trong ngộng giống nhau, cũng hoặc là nói, hắn sở dĩ vẫn luôn đại ở phần lâu, cam nguyện làm một cái xã hội tầng chót nhất gã sai vặt, trừ bỏ Lý Sư Sư ở ngoài, càng nhiều là có chút phân không rõ là mộng là tình đi, nhưng là ngày mai. Hắn đem hai đời tới nay lần đầu tiên có được một cái tiểu gia đình, hơn nữa vẫn là ở cái này đưa mắt không quen thế giới, hắn biết, về thế giới kiêm ngộng, nên tỉnh. Ba, mẹ, ta lại ở chỗ này hảo hảo, hy vọng các ngươi nhị lao ở thế giới kia cũng có thể đủ hạnh phúc đi. Nhi tử bất hiếu, không thể ở lại trước mắt phụ dưỡng. Bạch Thanh nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng nghĩ, đôi mắt giữa có một tia nước mắt ở ẩn ẩn lập lòe. Cấp chính mình rót thượng một chén rượu, cao cao đem chén rượu giơ lên. Tựa hồ là ở xa xa hướng về phía thế giới kia kính rượu, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Hoa gian một bầu rượu, độc trước vô tướng thân. Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Nguyệt vừa không giải uống, ảnh đồ tùy ta thân. Tạm bạn nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cập xuân. Ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh lộn xộn. Thỉnh khi cùng giao hoan, say sau các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc ngân hà. Cái này thời kỳ rượu phổ biến số độ không cao. Rốt cuộc không phải sở hữu người xuyên Việt nhóm đều sẽ ủ rượu, bất quá có lẽ là tầm cảnh cho phép, này nho nhỏ một bầu rượu xuống bụng, Bạch Thanh thế nhưng ẩn ẩn có 7 phần men say. Rượu không say người người tự say, tâm không đả thương người người tự thương hại. Men say mông lung giữa, Bạch Thanh có chút làm càn ở trong sân lớn tiếng cười, cười đến liền chính mình nước mắt đều không tự giác chảy ra, từ ngày mai khởi, trên đời này chỉ có một Bạch Thanh, kia đó là đại tề Bạch Thanh, đạm trên đài tướng quân quan nhân. Bạch Thanh tiếng cười có chút đại. Làm trong phòng bọn thị nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, một đám sôi nổi từ trong phòng vươn cổ, nhìn đến Bạch Thanh ngồi ở chỗ kia, một bộ uống say bộ dáng, tức khắc trong miệng không biết ở lẩm bẩm chút cái gì, bất quá đã uống say Bạch Thanh nơi đó còn sẽ lại cố kỵ này đó, đem trong tay bầu rượu tùy ý một ném, sau đó bước đi tập tễnh hướng tới chính mình phòng đi qua đi, cùng y lìa ngã vào trên giường, không lớn sẽ công phu, liền tiếng ngáy đại tác phẩm. Mặt khác một bên trong đạm đại phủ, đồng dạng che kín các loại màu đỏ trang trí. Có vẻ phá lệ hỉ khí dương dương, cửa sổ thượng một cái cực đại hỉ tự trương hiện ra phòng chủ nhân tân nương thân phận, màu đỏ khuê bên giường biên một trận thượng, một bộ màu xanh lá hỉ phục chính treo này thượng, mũ phượng, khăn quàng vai, tất cả trang sức cái gì cần có đều có, nói ra ung dung xa hoa. Phòng chủ nhân đạm đài Long Vũ lúc này cũng là không ngủ, nàng chỉ màu trắng áo lót, ngồi ở chính mình trong phòng ghế trên, cầm trong tay một chồng thư bản thảo ở xem thập phần chuyên chú, cơ hồ nửa ngày đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mỗi lật qua đi một trường, nàng liền toát ra một phần yêu thích không buông tay bộ dáng, xem chính là như vậy cẩn thận, phảng phất là muốn đem mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng giống nhau. Một hồi lâu, nàng mới lưu luyến đem cuối cùng một tờ xem xong. Ánh mắt giữa mang theo một tia tiếc hận cùng không tha. Nhắm mắt lại trầm tư một lát, chờ nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại thấy nàng sao khởi kia một chồng thư bản thảo, lập tức đi đến trong phòng than lò bên cạnh, tựa hồ là do dự một chút, nhưng là thực mau liền cắn răng một cái, nhận tâm đem kia điệp thư bản thảo ném vào than lò giữa. Liên ở thư bản thảo tiếp xúc đến than hỏa kia trong nháy mắt, một tiểu thốc kim sắc ngọn lửa bỗng nhiên thoáng khởi, đống lửa chung quanh có một cái hình tròn, màu đỏ nhạt vòng sáng đang rung động, phảng phất bị hắc ám ngăn lại mà đỉnh trệ ở nơi đó bộ dáng, đem đạm đài long vũ mặt ánh đỏ rực, thoạt nhìn có chút âm tình bất định, ngọn lửa thực mau liền mãnh liệt lên, có khi hướng này vòng sáng bên ngoài phóng ra ra cấp tốc phản quang, ánh lửa tiêm tế đầu lưỡi liếm một liếm kia một trương tờ giấy. Chất thư bản thảo lập tức liền biến mất, tiếp theo, bén nhọn thật dài ngọn lửa đột nhiên xâm nhập ở hắc ám giữa lay động. Đạm đài long vũ hai mắt giữa cũng có một thốc kim sắc ngọn lửa ở nhảy lên, bị ánh lửa ánh hồng trên mặt nhìn không ra là cái gì biểu tình. Một hồi lâu, chờ đến chỉ còn lại có một sợi lượn lờ khói nhẹ thời điểm, đạm đài long vũ mới đi chân trần đi đến bên cửa sổ, đem kia hai phiến dán hỉ tự cửa sổ mở ra, một cổ lạnh thấu xương khí lạnh từ bên ngoài quát tiến vào, làm nàng theo bản năng đánh một cái dùng mình. Chờ đến trong phòng yên huân hương vị bị thổi tan lúc sau, đạm đài long vũ lúc này mới đem cửa sổ quan hảo, đi đến trước bàn, thổi tắt thiêu đốt ngọn nến, nằm trở lại trên giường, phòng giữa tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám giữa, liền nàng kia rất nhỏ tiếng thở dốc đều tế không thể nghe thấy. Ngày mai đó là tiểu vũ thành thân nhật tử, ngươi nói như vậy qua loa liền đem tiểu vũ gả cho, thích hợp sao? Một cái khác phòng giữa, đồng dạng có chút chằn trọc ngủ không được còn có đạm đài phi thông vợ chồng, đạm đài long vũ mẫu thân Lư thị đối với chính mình tướng công nói. Ở nhà mình công công giải quyết dứt khoát định ra tới tiểu vũ hôn sự lúc sau, mấy ngày nay, tuy rằng nàng cũng vì đạm đài long vũ hôn sự làm đủ chuẩn bị công tác, thậm chí các loại đối tân hôn vợ chồng báo cho cùng giáo dục đều đã làm, nhưng là nàng vẫn là có chút do dự không thôi. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Nam ở trên giường đạm đài phi thông nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, hiện tại cả triều văn võ đều đã thu được thiếp cưới, biết ngày mai ta phải gả nữ nhi sự, ngươi cảm thấy liền tính là tới rồi hiện tại chúng ta hối hận, còn có thể vãn hồi đường sống sao? Lời tuy là nói như vậy, nhưng là kia Bạch Thanh. Ai? Lư thị nhìn thoáng qua trên giường bố màn, thở dài một hơi, có nghĩ thầm muốn nói chút cái gì, nhưng là lại cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không thỏa đáng, đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, bất quá nàng cùng Bạch Thanh thấy số lần quá ít, đối Bạch Thanh người này nhưng thật ra không có gì không vừa mắt, nhưng hắn thân phận tổng cảm thấy trong lòng có điểm tiểu ngợt đáp. Đạm đài phi thông làm sao không phải như vậy, nếu không có Bạch Thanh kia thanh lâu gã sai vặt thân phận, hắn cũng không đến mức xem Bạch Thanh dù sao đều không vừa mắt, bất quá đã tới rồi này một bước. Tuy rằng bọn họ đạm đài ra không phải không thể hối hôn, nhưng là gần nhất lao ra tử kia một quan liền quá không được, thứ hai thật như vậy làm, hắn đạm đài ra thể diện đã có thể mất hết, hơn nữa chuyển ra đi đối đạm đài long vũ danh tiết cũng tổn hại không nhỏ. Con cháu đều có con cháu phúc, nếu không có nhìn, về sau hiếm thấy là được, tỉnh đồ tăng sinh khí, đạm đài phi thông trong khoảng thời gian này không ngừng tự mình an ủi chính mình, phu thê hai người tiếp tục ở trên giường lại nhải trong chốc lát. Lại lần nữa loát loát hôn lễ lưu trình cùng với mở tiệc chiêu đãi khách khứa danh sách, thẳng đến đêm khuya cũng là mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Này một đêm chú định có không ít người đều ở mất ngủ giữa vượt qua. Cùng ngày biên đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào thời điểm, Bạch Thanh mở mắt, từ trên giường bỏ dậy, lười nhác vươn vai hoạt động hạ bởi vì hôn mê mà có chút cứng đờ thân thể, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể thấy được một mảnh sáng sủa nhan sắc. Đại Tề Hưng Thịnh 12 năm tháng 11-16 đã đến. Hôm nay về quê thêm thổ tới, uống có điểm nhiều, hiện tại còn choáng váng đầu muốn mệnh, xin lỗi muộn một giờ. Hôm nay đệ nhị càng, cầu các loại cất chứa cùng đề cử, thành tích thật sự có chút tạm được à, đại gia cho ta càng nhiều duy trì cổ vũ đi. Bái tạ. Chương 30, hôn lễ tiến hành khi. Tháng 11-16, nghi gả cưới, rời, khai trường, giao dịch. Sáng sớm, Bạch Thanh nơi hổ nhảy Bạch Phủ cũng đã bị người chiếm lĩnh. Toàn bộ phủ đệ nội tất cả đều là tới lui lui bận việc không ngừng mọi người. Bất quá bởi vì khoảng cách cử hành nghi thức canh giờ còn sớm, người tới còn xa chưa đạt tới cao phong, hiện tại phủ đệ nội tuyệt đại bộ phận người đều là bận rộn chuẩn bị hạ nhân hoặc là tiến đến vận chuyển nguyên liệu nấu ăn trang trí người ngoài. Bởi vì cổ nhân cho rằng hoàng hôn là giờ lành, cho nên sẽ ở hoàng hôn hành cưới vợ chi lễ, cố lại xưng là hôn lễ. Bởi vì âm dương ngũ hành, tuyên truyền đạo thần quan niệm, nữ tử thuần âm, hoàng hôn là dương hướng mà âm tới. Hôn lễ hết thảy đều hợp lại nên âm khí nhập ra hàm nghĩa. Cho nên buổi sáng thời điểm, Bạch Thanh như cũng là không có gì sự tình nhưng làm, đại bộ phận thời gian đều là bên trong phủ bọn hạ nhân ở vội, bất quá tốt xấu đây cũng là Bạch Thanh bình sinh lần đầu tiên kết hôn thể nghiệm, trong lòng tràn ngập khẩn trương, kích động, nói ngắn lại, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng. Khó khăn chờ đến ăn qua cơm trưa, chầu này cơm trưa Bạch Thanh cũng coi như là đi vào thế giới này tới nay, ăn nhất không có tư vị một đốn, bởi vì tâm tư của hắn đã hoàn toàn không ở ăn cơm thượng, chỉ là máy móc ăn một ít, liền khi nào từ nhà ăn giữa rời đi cũng không biết. Bởi vì ngày hôm qua ban đêm không có ngủ hảo, cơm trưa qua đi, Bạch Thanh không biết khi nào liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, trải qua ngắn ngủi nghỉ trưa lúc sau, Bạch Thanh đã bị một cái tên là Ngưng Nhụy thị nữ từ ấm áp ổ chăn giữa kéo lên, chuẩn bị tắm gội, đi theo Ngưng Nhụy phía sau, đi vào phòng tắm giữa, rộng mở trong ao đã phóng đầy nóng hôi hổi nước ấm, cùng ngày thường bất đồng chính là, hôm nay nước ấm phía trên còn bị vải lên một tầng cánh hoa, phiêu phủ ở thủy thượng, bị nhiệt nhiệt. Hơi nước như vậy một chừng, hoa mùi hương liền tán phát ra tới, nồng đậm có chút sặc người, chờ Bạch Thanh thành thạo tiến vào ao giữa phao lên thời điểm. Ngưng Nhụy cùng một cái khác kêu chỉ hình thị nữ đã thay một thân bên người áo lót từ bên cạnh đi ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dê, không biết là bởi vì nhiệt vẫn là thẹn thùng. Nếu không có hôm nay là Bạch Thanh ngày đại hỷ, hắn khẳng định sẽ phải hảo hảo đùa giỡn một phen này hai cái thoạt nhìn hương nộn ngon miệng tiểu nha đầu. Bất quá trước mắt Bạch Thanh trong lòng thật sự là quá kích động, thế cho nên trước mắt này hương diễm cảnh tượng đều không có tâm tư lại đi thưởng thức, tùy ý đối phương đem chính mình trên người xoa lại xoa, thẳng đến tẩy thơm ngào ngạt. Lúc này mới không màng hai cái tiểu nha đầu ngượng ngùng tiếng thét chói tai, lập tức từ trong ao bỏ ra. Tới, bất quá Bạch Thanh sắc thật cũng không có lỏa thân cho người khác xem yêu thích, bay nhanh đem sớm đã chuẩn bị tốt kia thân hoàn toàn mới áo lót cùng trung y y mặc vào. Lúc này, có thị nữ đem Bạch Thanh hôm nay hỷ phục cấp phủng tiến vào, đại tề hôn chế vâng chịu đường chiều, trên cơ bản đều là kéo dài đường chiều kia một bộ, hôm nay hắn tuy rằng không có viên trước, nhưng tốt xấu cũng là cưới cái thượng tướng quân làm lão bà. Ấn chế là có thể giả mặc màu đỏ công phục, màu đỏ rực hỉ phục thoạt nhìn phá lệ vui mừng, tẩy xong về sau, Bạch Thanh liền bắt đầu hắn thống khổ hóa trang kiếp sống. Chỉ thấy một cái thị nữ cầm son phấn chờ thêm tới sau, cấp Bạch Thanh khom lưng hành lễ, liền cười đã đi tới, Bạch Thanh thẳng cảm giác nàng cười có chút thấm người, sau đó liền nhìn đến kia thị nữ một bên cười, một bên dính lên tràn đầy một bánh phấn, liền cái ở hắn trên mặt, Bạch Thanh chỉ cảm thấy chính mình mặt một trận cứng đờ, muốn phản kháng nhưng là lại không có cách nào. Cho nên hắn cũng chỉ biết cứng đờ đầu tùy ý cái kia thị nữ ở chính mình trên mặt loạn đồ loạn mạn, chờ đến hạ nhân. Đem gương dâng lên, hắn mới nhìn đến gương giữa kia một trương bạch cơ hồ muốn hù chết người mặt, còn có kia màu đỏ thắm môi, làm hắn cảm giác được một trận ác hẳn, càng làm cho hắn tiếp thu không nổi sự, thời đại này nam nhân thời thượng đó là đem một đó. A nở rộ đại đế cắm hoa ở trên đầu, nhìn đến chính mình quan mũ thượng kia đóa nở rộ hoa thủy tiên, Bạch Thanh cảm thấy chính mình thật giống như một cái dế nhúi giống nhau. Hôm nay đảm nhiệm Bạch Thanh hôn lễ người tiếp tân chính là Hoa Vinh, thật sự là không có biện pháp, Bạch Thanh nhận thức nam tính bằng hữu giữa, cũng liền hắn còn có thể lấy đến ra tay, bất quá Hoa Vinh đảo cũng là cái ngay thẳng hắn tử, dù sao đã ở Biện Lương đợi lâu như vậy, Bạch Thanh luôn luôn hắn nói ra việc này, hắn liền lập tức đáp ứng rồi, hôm nay hắn một thân trang điểm trừ bỏ quần áo ngoại cùng Bạch Thanh cũng không sai biệt lắm, chờ đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Hoa Vinh liền đem Bạch Thanh lánh ra khỏi phòng. Lúc này trong viện đã tới hảo những người này, đại đa số đều là Đạm Đài Long Vũ bên kia mời lại đây khách khứa, bất quá làm Bạch Thanh giật mình chính là, Địch Tiếu Bạch cư nhiên cũng ở, hơn nữa hôm nay nàng thay cho kia thân màu đen cung trang, thay thế chính là một thân màu lam váy dài, thoạt nhìn nhưng thật ra xinh đẹp rất nhiều. Bất quá hiện tại giữa sân tế tới tế đi người quá nhiều, Bạch Thanh cũng không hạ nhiều cùng nàng chào hỏi, vẫy vây tay, liền tiếp tục bị mọi người vây quanh hướng cửa đi đến. Tuy nói ở đây đại đa số khách khứa đối với Bạch Thanh cũng không quen thuộc, bất quá cũng không gây trở ngại một ít thật náo nhiệt người không ngừng về phía trước ồn ào, chờ chủ hôn người tuyên đọc xong rồi hôn thư, Bạch Thanh liền ra cửa đến trong Đạm Đài phủ tiếp Đạm Đài Long Vũ quá môn. Thân lang ra tới. Bạch Thanh mới vừa đi ra phủ môn, liền nghe thấy không biết hai hô một tiếng, ngay sau đó liền cảm giác một trận tiếng hoan hô tạo thành âm lãng quanh chiều hắn bao phủ lại đây, thiếu chút nữa sợ tới mức hắn chạy về phủ đi, hắn nhìn kỹ. Mới phát hiện không biết gì đó chính mình hôm nay đại hôn tin tức đã truyền khắp toàn bộ Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ mọi người đều nghĩ tới xem minh bạch, là cái dạng gì người có thể đem Đạm Đài Long Vũ cưới về nhà, Bạch Thanh tức khắc liền cảm giác. Chính mình tầm mắt trong phạm vi một mảnh biển người tấp nập, náo nhiệt tình cảnh không thua gì đời sau Thiên Vương siêu sao đi lên đầu đường. Trong viện gã sai vật đem một con soát sạch sẽ, trên đầu còn treo lên một đóa dùng tơ lụa triển thành đỏ thấm hoa cao đầu đại mã dắt lại đây, ngay cả yên ngựa đều là màu đỏ. Thoạt nhìn tràn ngập vui mừng hơi thở, lúc này Hoa Vinh cầm một cái hồng lụa hoa lại đây đi đến Bạch Thanh bên người cho hắn cột vào trước ngực, sau đó liền đỡ Bạch Thanh xoay người lên ngựa, Bạch Thanh lên ngựa sau, Hoa Vinh mới xoay người thượng một con cũng cột lên hồng lăng mã, Ti Nghi cao giọng hô một câu, "Tân lang." Quan xuất phát lâu. Sau đó Bạch Thanh cùng Hoa Vinh liền một trước một sau hướng Phong Khâu môn phụ cận Đạm Đài phủ xuất phát tiếp tân nương. Mấy ngày nay Bạch Thanh không có việc gì thời điểm khổ luyện thuật cưỡi ngựa, tuy rằng như cũ không coi là thành thạo, nhưng tốt xấu cũng giống mô giống dạng. Bạch Thanh phía trước có một đôi vũ sư đội cùng chiêng trống đội, mặt khác còn có một đôi ăn mặc đỏ thâm quần áo gia đình thổi vui sướng loa, vũ sư đội biên đi phía trước đi biên biểu diễn, mãi cho đến Đạm Đài phủ cửa sau, vũ sư đội không có dừng lại, liền ở Đạm Đài phủ trước cửa đất trống thượng không ngừng vui đùa sư tử, mà loa đội cùng chiêng trống đội cũng không có đỉnh, cũng là dùng sức diễn tấu, một cổ náo nhiệt vui mừng hơi thở, quốc công phủ cửa vây quanh lao đại một vòng ba cánh, đều đang nhìn vũ sư biểu diễn, chờ tân nương tử ra tới. Phí hảo một phen công phu, cơ hồ là bao lì xì phát nương tay, mặt cười rút gân, lại đã chịu các loại tra tấn lúc sau, tân nương tử mới ăn mặc một thân màu xanh lục hỷ phục ra tới, cái gọi là hồng nam lục nữ chính là cái dạng này, vẽ hoa điểu ngư trùng màu xanh lá thâm y ở bên ngoài bộ một cái màu vàng trường cát, trên mặt dán một ít tiểu kim phiến, môi đỏ bị điểm thành màu đỏ thắm, tóc bị cao cao vắn khởi, trên cùng cắm một cái phượng điển, búi tóc hai sườn cắm một ít lớn lớn bé bé kim châm. Bên trái phía trên còn cắm một con tơ vàng phượng danh hiệu châu thoa, phía dưới treo một ít thật nhỏ tiểu kim châu, bị chỉ vàng xuyên thành nhất xuyên xuyến, đầu vừa động, gần đi theo đong đưa cái không ngừng. Đạm Đài Long Vũ trên mặt lông tơ đã bị dùng rào hợp xong tuyến giả. Ở đi, cắt tề ngạch phát cùng Thái Dương, tu lông mày giả trang, này gọi làm khai mặt, nữ tử cả đời chỉ khai một lần mặt, làm gà chồng tiêu chí. Bạch Thanh nhìn thấy hôm nay Đạm Đài Long Vũ bộ dáng, hắn thừa nhận chính mình bị kinh diễm tới rồi. Tuy rằng hôm nay Đạm Đài Long Vũ trên mặt như cũ là một bộ bình đạm như nước bộ dáng, nhưng là nhìn quen ngày thường oai hùng hơi thở, hôm nay nàng trên người nhưng thật ra nhiều vài phần tiểu nữ nhân vũ mị, có thể đem như vậy một cái xuất sắc nữ tử cưới về nhà, Bạch Thanh cảm thấy chính mình buổi tối thật đến nhiều thiêu mấy chú cao hương mới lạ. Bạch Thanh ở mọi người ồn ào trong tiếng, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, mà Đạm Đài Long Vũ trên mặt cũng là thoáng hiện lên một tia đỏ ửng, tựa hồ là chần chờ một chút. Sau đó hướng về phía Bạch Thanh nhẹ nhàng vươn chính mình một bàn tay, Bạch Thanh choáng váng lần đầu tiên đem kia chỉ tay nhỏ dắt lấy, thẳng cảm giác đôi tay kia phảng phất nhu nhược không có xương giống nhau, tuy rằng nàng võ công cao cường, chỉ là trên tay lại không có lưu lại một tia luyện võ hình thành cái kén, nhu. Nhược làm nhân ái không buông tay, liền ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên có loại muốn đem nàng ủng trong ngực chung xúc động. Nắm Đạm Đài Long Vũ tay đi vào sảnh ngoài, lúc này, Đạm Đài người một nhà đã một thân trang phục lộng lẫy ở bên trong chờ chứ. Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ đi vào lúc sau, song song quỳ rạp xuống các trưởng bối trước mặt, nghe theo dạy bảo. Tiểu Vũ, hôm nay ngươi đã gả làm người phụ, phải biết muốn miễn chi kính chi, không được làm ra có vi khuê môn chi lệ sự tình. Mặt khác, hai người các ngươi tự nhiên tôn trọng nhau như khách, về sau nhật tử, liền phải các ngươi lẫn nhau nâng đỡ vượt qua. Đạm Đài Phi Thông nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhi kia một thân trang phục lộng lẫy bộ dáng, đồng nhiên cảm giác cái mũi có chút ế ẩm, vốn định nhiều lời hai câu, nhưng đến cuối cùng thời điểm lại cảm giác ngạnh ở hết hầu, cho nên liền vây vây tay, ý bảo bọn họ rời đi. Không biết vì cái gì, đang nghe đến Đạm Đài Phi Thông chân tình biểu lộ lúc sau, cảm nhận được hắn đối chính mình nữ nhi kia phân nồng đậm quan ái, Bạch Thanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái này bản khắc nhạc phụ tựa hồ cũng không phải như vậy không có nhân tình vị, ngay cả luôn luôn xem chính mình không vừa mắt cô em vợ Đạm Đài Long Nguyệt, hôm nay cũng là cực kỳ không có mang lên kia khói mù sắc mặt, thoạt nhìn rất là bình đạm. Tự Đạm Đài phủ dựa ra tới, Bạch Thanh liền nắm Đạm Đài Long Vũ tay đem nàng đưa lên xe ngựa, sau đó chính mình đi phía trước xoay người lên ngựa, dẫn theo đón dâu đội ngũ một đường diễn tấu sáo và chống hướng về chính mình phủ đệ mà đi, dọc theo đường đi, về đối tân nương tử mỹ mạo tán thưởng thanh không dứt bên tai, làm Bạch Thanh trong lòng không khỏi có một loại nặng trĩu thỏa mãn cảm, hắn không ngừng một lần về phía sau nhìn, nhìn trong xe ngựa cái kia phong tư hiểu điệu thân ảnh, liền phảng phất là đang nằm mơ giống nhau, có như vậy một người người hâm mộ mỹ nhân nhi. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Trong bất chi bất giác, Bạch Phủ Đại Môn đã xa xa tương vọng, vượt qua kia đại môn, chính mình tại đây đại tề tân sinh sống liền đem vạch trần tân một đêm. Nam lăng niên thiếu kim thị đông, bạc an con ngựa trắng độ xuân phong. Đệ nhất càng, nhìn đến ngày hôm qua cất chứa chỉ trướng không đến 100, hơn nữa tối hôm qua thượng đã phát một chương lúc sau cất chứa mặc dù không núp đích, này tâm, thật lạnh, khóc la cầu cất chứa cùng đề cử A-A-A-3. Chương 31, không thoải mái đêm động phòng hoa trúc. Trải qua một cái ồn ào náo động ban đêm, trải qua bãi đường chờ nhiều vô số liên can lưu trình, Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ hai người rốt cuộc bị vây quanh tiến vào bọn họ hai người tân phòng. Bên ngoài liên can các tân khách đều có trong Đạm Đài phủ người tiến đến chiêu đãi, mà tân lang cùng tân nương còn lại là ở động phòng giữa tự thành một tịch, rốt cuộc động phòng giữa còn như làm quy củ muốn tới, đầu tiên đó là giải trướng, Bạch Thanh đem Đạm Đài Long Vũ Sam nhập động phòng sau, hai người cùng nhau ở hôn màn trung nữ tả nam hữu ngồi đối diện, theo sau từ tiến đến tham gia hôn lễ khách nữ biên sướng biên hướng trướng trung vứt sái tiền tài màu quả, ý dụ tương lai sinh hoạt sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Giải trướng sau khi kết thúc chính là hợp rượu, lại xưng lễ hợp cẩn. Cổ ngữ có lễ hợp cẩn mà tứ, cẩn ý tứ vốn là một cái hồ chia làm hai cái gáo, lấy một hồ chia làm nhị gáo gọi chi cẩn, tế chi cùng phụ các chấp nhất phiến lấy tứ. Cũng chính là hiện tại rượu giao bôi lời trước. Ở thị nữ đem rượu bưng lên về sau, Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ hai người liền các chấp nhất cái, tương đối mà uống, chén rượu một phân thành hai, tượng trưng vợ chồng nguyên vì nhị thể, hợp chi tắc một, tượng trưng vợ chồng túy hai thể hay còn một lòng. Tân hôn vợ chồng ở rượu diên thượng cộng ăn một đỉnh sở điều chế thức ăn, cùng uống một chén, tượng trưng phu thê gian lẫn nhau kính lẫn nhau ái, thân mật khăng khít. Hợp rượu sau khi kết thúc, theo sát chính là hợp búi tóc, cũng gọi kết tóc, tượng trưng phu thê hòa thuận, vĩnh kết đồng tâm. Bạch Thanh cùng Đạm Đài Long Vũ liền ở khách nữ thao tác hạ hai bên cắt xuống một chút tóc, vãn thành hợp búi tóc, sau đó lập tức giao cho Đạm Đài Long Vũ bảo tồn lên. Đây cũng là nguyên phối phu nhân gọi vợ cả ngọn nguồn. Trở lên đều hoàn thành về sau, Bạch Thanh liền từ trên giường xuống dưới, bị mọi người vây quanh đến ngoại thất tiếp thu thân hữu chúc mừng, chiêu đãi mọi người tham gia rượu diên, mà Đạm Đài Long Vũ thì vẫn ở trướng trung tiếp tục can tọa, thẳng đến rượu diên kết thúc, Bạch Thanh lần thứ hai trở về phòng mới thôi. Suốt một cái lưu trình đi xuống tới, liền tính là thể chất giống như Đạm Đài Long Vũ như vậy cường hãn người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Trăng lên đầu cánh liễu, ồn ào náo động một ngày Bạch phủ rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, đại tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, Bạch Thanh liền về tới chính mình chờ đợi đã lâu tân phòng, sắp tới đem rảo bước tiến lên tân phòng kia trong nháy mắt, Bạch Thanh tâm là vô cùng kích động, thậm chí cánh tay đều có chút ngăn không được run rẩy. Vừa rồi ở uống rượu thời điểm, Bạch Thanh tâm cũng đã bay đến Đạm Đài Long Vũ nơi đó. Nhưng là hôm nay là hắn ngày đại hỷ, mặc dù bên ngoài khách khứa hắn cơ hồ trừ bỏ Hoa Vinh cùng Địch Tiếu Bạch ở ngoài đều không quen biết, nhưng trường hợp này tự nhiên không thể thiếu hắn cái này vai chính bồi, cho nên hắn liền cố nén mại trụ kia phân vội vàng tâm tình, nâng chén đổi chản, cũng may thời đại này rượu số độ không cao, hơn nữa tâm tình của hắn cũng làm hắn vẫn duy trì vô cùng thanh tỉnh, thật vất vả chờ đến đem khách nhân đều tiến đi, mới vội vã chạy về tân phòng. Tiến phòng, tân phòng nội ở giữa dán một cái đại hỷ tự. Thì tự phía dưới là một đôi hồng diễm diễm long phượng đuốc đang ở lượn lờ thiêu đốt. Phòng nội kia trương long phượng khắc hoa gỗ đàn trên giường lớn, Đạm Đài Long Vũ đã dỡ xuống phượng điển cùng kim thoa, cây châm chờ, mặt cũng đã dùng bọn thị nữ đánh tới rửa mặt thủy tẩy qua, nguyên bản vãn khởi bùi tóc cũng đã cởi bỏ, thật dài tóc đẹp khoát trên vai thượng, thoạt nhìn thoải mái thanh tân bộ dáng. Mà Bạch Thanh tắc sớm tại đi ra ngoài thời điểm cũng đã đem mặt quỷ trang tẩy cấp rớt, hiện tại hắn đem trên đầu mang kia trầm trọng mũ quan hái xuống, đặt tới trên bàn. Sau đó bước nhanh đi vào mép giường, trên mặt mang theo vẻ mặt tiện cười, hơi hơi xoa xoa tay, thoạt nhìn tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương. Tuy rằng phía trước đã cùng Đạm Đài Long Vũ từng có một lần thân mật nhất tiếp xúc, nhưng lần đó cơ hồ đều là ở thực bị động dưới tình huống tiến hành, hơn nữa hoảng sợ dưới cũng là làm hắn căn bản là vô tâm đi thể hội kia phân lúc ban đầu tốt đẹp, hiện tại nỗ lực muốn hồi tưởng thời điểm, lại như thế nào cũng nhớ không dậy nổi kia lúc ban đầu thể nghiệm là cái dạng gì cảm thụ. Trước mặt Đạm Đài Long Vũ chỉ là cúi đầu ngồi ở mép giường, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, đôi tay gác ở trên đùi, nhìn chính mình trên chân cặp kia giày không biết suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn cũng không có sơ làm người phụ vui sướng hoặc là khẩn trương. Ở mép giường nhược nhược đứng một lát, thấy Đạm Đài Long Vũ như cũng là không có gì tỏ vẻ bộ dáng, phảng phất là không có chú ý tới chính mình giống nhau, Bạch Thanh do dự một chút, nhịn không được dẫn đầu mở miệng hỏi, nương tử, lúc này đã không còn sớm. Nếu không chúng ta trước đi ngủ. Nói, Bạch Thanh nhẹ nhàng đi đến mép giường ngồi xuống, động tác rất cẩn thận, giống như sợ hãi kinh động đến Đạm Đài Long Vũ giống nhau. Sau đó, theo bản năng muốn đi đỡ Đạm Đài Long Vũ hai vai. Chỉ là ở Bạch Thanh ra tay nháy mắt, hắn liền cảm giác được cả người giống như cứng đờ giống nhau, bởi vì Đạm Đài Long Vũ chính quay đầu tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nàng ánh mắt thực phức tạp, bên trong bao hàm quá nhiều Bạch Thanh vô pháp lĩnh ngộ đồ vật, nhưng là có thể khẳng định chính là Bạch Thanh nhìn nàng nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút phát mao, này tuyệt đối không phải tân hôn thê tử nên có ánh mắt. Suy một tiếng rất nhỏ khí thể phun ra thanh âm, tuy rằng tại đây loại hoàn cảnh hạ loại này miêu tả có loại xả, nhưng là Bạch Thanh thề hắn cảm thấy nghe được chính là thanh âm này, ngay sau đó, ở hắn trợn mắt há hốc mồm ánh mắt giữa, nguyên bản Đạm Đài Long Vũ chống không một vật trong tay, một phen xích hồng sắc rộng lớn trường kiếm, liền giống như hiện thân giống nhau một chút, một tấc từ hạ đến thượng chậm rãi xuất hiện ở Bạch Thanh trước mắt. Thanh kiếm này cả người đỏ đậm, hình thức thoạt nhìn rất là hoa lệ, hơn nữa phân lượng thực đủ, không sai biệt lắm có mấy chục cân trọng bộ dáng, dài chừng 5 thước, thân kiếm rất dày, đồng thời lại thập phần rộng lớn, chừng 20 cm tả hữu bộ dáng, mặt trên dùng lưu gia công kim loại nghệ phụ thượng rất nhiều cổ xưa hoa văn, nuốt khẩu thượng là một cái há to miệng nhai tí, kiếm đôn thượng còn lại là một cái bàn long hoa văn trang sức, thanh kiếm này danh Xích Trảm, đúng là Đạm Đài Long Vũ thành danh binh khí, bởi vì cho tới nay Đạm Đài Long Vũ đều là dùng cương kính đem này che giấu, lợi dụng ánh sáng chiết xạ nguyên lý, thoạt nhìn liền giống như trong tay trống không một vật giống nhau, cũng chỉ có bên người thân cận người mới có thể một thấy thanh kiếm này gương mặt thật. Như vậy một ngụm kiếm bảng to nắm ở Đạm Đài Long Vũ kia mảnh khảnh cánh tay giữa, thoạt nhìn có một loại rất cường liệt không khỏe cảm, nhưng Bạch Thanh lúc này lại không có tâm tư lại đi phun tào này đó, bởi vì Đạm Đài Long Vũ chậm rãi đem Xích Trảm nâng lên, tiếp theo ở bọn họ hai người trung gian cắm xuống, này đem kiếm bảng to liền giống như cắm đậu hủ giống nhau dễ như trở bàn tay đâm vào trên mặt đất gạch xanh giữa, chừng một thước chiều sâu. Ta gả cho ngươi, cũng không đại biểu ta đã từ trong lòng tiếp nhận rồi ngươi. Đạm Đài Long Vũ nghiêm trang đối với Bạch Thanh nói, sắc mặt thực bình đạm, không hề có cố kỵ. Bạch Thanh kia có chút khó coi mặt, muốn cho ta cam tâm tình nguyện làm thê tử của ngươi, ngươi còn kém xa. Ha ha ha, ta liền biết đãi Đạm Đài Long Vũ nói xong, Bạch Thanh đầu tiên là đứng ở chỗ đó. Sắc mặt âm tình bất định, liền phảng phất một khang nhiệt huyết bị người hung hăng vào đầu rót một chậu nước lạnh, mặc cho là ai, ở đêm tân hôn đột nhiên phát sinh như vậy biến cố, phỏng trừng tâm tình đều sẽ không hảo quá. Thực mau, Bạch Thanh lại đột nhiên phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Ta liền biết, ta là người như thế nào, sao có thể sẽ đơn giản như vậy phải đến ngươi lọt mắt xanh, nghĩ đến, bất quá cũng chỉ là ngươi bất đắc dĩ cử chỉ đi, còn uổng trong lòng ta một trận vui mừng, nguyên lai chỉ là ta tự mình đa tình thôi. Bạch Thanh tùy ý cười. Thẳng đến cười ra nước mắt tới, trong lòng lại là một trận chua xót, đã sớm biết này hôn sự sẽ không như vậy thuận lợi, vây quanh ở Đạm Đài Long Vũ bên người, không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ tuấn kiệt, Đạm Đài Long Vũ làm như vậy, đơn giản chỉ là bởi vì nàng đã cho hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể gả cho hắn mà thôi, hắn đối điểm này trong lòng cũng rất rõ ràng, chỉ là tự hắn quyết định tiếp thu đoạn hôn nhân này bắt đầu, theo hôn kỳ tới gần, hắn trong lòng đối. Đạm Đài Long Vũ V. Ấn là sinh ra một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời cái loại này phú thiên kim yêu tiểu tử nghèo sự tình sẽ ở chính mình trên người phát sinh, bất quá nàng như vậy ưu tú một nữ tử, há là hắn loại này bình phàm người có thể mơ ước, huống chi, nàng cũng có thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên người a. Tuy rằng lý giải, nhưng là Bạch Thanh trong lòng vẫn là vô cùng chua xót, mà Đạm Đài Long Vũ cũng không ra tiếng, chỉ là yên lặng nhìn đang ở nơi đó điên rồi cười to Bạch Thanh, một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, ngươi cũng chớ có trách ta, muốn trách chỉ có thể quái ý trời như thế. Ý trời. Đi con mẹ nó ý trời. Bạch Thanh bỗng nhiên bạo nộ lên, lão tử nhất không tin, chính là con mẹ nó cái gì ý trời. Kích thích dưới, Bạch Thanh tựa hồ có chút mất khống chế, liền ngày thường chưa bao giờ phun quá chữ thô tục đều xông ra. Thấy Bạch Thanh kia tức giận bộ dáng, Đạm Đài Long Vũ nhấp miệng không hề ra tiếng, tựa hồ là suy xét một lát, mới mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi là ta quan nhân thân phận như cũ sẽ không thay đổi, nhưng này chỉ là trên danh nghĩa. Ta hy vọng ngươi không cần quấy rầy ta bình thường sinh hoạt. Đến nỗi ngươi sinh hoạt, ta cũng sẽ không đi can thiệp cùng hỏi đến. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Đạm Đài Long Vũ ý tứ Bạch Thanh đã rất rõ ràng, còn không phải là tên là phu thê, trên thực tế từng người quá từng người sinh hoạt sao, một đoạn trên danh nghĩa hôn nhân mà thôi. Tức giận, khuất nhục, tức giận, chua xót, Bạch Thanh trong lòng giờ khắc này ngũ vị đều toàn, về đối hôn lễ, hắn ở trong lòng ảo tưởng bọn biển tại đây một khắc hoàn toàn tan biến. Thật sâu nhìn thoáng qua Đạm Đài Long Vũ, Bạch Thanh nỗ lực đem chính mình tâm bình tĩnh trở lại, sau đó, cũng không quay đầu lại liền hướng cửa đi qua đi, cái này nguyên bản hắn tràn ngập hướng tới phòng, lúc này hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ lại đã đi xuống. Đứng lại, Đạm Đài Long Vũ thanh âm bỗng nhiên ở sau người vang lên, làm Bạch Thanh theo bản năng dừng lại thân hình, chỉ là lại không có xoay người. Hiện tại ngươi liền phải đi ra ngoài, là tưởng đem chúng ta hai người quan hệ thọc đi ra ngoài sao? Ngươi là muốn cho trong phủ bọn hạ nhân biết chúng ta đêm tân hôn liền phân phòng mà ngủ sao? Đạm Đài Long Vũ bình đạm nói. Vậy ngươi tưởng sao? Bạch Thanh bác bỏ nói còn chưa nói xong, một giường chăn bỗng nhiên từ sau lưng bay tới, đem hắn từ đầu cháo lên, đánh gậy hắn nói, mà Đạm Đài Long Vũ thanh âm ngay sau đó chuyển đến, thanh âm giữa mang theo một tia chân thật đáng tin ngữ khí. Hôm nay buổi tối, ngươi trên mặt đất ngủ. Đêm đã khuya thời điểm, nằm trên mặt đất không hề buồn ngủ Bạch Thanh. Còn có thể đủ nghe thấy Đạm Đài Long Vũ rất nhỏ xoay người thanh âm, cùng với nhảy lên ánh nến phát ra bùm bùm thanh, ở cái này đêm tân hôn, hai người đều mất ngủ. Bóng đêm hơi lạnh. hôm nay đệ nhị càng, cảm giác gần nhất thành tích một đường trượt xuống, ngày hôm qua cho tới hôm nay suốt 24 giờ, cất chứa chỉ gia tăng rồi 80 mấy cái, làm ta này viên pha lê tâm thật sự thực bị thương. Cầu duy trì, cầu cất chứa, cầu đề cử, che mặt chống khóc. Chương 32, thất ý giả liên minh. Liên ở hổ nhảy môn nơi đó tràn ngập một mảnh hoan thanh tiếu ngự thời điểm, xa ở bảo khang môn phụ cận tứ hoàng tử trong phủ, lại là tràn ngập một cổ thần sắc khẩn trương, trong phủ mọi người đều là một bộ im như ve sầu mùa đông bộ dáng, vô luận làm cái gì đều thật cẩn thận, sợ gây họa thượng thân, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, hôm nay là nguyên bản có hy vọng trở thành bọn họ nữ chủ nhân vị nào thành thân nhật tử, nhưng tân lang quan lại là không phải bọn họ chủ nhân, tứ hoàng tử đã đem chính mình nhốt ở trong phòng cả ngày đều không có ra tới, hơn nữa chưa uống một giọt nước, tâm tình có thể nghĩ, tuyệt đối không phải như vậy vui sướng, cho nên mỗi người đều nơm nớp lo sợ, e sợ cho điểm nào ra sai, đã có thể ăn không hết gói đem đi. Thị nữ Tiểu Hà bưng một cái bàn ăn từ phòng ăn giữa đi ra, đi vào tứ hoàng tử Cao Toàn Diệp phòng ngủ cửa, vẻ mặt do dự thần sắc, hôm nay trong phủ mỗi người đều không muốn tới đưa cơm, nhưng là mắt thấy phòng ăn bên kia đã đem thức ăn làm ra tới thúc giục vô cùng. Cuối cùng này khổ sai sự liền dừng ở Tư Lịch Nhất Thiện nàng trên người, nàng trong lòng cho dù tất cả không tình nguyện, nhưng là nhìn Quách tổng quản kia phảng phất muốn ăn thịt người bộ dáng, vẫn là không thể không căng ra đầu đem. Cấp tứ hoàng tử chuẩn bị bữa tối bưng tới. Cốc cốc cốc, nàng thật cẩn thận gõ vài cái cửa phòng, sau đó sợ hãi nhỏ giọng nói, điện hạ, nên dùng cơm. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Đáng tiếc nàng còn chưa có nói xong, từ nhà ở giữa liền truyền đến Cao Toàn Diệp kia tương đương không kiên nhẫn tiếng giống giận. Nàng nơi nào gặp qua luôn luôn hòa ái tứ hoàng tử như thế bạo nộ thanh âm, sợ tới mức nàng bưng bàn ăn cái gì cũng bất chấp, té ngã lộn nhào thoán trở lại phòng ăn giữa. Cao Toàn Diệp đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn về phía hổ nhảy môn phương hướng, bởi vì lúc này thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, mặc dù là cách xa như vậy, vẫn là có thể nhìn đến hổ nhảy môn nơi đó ánh tỏa sáng không trung. Hiện tại Tiểu Vũ đã ở động phòng giữa cùng người nọ cử hành nghi thức đi, Cao Toàn Diệp trong lòng ẩn ẩn có chút làm đau. Hắn cho tới bây giờ đều không thể tiếp thu kết quả này, rõ ràng hắn cùng Tiểu Vũ hai người vẫn luôn là lưỡng tình tương duyệt, cho dù là chính mình thân đệ đệ Cao Toàn Võ vẫn luôn ở nỗ lực theo đuổi, cũng chưa bao giờ thay đổi quá Tiểu Vũ tâm ý, nhưng là vì sao nàng sẽ như thế kiên quyết như thế nhanh chóng gả cho một cái phía trước hắn trước nay đều không quen biết người. Cao Toàn Diệp không nghĩ ra. Tuy rằng hắn cảm thấy phương diện này hẳn là có nội tình, nhưng là mấy ngày hôm trước vô luận hắn như thế nào đi dò hỏi. Tiểu Vũ trước sau chỉ là trầm mặc không đáng trả lời, thậm chí nhìn về phía hắn ánh mắt giữa, còn mang theo một tia cố tình xây dựng ra tới lạnh nhạt, liền tính mấy ngày nay hắn như thế nào nỗ lực đi giữ lại, nhưng là cho đến ngày nay, hắn biết, chính mình đã thua thất bại thảm hại, thực mau, nàng đem nằm ở một cái khác nam nhân trên giường, nghĩ đến đây, Cao Toàn Diệp có. Chút thống khổ bắt lấy chính mình trước ngực, hắn cảm thấy chính mình tâm phảng phất là bị đao cắt giống nhau đau đớn. Phanh một tiếng, phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Một bóng người xuất hiện ở cửa. Không phải đã nói rồi sao, đừng tới phiền ta, đều cút ngay cho ta. Cao Toàn Diệp có chút tức giận giống lớn, đồng thời quay đầu đi, muốn nhìn xem dám can đảm cãi lời chính mình mệnh lệnh, rốt cuộc là cái nào. Hắn mới vừa nhấc đầu, liền thấy được chính mình thân đệ đệ Cao Toàn Võ. Cùng ngày thường kia ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng bất đồng, hôm nay Cao Toàn Võ thoạt nhìn suy sút cực kỳ, nguyên bản anh khí bức người hai mắt, lúc này lại có chút ảm đạm vô thần bộ dáng, trên mặt từng cây thật dài hồ cha. Thoạt nhìn có chút lôi thôi, dĩ vãng ở đối mặt chính mình thời điểm, luôn là đối chọi gay gắt vênh váo tự đắc bộ dáng, nhưng là lúc này, lại cảm thấy hắn giống như một cái tuổi xế chiều lao nhân giống nhau. Ca, Tiểu Vũ, hôm nay thật sự thành thân. Không phải gạt chúng ta. Cao Toàn Võ tiến vào lúc sau, giống như cái xác không hồn giống nhau đi vào trên bàn, đặt mông ngồi xuống, sau đó có chút thất thần lẩm bẩm nói, tựa hồ là cho tới bây giờ, hắn mới tin tưởng đây là thật sự giống nhau. Nhìn cái này vẫn luôn không phục chính mình thân đệ đệ kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Cao Toàn Diệp trong lòng cũng không phải tư vị, bọn họ hai huynh đệ đồng thời yêu cùng cái nữ nhân không nói, cuối cùng lại đều trở thành kẻ thất bại. Hắn chậm rãi đi vào Cao Toàn Võ bên người, vô vô bờ vai của hắn. Cao Toàn Võ cổ họng trên dưới kích thích vài cái, sau đó, cái này nhiều năm qua ở huyết nhục bay tứ tung trên chiến trường lăn lê bò liết, gặp qua vô số đồng liêu địch nhân chết thảm bộ dáng đều không có chớp một chút đôi mắt tục tằng hắn tử. Đột nhiên giống một cái hài tử giống nhau gào khóc lên, hắn thanh âm rất khó nghe, nhưng là nghe được Cao Toàn Diệp trong lòng, lại là giống như kim đâm giống nhau, cùng Đạm Đài Long Vũ đã từng một đoạn đoạn quá vãng, một đám mỹ lệ hình ảnh, đều ở trong óc. Giữa bay nhanh thoáng hiện, làm hắn trong lúc nhất thời cũng nhẹ nhàng hút cái mũi. Cao Toàn Diệp có nghĩ thầm muốn cùng chính mình đệ đệ nói cái gì đó, giống như tự mẫu hậu cùng đại ca liên tiếp qua đời lúc sau, bọn họ hai cái huynh đệ đã mười mấy năm đều không có như vậy tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau qua, mà là vì cái kia thái tử vị trí, cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều phải tranh đấu gay gắt. Hắn hé miệng, lại phát hiện chính mình căn bản không biết nên nói chút cái gì, rõ ràng liền chính hắn đối với chuyện này đều không có tiêu tan, hắn còn có cái gì tư cách đi khuyên. Giải người khác đâu, hắn có thể làm, chỉ là gắt gao cầm chính mình đệ đệ tay, cho hắn, cũng phảng phất là cho chính mình một phần không tiếng động an ủi. Người tới, đem rượu đều dọn đi lên. Hôm nay chúng ta huynh đệ muốn một say phương hưu. Đã lâu lúc sau, Cao Toàn Diệp mới lớn tiếng hướng tới bên ngoài kêu gọi, mà sớm tại bên ngoài chờ chuẩn bị tùy thời hầu hạ hạ nhân không dám chậm trễ, chạy nhanh một đường chạy chậm triệu tập nhân thủ, đem một vò đàn tốt nhất rượu vàng trực tiếp dọn tới rồi Cao Toàn Diệp phòng giữa. Cao Toàn Diệp phất tay đem hạ nhân bình lui, hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người vì tình sở khốn mượn rượu tới sầu bộ dáng, sau đó dọn khởi một vò rượu, vô rất mặt trên giấy dán, sau đó cấp chính mình cùng Cao Toàn Võ từng người rót một chén. Cái gì đều không nói, làm. Cao Toàn Diệp bưng lên bát rượu, đối với Cao Toàn Võ lớn tiếng nói, mà Cao Toàn Võ lúc này cũng không làm ra vẻ, cùng Cao Toàn Diệp chạm vào một chút lúc sau, liền ngẩng đầu lên tới ừ ngực uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào khẩu, ngày xưa hương thuần rượu vàng, lúc này ở trong miệng, lại so với Hoàng Liên còn muốn khổ thượng ba phần, Cao Toàn Diệp một ngửa đầu liền hung hăng nuốt xuống đi, huynh đệ hai người giống như có ăn ý giống nhau, lẫn nhau đều không có nói chuyện, lại là một chén tiếp theo một chén làm, phảng phất uống không phải rượu, mà là thủy giống nhau, nhưng mà càng là tưởng uống say, lại cảm thấy này uống rượu tiến trong bụng lúc sau, chẳng những chua xót, lại còn có không có bất luận. Cái gì phía trên cảm giác? Kỳ thật Tiểu Vũ nếu gả cho ngươi, ta nói cái gì đều không nói, nhiều lắm là khó chịu một chút thì tốt rồi, rốt cuộc các ngươi nhiều năm như vậy cảm tình, mà ta bất quá chỉ là một bên tình nguyện mà thôi, nhưng là hiện tại, thua ở cái kia Hạ Cửu Lưu gia hỏa trong tay, ta không cam lòng à. Dần dần, cảm giác say nảy lên tới, Cao Toàn Võ vỗ chính mình huynh trưởng bả vai, dùng lớn một vòng đầu lưỡi mồm miệng không do nói, thanh âm muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất, bất quá Cao Toàn Diệp trong lòng lại làm sao thoải mái, càng là uống rượu, hắn liền cảm thấy càng là đau khổ. Đối Cao Toàn Võ lời nói, hắn chỉ là máy móc giống nhau gật đầu, sau đó tiếp tục hướng chính mình trong miệng đảo rượu, cảm giác bụng có chút trướng, mới đánh một cái thật sâu rượu cách. Cứ như vậy, huynh đệ hai người vẫn luôn ngươi một chén ta một chén uống, thẳng đến đêm khuya hai người mơ mơ màng màng say ngã vào trên bàn, ôm vào cùng nhau tiếng ngáy đại tác phẩm. Trương Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên, Phương Thảo Bích mấy ngày liền, một cô rượu đục tận dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn. Sáng sớm, Bạch Thanh cùng nắm mã Hoa Vinh chậm rãi đi ở rộng lớn trên quan đạo, bản thân Hoa Vinh chính là bởi vì công vụ nguyên nhân mới đến Biện Lương, sở dĩ ngưng lại ở Biện Lương không có trở về, là bởi vì phía trước Bạch Thanh vẫn luôn thỉnh cầu, làm hắn lưu tại Biện Lương tham gia chính mình hôn lễ, hiện tại hôn lễ đã kết thúc, hắn tự nhiên cũng phải chạy nhanh hồi Thành Châu phủ phục mệnh. Làm trong khoảng thời gian này kết bạn sinh tử huynh đệ, Bạch Thanh sáng sớm liền đứng dậy đi vào trạm dịch, đưa tiễn Hoa Vinh, hai người tự trạm dịch bắt đầu liền như vậy một đường đi tới. Vừa đi một bên tự huynh đệ gian biệt ly chi tình, ngay từ đầu hai người chi gian tương giao sắc thật đều mang theo vài phần hiệu quả và lợi ích sắc thái, nhưng là thông qua này 10 ngày qua tiếp xúc, hai người đều sinh ra chân chính tình nghĩa, cổ đại giao thông cũng không giống đời sau như vậy tiện lợi. Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể có lần thứ hai gặp nhau cơ hội, Bạch Thanh đối cái này huynh trưởng rời đi nhưng thật ra rất là không tha. Mắt thấy ra khỏi thành đã đi rồi vài dặm, Hoa Vinh dừng lại đi tới bước chân, xoay người. Đối với Bạch Thanh nói, huynh đệ, liền đến đây thôi, đừng lại tặng, ngươi vẫn là đi về trước bồi người tân nương tử đi, hôm nay chính là các ngươi thành thân sau ngày đầu tiên. Hảo đi, đưa quân ngàn dặm chung có từ biệt, trong khoảng thời gian này có thể cùng Hoa huynh kết bạn, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh, chỉ hận ca ca không thể ở Biện Lương nhiều đãi mấy ngày, cũng hảo cùng ca ca uống nhiều mấy chảng, lấy toàn ngươi ta huynh đệ tình nghĩa. Bạch Thanh đối với Hoa Vinh liền ôm quyền, cao giọng nói, đối với vừa mới Hoa Vinh nhắc tới Đạm Đài Long Vũ, Bạch Thanh trong lòng nổi lên một tia cười khổ, nhưng lại không có ở Hoa Vinh trước mặt biểu hiện ra ngoài. Người ta chỉ cần huynh đệ tình nghĩa đều ở, cho dù là chân trời góc biển, đều sẽ cho nhau nhớ thương đối phương, lại nói nếu không phải ngươi hôn sự, ta cũng sẽ không tại đây Biện Lương thành ngốc lâu như vậy, nói đến không sợ ngươi chê cười, ta thật là có điểm tưởng ta lão nương cùng ngươi tẩu tử. Hoa Vinh sang sảng cười, cầm Bạch Thanh ôm song quyền, lớn tiếng nói. Nhìn đến Hoa Vinh như thế bộ dáng, nhưng thật ra đem Bạch Thanh trong lòng kia phân biệt ly cảm xúc hòa tan không ít, này đi ngàn dặm, tuy rằng biết được ca ca võ công cao cường, nhưng là ở trên đường ca ca vẫn là muốn nhiều hơn tiểu tâm mới là. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nhưng thật ra ngươi, tuổi trẻ khí thịnh, nghe ca ca một câu khuyên, chớ lại nhiều kết thù ra, này kinh thành thủy quá sâu. Hoa Vinh vô vô Bạch Thanh bả vai, sau đó liền ôm quyền, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Bạch Thanh cũng là liền ôm quyền nói, sau đó nhìn Hoa Vinh xoay người lên ngựa, hô to một tiếng giá. Sau đó hướng về phía Bạch Thanh khoát tay, nhảy mã giơ roi, bay nhanh hướng về phương xa chạy tới, sau đó, rất xa truyền đến hắn một tiếng hô to, huynh đệ, ca ca lần trước cùng ngươi nói lên ta muội muội sự, ngươi tái hảo hảo suy xét suy xét. Nguyên bản Bạch Thanh còn đứng ở nơi đó nhìn Hoa Vinh đi xa, kết quả Hoa Vinh một câu, tức khắc làm Bạch Thanh thiếu chút nữa té ngã, trên mặt một bộ dở khóc dở cười biểu tình, nào có chủ động để cho người khác nạp chính mình muội muội làm thiếp ca ca à, bất quá cứ như vậy nhưng thật ra làm Bạch Thanh trong lòng dễ chịu không ít, hắn bất đắc dĩ sờ sờ mặt, chờ đến Hoa Vinh thân ảnh ở tầm nhìn giữa rốt cuộc nhìn không thấy, liền xoay người hướng tới trong biển lương thành đi trở về đi, trước mắt, hắn còn có một kiện thập phần chuyện quan trọng phải làm. Kia đó là cấp lý sư sư chủ thân. Hôm nay đệ nhất càng, tiếp tục cuồng loạn cầu cất chứa cùng đề cử a, cất chứa chướng càng ngày càng ít, mau phát điên. Chương 33, giá trên trời. Quản gia, ta muốn mượn 5000 quán, có cần dùng gấp, quá chút thời gian ta sẽ còn thượng. Trở lại chính mình trong phủ, Bạch Thanh lập tức tới rồi phòng thu chi, đối với đang ở bên trong quản chướng quản gia nói. Đại quan nhân, này nghe được Bạch Thanh nói ra số lượng, quản gia ngay từ đầu tưởng chính mình nghe lầm. Nhưng là ngẩng đầu lên nhìn Bạch Thanh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mới biết Bạch Thanh căn bản không phải ở nói giỡn, không khỏi có chút do dự. Như thế nào? Ta không thể từ phòng thu chi bên trong vay tiền sao? Bạch Thanh nhìn chằm chằm quản gia đôi mắt, trầm giọng hỏi, tuy rằng trên mặt hắn biểu tình bất biến, nhưng là nói chuyện ngữ khí vẫn là làm quản gia trong lòng có chút lo sợ bất an, tuy rằng hắn là trong đạm đài phủ lão nhân không giả, nhưng nếu là thật đắc tội cô gia, làm hắn trong lòng ghi hận, về sau cấp chính mình dày nhỏ xuyên. Quản gia quả thực không dám tưởng đi xuống. Bất quá mở miệng liền phải 5000 quán lại là không phải số lượng nhỏ, rốt cuộc đạm đài phủ một năm sở hữu tiền thu cũng bất quá mấy ngàn quán trên dưới, này đó tiền cũng đủ một cái gia cảnh không tồi gia đình 10 năm chi tiêu, hơn nữa cho dù là ở đời sau, tùy tùy tiện tiện liền muốn lánh 100 vạn tiền mặt cũng không phải đơn giản như vậy sự đi, cho nên quản gia căn bản là vô pháp làm chủ. Nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp liền cự tuyệt Bạch Thanh, rốt cuộc Bạch Thanh thân phận ở nơi nào. Cho nên hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, đối với Bạch Thanh nói, đại quan nhân, cũng không là lao nô không cho, chỉ là như thế đại số lượng, còn phải đạm đài nương tử gật đầu mới là. Đi thôi đi thôi. Bạch Thanh gật gật đầu, hắn cũng không tâm đi khó xử một cái lao nhân, trên thực tế nếu không phải hắn bởi vì tối hôm qua sự lại cùng đạm đài Long Vũ bực bội nói, chính hắn liền đi cùng đạm đài Long Vũ nói. Thấy Bạch Thanh một bộ ở chỗ này chờ bộ dáng, kia quản gia không dám chậm trễ. Đối Bạch Thanh hành lễ lúc sau nhanh như chớp chạy tới thư phòng tìm đạm đài Long Vũ đi. Hắn thật là nói như vậy. Muốn mượn 5000 quán. Nhiều như vậy tiền, hắn tính toán làm gì? Đạm đài Long Vũ nghe được quản gia bẩm báo lúc sau, mày đẹp hơi tẩn, nhàn nhạt hỏi. Cái này, đại quan nhân hắn chưa từng nói. Quản gia cung kính đối với đạm đài Long Vũ trả lời. Đạm đài Long Vũ cũng minh bạch, lấy quản gia thân phận, tự nhiên không có khả năng đi mở miệng dò hỏi này đó, nàng trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói. Cho hắn đi. Này. Là. Nghe được đạm đài Long Vũ nói, quản gia vẻ mặt chần chờ bộ dáng, tựa hồ là muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là lên tiếng liền túi đầu lui đi ra ngoài. Chờ đến quản gia thân ảnh biến mất ở cửa, đạm đài Long Vũ lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt, nhìn chằm chằm chính mình cầm bút tay một hồi lâu, mới tiếp tục trên giấy viết lên. Đại quan nhân, đây là 5000 quán ngân phiếu, ngài thỉnh xem qua. Bạch Thanh ở phòng thu chi chán đến chết đợi một hồi lâu. Liên ở hắn có chút không kiên nhận thời điểm, quản gia từ phía sau tiến vào, sau đó từ trong lòng lấy ra 5000 quán ngân phiếu, cung cung kính kính đưa tới Bạch Thanh trước mặt. Hảo thuyết, làm phiền quản gia. Từ quản gia trong tay tiếp nhận ngân phiếu lúc sau, đại khái nhìn thoáng qua, liền tùy ý nhét vào trong lòng ngực, sau đó thuận tay móc ra một chừng giấy, đây là ta giấy vay nợ, quản gia tạm thời thu hảo, quá chút thời gian ta liền tới còn thượng. Đại quan nhân thỉnh tự tiện. Kia quản gia cung kính tiếp nhận tới. Sau đó tiểu tâm thu hảo, đối với Bạch Thanh gật đầu nói, mà Bạch Thanh đối với quản gia lộ ra một cái thân thiết tươi cười, tiếp theo xoay người ra cửa phòng, hướng tới chuồng ngựa phương hướng mà đi. Cưới ngựa từ đạm đài phủ dựa ra tới, Bạch Thanh đánh mã thẳng đến phần lâu, muốn nói hắn từ đạm đài ra trướng thượng vay tiền cấp lý sư sư chủ thân, hắn xác thật là có chút bất đắc dĩ, tuy nói hắn vẫn luôn đều từ cấp lý sư sư chủ thân tính toán, rốt cuộc ở hắn trong lòng, lý sư sư đối hắn có rất quan trọng địa vị. Nhưng Bạch Thanh lại trước nay đều không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, hắn trong lòng vẫn luôn là vì chiếu cố đạm đài Long Vũ cảm xúc, hơn nữa rốt cuộc hắn tích tụ thiếu đáng. Thương, nguyên bản hắn cũng không có tính toán dùng đạm đài ra tiền, chỉ cho rằng hắn có thể hiến kế, mượn dùng đạm đài gia tư bản vận tắc đạt được chính mình xô vàng đầu tiên, dùng để cấp Lý sư sư chủ thân, nhưng là đối tương lai sinh hoạt sở hữu tốt đê. Về hảo tưởng, đều ở ngày hôm qua ban đêm bị đạm đài Long Vũ vô tình đánh nát, hắn sở dĩ như vậy sốt ruột đi cấp Lý sư sư chủ thân, cũng là có phương diện này tính toán, hắn muốn cho đạm đài Long Vũ biết, không có nàng, hắn giống nhau có người thích. U, này không phải Bạch Thanh sao, mấy ngày không gặp, hiện tại nhân mô cầu dạng sao, phát tài lạc. Tới rồi phàn lâu cửa, mới từ lập tức xuống dưới, liền nghe thấy một thanh âm chuyển tới trong thai, quay đầu nhìn lại, đúng là ban đầu cùng chính mình giao hảo một cái gã sai vặt, phía trước hắn sớm đã mở tiệc chiêu đãi này đó ở phàn lâu cùng nhau cộng sự quá rượu thịt anh em nhóm, bọn họ đối với Bạch Thanh này phiên kỳ ngộ cũng là tràn ngập hâm mộ. Còn hành đi. Bạch Thanh đi qua đi, vỗ vô bờ vai của hắn. Tuy rằng nói bọn họ chi gian giao tình cũng không phải đặc biệt thâm hậu, nhưng là Bạch Thanh lúc này cũng không có bãi cái gì đại quan nhân cái giá ý tưởng, ở hắn trong lòng, bất luận là quá khứ cái kia gã sai vặt, vẫn là hiện tại đạm đài Long Vũ hôn phu, hắn chính là hắn, sẽ không bởi vì thân phận thay đổi mà phát sinh thay đổi. Bạch Thanh vội vã đi cấp Lý sư sư chủ thần, cho nên hai người chỉ là hơi chút hàn huyên một chút, Bạch Thanh liền đem mã dây cương giao cho hắn trong tay, sau đó ở kia gã sai vặt hâm mộ ánh mắt giữa. Vội vã vào phàn lâu đại môn. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có gã sai vặt cùng các quanh quanh yến yến nhóm hướng về phía hắn chào hỏi, từng tiếng mang theo lấy lòng ngự khí Bạch đại quan nhân thỉnh thoảng truyền tiến Bạch Thanh lỗ tai giữa, rốt cuộc hiện tại Bạch Thanh thân phận đã không phải từ trước cái kia cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn gã sai vặt, mà là đương triều thượng tướng quân hôn phu, là bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Ú, này không phải Bạch đại quan nhân sao, nghe nói hôm qua nhi là ngài ngày đại hỷ, này còn không có cùng ngài chúc mừng đâu, như thế nào? Hôm nay liền tới này phàn lâu vừa mới tới rồi lầu hai lúc sau, tử liền mang theo vẻ mặt sáng lạn tươi cười đón đi lên, trong tay khăn tay còn vung lên, nói ra định nọt ý vị, hiện giờ nàng cũng đã biết, trước mắt Bạch Thanh đã xưa đâu bằng nay, đối với ngày đó tiến đến những cái đó tướng lãnh thân phận cũng là có điều bừng tỉnh. Hôm nay mạo muội tiến đến, là có một chuyện muốn làm phiền mụ mụ. Bạch Thanh đối cái này tử không có chút nào chậm trễ, cùng trước kia giống nhau, hành lễ lúc sau cao giọng nói. Rốt cuộc Lý sư sư bán mình khế còn ở tay nàng chung không phải. Không dám không dám, Bạch đại quan nhân thỉnh thấy Bạch Thanh một bộ trịnh trọng chuyện lạ, hơn nữa đối chính mình như cũ thập phần tôn kính bộ dáng, hoàn toàn không có bởi vì chính mình thân phận thay đổi mà trở nên đắc ý vênh báo, kia tử tức khắc đối Bạch Thanh hảo cảm đại sinh, vội vàng đem Bạch Thanh dẫn tiến đến nội bộ một gian nhà ở giữa ngồi xuống. Chờ đợi hạ nhân bưng lên một hồ trà cùng bốn đĩa quả khô mức hoa quả lúc sau, từ lúc này mới mở miệng đối với Bạch Thanh hỏi, Bạch đại quan nhân, hiện tại chỉ có ngươi ta hai người, ngươi tới tìm nô gia, không biết cái gọi là chuyện gì. Không dám lừa gạt mụ mụ, ta lần này tiến đến, là muốn vì sư sư tỷ chủ thân. Bạch Thanh đối với tử nói. Nga, cấp sư sư chủ thân. Không biết Bạch đại quan nhân sở ra tiền bạc bao nhiêu. Không nghĩ tới đối phương sẽ đánh như vậy chủ ý, tử sắc mặt có chút mất tự nhiên, phải biết rằng làm biện lương thành hai đại hành đầu chi nhất Lý sư sư, tuy rằng còn chưa lấy chồng, nhưng là nhiều ít vương công quý tộc. Quan to hiển quý cùng thanh niên tuấn kiệt nhóm vì bác mỹ nhân cười mà vung tiền như rác, có thể nói Lý sư sư chính là này phản lâu một viên cây dụng tiền, hơn nữa vẫn là một viên chưa hoàn toàn trưởng thành cây dụng tiền, Bạch Thanh muốn cho nàng chủ thân, cơ hội chính là ở đào phản lâu mệnh căn tử. Bạch Thanh không có lên tiếng, chỉ là từ trong lòng lấy ra kia 5 tấm ngân phiếu, đẩy đến tử trước mặt. 5.000 quán thấy rõ ràng trước mặt ngân phiếu thượng mức, tử không khỏi không nhịn được mà bật cười, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt giữa lộ ra một tia che lấp không được ý cười, nguyên bản nghe đại quan nhân nói phải vì sư sư chủ thân, ta còn thế nàng cảm thấy cao hứng, cuối cùng là gặp được một cái có tình có nghĩa lại chịu vì nàng vùng tiền như rác người, nhưng là chưa từng tưởng đại quan nhân chỉ là muốn dùng này kẻ hèn 5.000 quán liền tưởng cho nàng chủ thân. Ngươi cũng quá coi thường Lý sư sư giá trị con người đi. A, 5.000 quán còn thiếu. Mụ mụ, ngươi nhưng đừng hù ta lại không phải không tại đây ngốc quá. 5.000 quán đủ để kinh từ ngươi nơi này chuộc vài cá nhân. Bạch Thanh thấy tử vẻ mặt khác thường thần sắc, tức khác cho rằng nàng tựa hồ có cố định lên giá hiểm nghi, không khỏi mặt trầm xuống tới đối với tử nói. 5.000 quán là không ít. Thấy Bạch Thanh sắc mặt có chút thay đổi, tử bỗng nhiên nhớ tới hắn vị kia tân nương tử hiển hách uy danh, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng thu hồi sắc mặt cười nhạo thần sắc, đối với Bạch Thanh chính sắp nói, nhưng là kia cũng đạt được người, sư sư kia cũng không phải là nhân vật bình thường, nói câu không khách khí nói. Ta nhập này hành cũng đã mau 30 năm, cái dạng gì nữ nhân ta chưa thấy qua, nhưng là giống nàng như vậy, thật đúng là cũng chỉ có nàng một cái, tuy rằng đều nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng Lý sư sư tuyệt đối cùng mặt khác thanh lâu nữ tử đều bất đồng, ngươi xem đông lâu thôi niệm nô thanh danh vang dội đi, nhưng mà ngươi đừng nhìn nàng hiện tại cùng sư sư tề danh, nhưng là không ra 10 năm, sư sư nàng nhờ. Cũ có thể danh khắp thiên hạ, này thôi niệm nô đã có thể không thấy được còn có người sẽ nhớ rõ nàng là ai. Nghe được Tử nói lúc sau, Bạch Thanh có chút trầm mặc, hắn không thể không bội phục Tử ánh mắt độc ác, liền như nàng theo như lời, thế nhân đều biết Lý sư sư, ai lại hiểu được thôi niệm nô là cái nào. Sau một lát, hắn mới khẽ cắn môi đối với Tử hỏi, mụ mụ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngài vẫn là cấp cái thống khoái lời nói, phải cho sư sư tỷ chủ thân, yêu cầu nhiều ít tiền bạc. Ngươi cũng cùng quá ta mấy năm, từ ngày đó ngươi có thể đơn thương độc mã đi cứu nàng ta liền biết ngươi là cái có tình có nghĩa hán tử. Như vậy cùng ngươi nói đi. Tử ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch Thanh đôi mắt, nghiêm túc nói, hiện tại sư sư sơ hợp lại, đã bị người xào đến 3.000 quán. Hơn nữa, cái này giới còn đang không ngừng hướng lên trên trướng. Thời cổ thanh lâu giữa sử nữ hoặc là thanh quan nhân đều chỉ sơ biện, mà lần đầu tiên tiếp khách sau liền sơ búi tóc, gọi chi sơ hợp lại. Mà 3.000 quán là cái gì khái niệm, tương đương thành đời sau nhân dân tệ nói, chính là 60 vạn, chính là nói hiện tại Lý sư sư đã bị gọi vào 60 vạn giá trên trời, hơn nữa cuối cùng còn không ngừng cái này giá cả. Nghe thấy cái này giá cả, Bạch Thanh không khỏi ngây người một chút, tựa hồ có chút vượt qua hắn tưởng tượng, theo sau lại nghe Tử nói tiếp, phía trước có người từng cùng ta đề qua cấp sư sư chuộc thân một chuyện, lúc ấy ta từng nghe chủ nhân nói qua một lần muốn 20 bạc triệu, mà hiện tại giá cả, sẽ chỉ cao không thấp. Cốc 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 Tử nói âm vừa ra, đồng nhiên trong phòng vang lên tới, ngay sau đó từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm, mụ mụ, đồng nha nội cầu kiến, muốn vi sư sư cô nương chủ thân. Hôm nay đệ nhị càng, cầu cất chứa cầu đề cử. Chương 34, so tùy hứng. Môn mở ra, xuất hiện ở cửa, là mấy cái thân ảnh, đằng trước nếu như chúng tinh phủng nguyện bị vây quanh cái kia, thân hình cao lớn, tướng mạo tuổi trẻ, cũng liền 24-25 tuổi bộ dáng, hai mắt bên trong lại có chứa một cổ tàn nhẫn kính, môi nhỏ bé, hơi hơi hạ phiết, bộ dáng đảo cũng là phi thường anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, vừa đi tiến vào, liền có một loại lãnh tụ đàn luân khí chất, chỉ là tuy rằng vẻ mặt mỉm cười, nhưng lại có loại nhàn nhạt cự người ngàn dặm ở ngoài cao ngạo. Ú, này không phải đồng nha nội sao, hảo chút thời gian không có tới chúng ta phản lâu, không biết hôm nay thổi chúng kia trận gió đem ngài lao nhân ra cấp mang đến. Thấy rõ ràng trước mắt người khuôn mặt lúc sau, kia Tử chạy nhanh mang theo vẻ mặt nịnh nọt biểu tình đón nhận đi, tươi cười khoa trương, cơ hồ phấn nền đều rơi xuống. Mụ mụ nói đùa. Tuy rằng hiện tại là ngày mùa đông, nhưng là người tới trong tay vẫn là cầm một phen rộng mở quạt xếp thỉnh thoảng phiến a phiến, thoạt nhìn thập phần tiêu sái bộ dáng, đối với chào đón Tử vừa chắp tay, sau đó lập tức đi vào trước bàn ngồi xuống, tiếp tục thỉnh thoảng phe phẩy trong tay quạt xếp. Ai nha, này không phải Bạch đại quan nhân sao, thật là thất kính thất kính. Người tới ngồi xuống lúc sau, nhận ra Bạch Thanh thân phận, đối với Bạch Thanh lộ ra một người nam nhân đều hiểu tươi cười, chỉ là không thể tưởng được ngày hôm qua Bạch đại quan nhân vừa mới đại hôn, hôm nay liền tới này phần lâu. Quả nhiên là chúng ta giữa mẫu mực à, chỉ là nghe nói đại quan nhân phía trước từng ở chỗ này ngốc quá, hay là đại quan nhân hôm nay tới này, là tới cấp mụ mụ báo tin vui. Trước mắt cái này được xưng là đồng nha nội, Bạch Thanh cũng nhận thức, là phía trước phản trong lâu khách quen, chính là Thượng Trụ Quốc, Khai Phủ Nghi cùng Tam Tư, Thái Phó, Phủ Quốc Đại Tướng Quân Đồng Quán Tôn Tử Đồng Ngọc. Đại Tề chế độ, võ tướng tối cao hơn vị vì Thượng Trụ Quốc Đại Tướng Quân, mỗi triều chỉ thiết 8 người. Mà triều đại tự 10 năm trước Thượng Trụ Quốc triệu lệnh nhất tộc nhân phản loạn bị tru diệt cửu tộc lúc sau, trước mặt còn sót lại 7 vị Thượng Trụ Quốc, phân biệt là Trùng Sư Nói, Tông Trạch, Dương Sĩ Hãn, Lưu Trọng Võ, Đồng Quán, Đạm Đài Long Vũ, Địch Tiểu Bạch. Đồng Quán tự 20 tuổi tiến cung đến nay, lấy một giới hoạn quan chi thân có thể tễ thân 7 trụ quốc chi liệt, cũng đứng hàng thái phó, đủ để thấy kỳ thật lực, mà Đồng Ngọc chính là Đồng Quán tiến cung trước sở sinh nhi tử Sở Gia, sau lại này phụ mất sớm, làm Đồng Quán duy nhất tôn tử. Đồng Ngọc từ nhỏ cũng là bị chịu che chở, dần dần dưỡng thành khởi kiêu ngạo hương ngạnh tính cách, bất quá người này nhưng thật ra sinh đến một bộ hảo tối ra, thả ở Đồng Quán trước mặt trang thập phân oan. Ngoãn, nhiều năm như vậy Đồng Quán đối này ở biện lương ác danh cư nhiên chưa từng có điều phát hiện, hoặc là nói liền tính là phát hiện, lấy Đồng Quán đối hắn cưng chiều trình độ, cũng sẽ bỏ mặc đi. Mà Đồng Ngọc ở lần đầu tiên nhìn thấy Lý Sư Sư lúc sau, lập tức kinh vi thiên nhân, cố thường xuyên tiến đến này phản lâu cùng Lý Sư Sư lôi kéo làm quen. Tùy thời muốn cùng Lý Sư Sư hành kia điên đảo gối chăn việc, chỉ là Lý Sư Sư vẫn luôn lấy thanh quan nhân kỳ người, Đồng Ngọc đảo cũng ít thấy tưởng chơi một phen ngây thơ, thế nhưng không có làm bậy, đương nhiên cũng không thiếu kiêng kỵ phản lâu sau lưng chủ nhân nguyên nhân. Nghe ra Đồng Ngọc lời nói giữa chèn ép chi ý, Bạch Thanh chỉ là hướng hắn nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói tiếp, Đồng Ngọc thấy Bạch Thanh không để ý tới, cũng không có để ý, rốt cuộc hắn tới mục đích cũng không phải là vì Bạch Thanh, lại lần nữa phiến vài cái quạt xếp. sau đó đối với Tử nói, mụ mụ, hôm nay tiền đến, ta cũng không có ý khác, chính là tưởng cấp sư sư cô nương chủ thân. Như thế nào lại một cái cấp Lý sư sư chủ thân? Tử trong lòng âm thầm buồn bực không thôi, bất quá trước mắt vị này nha nội cũng không phải là nàng một cái tử có thể đắc tội khởi, đối với Đồng Ngọc bài trừ một cái tươi cười, nha nội, cũng không là lao nô không thả người, gần nhất chủ nhân đã lên tiếng, hiện tại sư sư chuộc thân bảng giá là 20 bạc triệu, không biết nha nội ngài có từng mang tể tiền bạc. Thứ hai, vị này bạch đại quan nhân đã trước ngài một bước phải cho sư sư chuộc thân. 20 bạc triệu. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tuy là Đồng Ngọc từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực lớn lên, trong nhà cũng coi như là rất có gia tư, nhưng là nghe thấy cái này bảng giá thời điểm vẫn là không khỏi hít hà một hơi, nhưng là nghe được đệ nhị câu nói thời điểm, hắn kia trương như ngọc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Như thế nào, nghe mụ mụ ý tứ, là cảm thấy ta lấy không ra này 20 bạc triệu. Đồng Ngọc soát một chút đem quạt xếp thu hồi, nhìn về phía Tử ánh mắt giữa tràn ngập khói mù. Không không không, lão nô tuyệt không ý này. Chỉ là sự tình quan trọng đại, nha nội ngài không được cùng quý phủ lão tướng công thông báo một tiếng. Thấy vị này tiểu tổ tông tức giận, Tử vội vàng tiểu tâm cười theo, giải thích giống nhau nói, xác thật, 20 bạc triệu tuyệt đối không phải một cái số lượng nhỏ, liền tính là hôm nay Đồng Ngọc lấy ra tới nhiều như vậy tiền, nàng có dám hay không thu còn muốn hay nói, vạn nhất là con đồng quán làm bậy, bị đồng quán đã biết, thế nào cũng phải yêu cầu lui tiền, liền tính là phàn lâu chủ nhân, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy thực khó giải quyết. Điêu nô, ngươi là cảm thấy ta liền chút tiền ấy đều lấy không ra sao? Chẳng qua Tử hảo ý. Nghe thế vị tùy hứng nha nội lỗ thai giữa, liền thay đổi một cái hương vị, hắn cảm thấy Tử là ở cười nhạo hắn không có gì kinh tế quyền to, mọi việc còn phải xin chỉ thị hắn tổ phụ, tức khắc không khỏi thẹn quá thành giận lên, trực tiếp bay lên một chân liền đá vào Tử trước ngực, tuy rằng phàn lâu chủ nhân ra hắn không thể chơi vào, nhưng là một cái nho nhỏ, đánh cũng liền đánh. Tử ai u một tiếng, đối Đồng Ngọc này trở mặt như phiên thư hành động chút nào đều không có phòng bị, lập tức liền bị đá đến trên mặt đất, tuy rằng trong lòng có điều bất mãn. Nhưng nàng biết Đồng Ngọc loại này thân phận người không phải nàng có thể ghi hận, chạy nhanh cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, cuống quýt lộ ra khoa trương tươi cười đối với Đồng Ngọc giải thích, nha nội, ngài nhưng tha lão nô ta này đem lão xương cốt đi, lão nô tuyệt không có xem nhẹ nha nội ý tứ a, ai. Không biết ngài tại đây Đông Kinh trong thành uy danh. Hừ, ngươi chờ, ngươi tới, cho ta trở về lấy 20 bạc triệu tới, ta hiện tại liền phải cấp sư sư cô nương chủ thân. Đồng Ngọc xem đều không xem một cái tại bên người cười theo Tử, quay đầu lại đi, đối với chính mình bên người đi theo gã sai vặt phân phó nói. Nha nội, này kia gã sai vặt hiển nhiên không giống Đồng Ngọc như vậy tùy hứng, biết 20 bạc triệu ý nghĩa cái gì, tuy rằng nhà mình nha nội là ra tay rộng rãi, nhưng là bị lao tướng công biết, không chuẩn chính mình này mạng nhỏ đã có thể không có, cho nên vẻ mặt do dự. Cái gì này kia, chạy nhanh cho ta trở về lấy tiền, nhanh lên. Nhưng Đồng Ngọc này từ nhỏ bị đồng quán chiều hư tính cách. Nơi nào quản được này đó, hắn Đồng đại nha nội cũng là trong biện lương thành có uy tín danh dự nhân vật, lời nói nếu nói ra, liền không có lại đổi ý đạo lý, thấy chính mình tiểu tùy tùng vẻ mặt do dự, tức khắc cảm giác trên mặt có chút không nhịn được, hắc mặt lớn tiếng trách cứ nói. Bạch Thanh thật sự là có chút xem bất quá đi, rốt cuộc năm đó ở phản lâu thời điểm, Tử đối hắn cũng còn xem như chiếu cố, lại nói nhân ra rõ ràng chính là hướng về phía Lý sư sư tới, mặc kệ nói như thế nào đều không thể làm Bạch Thanh lại khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng, đem trong phòng mọi người lực chú ý hấp dẫn đến chính mình trên người, sau đó trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, nha nội, ngài làm như vậy có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Có gì không ổn? Đồng Ngọc lúc này đang ở nổi nóng, thấy Bạch Thanh đột nhiên mở miệng, hắn lại vô phía trước kia phân khách khí, lạnh lùng đối với Bạch Thanh nói. Bạch Thanh phong thả ung dung hạp một miệng trà, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đồng Ngọc, vẻ mặt đứng đắn thần sắc, mới vừa rồi mụ mụ đã nói qua. Nói vậy nha nội ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi, ta có thể trước ngài một bước tới nơi này cấp sư sư tỷ chủ thân, liền tính là ngươi cũng tưởng cấp sư sư tỷ chủ thân, nhưng là chuyện gì dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Nghe được Bạch Thanh nói, Đồng Ngọc đầu tiên là thoáng ngây người, sau đó cao mày trên dưới đánh giá Bạch Thanh một phen, thực mau liền lộ ra một tia cười lạnh, ngươi là tới nói dẫn đi, ngươi nói là cho sư sư cô nương chủ thân, hảo đi, tiền đâu? 20 bạc triệu tiền đâu? Ta như thế nào chưa thấy được. 20 bạc triệu ta hiện tại xác thật là không có. Bạch Thanh ánh mắt chuyển tới trước mắt bát trà thượng, phảng phất kia bát trà là cái gì tốt nhất tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Ha ha ha. Nghe được Bạch Thanh nói, Đồng Ngọc hiện thực phát ra một trận làm càn cùng thiếu, nhưng là thực mau liền thay đổi vì vẻ mặt hung tợn biểu tình, nói chuyện cũng có chút không khách khí lên, không có 20 bạc triệu, vậy ngươi ở chỗ này chẳng kia còn hành. Bất quá Bạch Thanh đối đồng ngọc kia khó nghe nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng khấu động cái bàn, một hồi lâu, mới chậm gì gì nói, 20 bạc triệu ta hiện tại xác thật không có, nhưng là dùng cái này bảng giá cấp sư sư tỷ chuộc thân sự vừa mới ta đã cùng mụ mụ nói thỏa, tết thượng nguyên ngày đó, 20 bạc triệu, tiền người thanh toán xong, vừa mới mụ mụ đã thu ta 5.000 quán làm tiền đặt cọc. Cho nên Bạch Thanh nói tới đây, kéo Trường Khang, đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn đồng ngọc, đạm nhiên nói, tiền đặt cọc ta đã giao, trừ phi đến lúc đó ta lấy không ra này 20 bạc triệu tới, nếu không cho dù là ngươi lại tưởng cấp sư sư tỷ chuộc thân, cũng đến cho ta ngoan ngoan trở. Đồng Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Thanh, một hồi lâu mới sỉ cười ra tiếng tới, trên mặt mang theo không chút nào che lấp trào phúng thần sắc, hảo sao, Bạch đại quan nhân, hành à, rất tự tin à, chính là ta liền buồn bực, ngươi trước kia bất quá chỉ là này phản lâu một cái gã sai vặt, đi rồi cất chó vận bế lên đạm đài long vũ đùi. Nhưng là ta cảm thấy đạm đài long vũ lại như thế nào xuẩn, cũng sẽ không lấy ra 20 vạn tới làm ngươi cấp một cái tiểu thư chuộc thân đi. Vậy ngươi này 20 bạc triệu, từ đâu tới đây a? Không phải là chờ, từ thiên hạ rơi xuống đi. Đồng Ngọc nói xong, chung quanh những người đó không khỏi tất cả đều cười ha hả, nhưng mà Bạch Thanh sắc mặt không hề có biến hóa, phảng phất bọn họ hủy bỏ căn bản không phải chính mình giống nhau. Nhàn nhạt nói, đến nỗi ta này 20 bạc triệu từ đâu tới đây, liền không cần nha nội ngươi nhọc lòng. Ta đều có biện pháp. Ú a, rất hoành a. Đồng Ngọc chép chép miệng, nhìn ngạo nghệ đứng ở nơi đó Bạch Thanh, còn có không đến 2 tháng thời gian, tránh ra 20 bạc triệu tới. Như thế nào, nha nội không tin? Bạch Thanh nhàn nhạt hỏi. Lão tử đương nhiên không tin, ngươi cho rằng lão tử là đồ ngốc sao? Đồng Ngọc đem quạt xếp hung hăng còn tại trên bàn, hung hăng chờ Bạch Thanh. Kia không ngại đánh cuộc, nếu tết thượng nguyên ngày đó ta có thể lấy ra 20 bạc triệu tới làm sao bây giờ? Lão tử không cần cùng ngươi đánh cuộc, liền biết ngươi tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Đồng Ngọc trừng lớn đôi mắt nói, nhưng là thực mau, Đồng Ngọc đầu tiên là thật sâu nhìn hắn một cái, tiếp theo liền cười, Bạch Thanh, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi kia tưởng kéo dài thời gian tâm tư, hành, bổn nha nội liền thành toàn ngươi, cho ngươi này 2 tháng thời gian, xem ngươi như thế nào tránh ra này 20 bạc triệu tới, nếu là đến lúc đó ngươi lấy ra tới, bổn nha nội không nói hai lời, lại bại bởi ngươi một vạn quán. Nhưng nếu là đến lúc đó ngươi lấy không ra này 20 bạc triệu, này Lý sư sư, bổn nha nội muốn định rồi. Hơn nữa dám can đảm lừa gạt bổn nha nội, liền tính là đạm đài ra ta cũng không sợ, đến lúc đó có ngươi đẹp. Chúng ta đi. Nói xong, Đồng Ngọc cũng không quay đầu lại mang theo chính mình các tùy tùng đi phòng đi ra ngoài. Hôm nay đệ nhất cảng, buổi sáng máy tính không biết vì cái gì bỗng nhiên tạp ở hệ thống tiến vào hình ảnh, khởi động lại n thứ đều là như thế này, lặp đi lặp lại hơn một giờ. Trực tiếp hết trô nói rồi. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Chương 35, nội tâm. Thanh tiểu tử, ngươi đi làm. Chờ đến Đồng Ngọc thân ảnh hoàn toàn biến mất ở cửa lúc sau, Tử đột nhiên lẻn đến Bạch Thanh trước mặt, một phen méo Bạch Thanh cổ áo, mở to hai mắt nhìn lớn tiếng gào giống nói, liền đại quan nhân đều bất chấp hô, trực tiếp hô lên cái kia quen thuộc xưng hô, ngựa khí giữa cũng đã không có ngày thường kia làm người cảm thấy ghê tởm đà thanh đà khí, cùng hương giã bà nương không có gì hai dạng khác biệt. 20 bạc triệu à, không phải 20 vạn văn, hơn nữa vẫn là 2 tháng thời gian, liền tính là này phản lâu 1 năm thêm lên, cũng tránh không đến cái này số à, còn cùng hắn đánh đố, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại đã không phải này phản trong lâu một cái gã sai vặt, có phải hay không ngươi cưới cái tướng quân nương tử, hiện tại có chút không biết trời cao đất rộng. Lấy kia đồng nha nội đức hưng, chuyện này thực mau liền sẽ nháo đến mọi người đều biết, nghe mụ mụ một câu khuyên, chạy nhanh đi theo kia đồng nha nội nói lời xin lỗi. Đem chuyện này viên qua đi liền thôi, bằng không đến lúc đó lấy không ra này 20 bạc triệu tới, chính ngươi ném ra mặt không nói, liền kia đạm đài phủ đều đến đi theo ngươi không có mặt mũi a. Lại nghĩ tới vừa mới Bạch Than. Hát cùng Đồng Ngọc chi gian sao chịu được xưng có chút điên cuồng đánh cuộc, Tử cơ hồ là một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, kia Đồng Ngọc là người nào, bị Đồng Quán Triều hư hắn có thể nói biện lương thành một bá, nếu là người khác, thua cùng lắm thì không nhận chướng đó là, đáng tiếc đánh đố đối tượng là cái này tổ tông. Đến lúc đó thua tưởng quỵt nợ cũng vô pháp tử a. Nhìn đến Tử kia nôn nóng bộ dáng, Bạch Thanh trong lòng lại là có một tia ấm áp, tuy rằng Tử nói chuyện có chút khó nghe, nhưng là rốt cuộc vẫn là vì hắn suy nghĩ, nghĩ đến đây, hắn đầu tiên là đem cổ áo từ Tử trong tay tránh thoát mở ra, sau đó nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, trên mặt biểu tình cũng không có vừa rồi đối mặt Đồng Ngọc khi cường ngạnh, tự tin nói, mụ mụ, yên tâm đi, ta nếu dám ở trước mặt hắn khoác lác, tự nhiên liền có biện pháp. Ngươi thấy Bạch Thanh như cũng là quyết giữ ý mình bộ dáng, nguyên bản còn muốn ở khuyên bảo hắn những lời này đó đều nuốt đi xuống, đối với Bạch Thanh bài trừ một cái tươi cười, cũng thật là làm khó ngươi, đối sư sư ngươi cũng coi như là có tình có nghĩa, tự 13 tuổi xuất đạo, ngần ấy năm mưa mưa gió gió, cái dạng gì người ta đều thấy được nhiều, ai là thiệt tình, ai chỉ là đồ cái mới mẻ, ta cũng có thể nhìn ra tới, gặp được ngươi à, là sư sư phúc khí, ta cũng biết, đi theo ngươi, sư. Sư nàng cũng tuyệt đối không có hại, ta lão nô đơn giản liền giúp các ngươi một phen, nếu ngươi như vậy có nắm chắc, như vậy đến Tết Thượng Nguyên phía trước, ngươi yên tâm, ta sẽ che chở sư sư, tuyệt đối sẽ không làm nàng thiếu một cây lông tơ. Vậy đa tạ mụ mụ, kia này 5.000 quán Bạch Thanh đem 5.000 quán ngân phiếu lại lần nữa lấy ra tới, bãi ở trên bàn. Đều lúc này, có thể tỉnh điểm ngươi liền trước tỉnh điểm đi. Tử nhìn trên bàn ngân phiếu liếc mắt một cái, bất động thanh sắc thở dài một hơi, tựa hồ là nhớ tới cái gì giống nhau. Nàng nhìn Bạch Thanh nói, khoảng thời gian trước ngươi vội vàng thành thân sự, ta cũng biết, hôm nay tới, ngươi không đi gặp sư sư. Nghe được Tử nói, Bạch Thanh trầm mặc một lát, nói thật, tuy rằng hôm nay đã tổn cho nàng chuộc thân tính toán, nhưng hắn thật đúng là liền không có làm tốt đi gặp Lý sư sư chuẩn bị, chủ yếu là không biết nên như thế nào đi đối mặt, bất quá Tử đều đã đem nói đến cái này phân thượng, lại không đi xem thật sự là có chút không được đường, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bạch Thanh cắn răng một cái, đối với Tử không người chắp tay thi lễ, hôm nay việc nhiều tạ mụ mụ, ta đây liền trước cáo Tử, ngày khác lại đến Vân An mụ mụ. Nói xong, liền xoay người ra phòng, thẳng đến trên lầu Lý sư sư phòng mà đi. Lý sư sư ở chính mình hương khuê bên trong, lười biếng nằm ở trên giường, cái gì cũng không nghĩ động, chỉ là xuất thần nhìn trên tường kia phó Tử, mỏng khâm tiểu gối lạnh thời tiết, chợt giác biệt ly tư vị, tràn trọc số hàng cảng, nổi lên còn trọng ngủ, rốt cuộc không thành miên, một đêm trường như tuổi. Cũng nghĩ đãi, lại hồi trinh dây cương. Lại tranh lại, đã thành hàng kế. Vạn loại cân nhắc, nhiều mặt khuyên, chỉ nhẫm tịch mịch tiêm yên mà, hệ ta cả đời tâm, phụ ngươi ngàn hành nước mắt. Đây là Liễu Vĩnh một bộ bút tích thực, cũng là Lý sư sư thập phần thích một khuyết tử. Lý sư sư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuy là thanh quan nhân, lại có thể nói tài mạo song tuyệt. Chỉ là mấy ngày này, nàng càng thêm cảm thấy này khuyết tử không bàn mà hợp ý nhau chính mình tâm cảnh. Cái kia ban ra, ngày đó giống như thiên thần hạ phàm giống nhau xuất hiện ở đã tuyệt vọng chính mình trước mặt, càng là ở sống chết trước mắt tình nguyện xá rớt chính mình mệnh cũng muốn che chở chính mình chạy ra thăng thiên. Tuy rằng Lý sư sư tự xưng duyệt nhân vô số, nhiều ít đại quan quý nhân, phú thương cự giả, văn nhân mặc khách, bọn họ giữa có quyền, có tiền, có tự cao có tài, nhưng bọn họ đều thiếu một thứ, đó chính là chân thành trả giá, cho nên Lý sư sư không thể không thừa. Nhận, liền ở kia trong nháy mắt, nàng tâm liền luôn hãm, từ lúc ấy bắt đầu. Bạch Thanh cái kia cũng không vĩ nạn thân ảnh đã lặng lẽ chiêm cứ nàng cả trái tim phi, thẳng đến tình yêu chân chính đã đến, nàng rốt cuộc có thể cảm giác được cái loại này tên là tưởng niệm cảm giác. Nhưng là kế tiếp truyền đến những cái đó tin tức lại là làm nàng đau lòng không thôi, không thể hiểu được, Bạch Thanh cư nhiên thành vị kia đạm đài tướng quân hôn phu, hơn nữa cư nhiên như vậy hấp tấp liền thành thân, vẫn là ở nàng vừa mới thích thượng hắn thời điểm, phải tới rồi như vậy tin dữ, cái loại cảm giác này làm nàng cảm thấy mỗi ngày đều khổ sở không thôi. Cơ hồ muốn lấy nước mắt rửa mặt, nhưng làm nàng tức giận sự, từ ngày đó bắt đầu, Bạch Thanh cư nhiên đều không có ở nàng trước mặt. Xuất hiện quá, ngay cả một lời giải thích đều không có, cho dù là cái lừa gạt nàng lấy cớ. Hôm nay hắn có lẽ đang cùng hắn tân hôn kiểu thê cùng nhau tình trạng ý thiết đi, một ở trong óc giữa nhớ tới kia phó hình ảnh, Lý sư sư liền cảm thấy chính mình trong lòng đánh cuộc khó chịu, cơ hồ làm nàng vô pháp hô hấp, nàng lật qua thân đi, ghé vào trên giường, túi đầu. Từng giọt nước mắt đổ rào rào liền nhỏ giọt ở gối đầu thượng, nháy mắt liên nước. Cô nương, cô nương. Lúc này từ bên ngoài truyền tiến vào chính mình nha hoàn Thảo Huyên thanh âm, từ ngày đó sau khi trở về, Lý sư sư cơ hồ vẫn luôn cứ như vậy ngốc ngốc đại ở trong phòng, chưa từng lại đi trong lâu triển lãm tài nghệ. Đương nhiên, biện lương thành giữa, cũng chỉ có được vô số người truy phủng nàng mới có được như vậy tùy hứng tư cách. Như thế nào lạp Lý sư sư nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch trong mắt nước mắt. Dùng hơi mang một tia giọng mũi thanh âm có chút không kiên nhẫn hỏi, phỏng chừng có là mụ mụ sai người tới hỏi nàng khi nào lên đài đi. Ngươi nói cho mụ mụ, đêm mai ta liền lại lần nữa lên sân khấu hiến nghệ. Ngừng lại một chút lúc sau, Lý sư sư lại ở phía sau bổ thượng một câu, tưởng đem nàng câu nói kế tiếp lấp kín, miễn cho nói nhiều làm chính mình tâm phiền ý loạn. Không phải, cô nương, là Bạch đại quan nhân tới, cầu kiến cô nương. Bên ngoài Thảo Huyên do dự một chút, sau đó nói khẽ với Lý sư sư nói. Làm Lý sư sư bên người thị nữ, nàng rất rõ ràng mấy ngày nay Lý sư sư y ở đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy nguyên do là người phương nào. Cái gì? Hắn tới. Lý sư sư nghe được Thảo Huyên nói lúc sau đột nhiên từ trên giường bỏ dậy, trong lòng hung hăng nhảy dựng, ngay sau đó một cổ tên là hủy khuất cảm xúc tự trong lòng lan tràn, nàng dùng sức đem gối đầu ôm vào trong ngực, đối với Thảo Huyên giận dỗi giống nhau nói, hắn không ở nhà bồi hắn nương tử, tới tìm ta làm cái gì, nói cho hắn, ta không thấy. Này nghe được Lý Sư Sư nói, hiển nhiên Thảo Huyên cũng là lâm vào lưỡng nan giữa, mơ hồ có thể nghe thấy này chần chờ thanh âm, kế tiếp ngoài cửa tức khắc lâm vào tới rồi một mảnh trầm mặc giữa. Nói không thấy ngươi, ngươi liền thật sự không vào được sao? Thấy chậm chạp không có đáp lại, Lý Sư Sư tâm lại lần nữa ẩn ẩn làm đau lên, đều nói lâm vào luyến ái giữa nữ nhân là không hề lý trí đang nói, cho dù là giống như Lý Sư Sư như vậy tài mạo song toàn nữ tử, cũng không thể ngoại lệ, ở trong lúc lơ đãng, liền nàng đều không có phát hiện chính mình đã không có ngày xưa cái loại này điểm tĩnh ôn nhu bộ dáng, thay thế sự một bộ lo được lo mất tiểu nữ nhi thần sắc. Kéo kẹt một tiếng, phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Sư Sư ngẩng đầu lên, thấy là Thảo Huyền từ bên ngoài đi vào tới, trong tay còn cầm một chương giấy. Ngươi tiến vào làm cái gì? Nguyên bản tâm tình liền rất không xong, nhìn đến từ bên ngoài tiến vào cư nhiên không phải chính mình chờ mong người kia, Lý Sư Sư không khỏi có chút bất mãn nói. Cô nương, là Bạch đại quan nhân hắn. Hắn làm ta đem cái này giao cho ngươi. Thảo Huyên hiển nhiên không nghĩ ở ngay lúc này làm tức giận Lý Sư Sư, nhưng là vừa mới liền mụ mụ đều đã phân phó qua, nàng cũng không thể không dựa theo Bạch Thanh theo như lời, căng ra đầu đi vào tới. Lấy đến đây đi. Lý Sư Sư đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen có chút lo sợ bất an Thảo Huyên, thoáng bình phục một chút tâm tình, sau đó đối với nàng nhẹ giọng nói, Thảo Huyên vội vàng đi lên trước tới, đem trong tay kia tờ giấy giao cho Lý Sư Sư trên tay. Đem giấy trắng mở ra, mặt trên đồ vật không nhiều lắm, chỉ là dùng một bút thập phần đặc biệt tự thể, thoạt nhìn có loại thiên cốt tù mỹ, giật thú hòa nhã cảm giác, liền văn nghệ nữ thanh niên Lý Sư Sư đều trước nay chưa thấy qua, kia tự thể vận dụng ngòi bút mơ hồ mau lẹ, bút tích gầy kính, đến gầy mà không mất này thịt, biến chuyển chỗ nhưng rõ ràng nhìn thấy dấu mối, lộ phong chờ vận chuyển để đốn dấu vết, phong cách tương đương độc đáo, dùng bút vui sướng đầm địa, bộc lộ mũi nhọn, giàu có ngạo cốt chi khí. Giống như đoạn kim cắt ngọc giống nhau, có khác một loại ý nhị, khác không nói, chỉ là ánh mắt đầu tiên, Lý Sư Sư liền thật sâu bị nó cấp hấp dẫn ở. Kia tự thể đó là xấu kim thể, bởi vì Triệu Không Giận bọn con cháu nhân 10 năm trước phản loạn mà bị tàn sát không còn, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện phát minh xấu kim thể Triệu Cát, vừa lúc Bạch Thanh kiếp trước luyện tập thư pháp thời điểm liền đối loại này tự thể yêu sâu sắc, vì thế này xấu kim thể liền vô sỉ trở thành hắn thứ nhất sáng chế. Trừ bỏ chiêu thức ấy xinh đẹp tự thể ở ngoài, còn có một đầu biểu đạt tưởng niệm chi tình tử, làm Lý Sư Sư tim đập thình thịch. Trăm triệu ngàn ngàn hận, phía trước phía sau sơn. Bàng nhân đạo ta kiệu nhi khoan, không nói bị hắn che đến, vọng y lìa khó. Tối nay cửa sổ đầu thụ, tiếng lòng hệ bên kia. Biết hắn nhiệt sau cực khi miên, trăm triệu không thành miên sau, có ai phiến. Lý Sư Sư trong miệng thấp giọng niệm này đầu từ, một chữ, gõ nàng nội tâm, ngẩng đầu lên, kia trương Mỹ làm người hít thở không thông trên mặt, đồng nhiên nở rộ ra sáng lạn tươi cười. Nguyên lai hắn, vẫn luôn là nhớ rõ ta. Hai hàng thanh lộ, lã chã mà xuống, ướt trong tay tử. Hôm nay đệ nhị cảng, hảo đi, 24 giờ trướng 39 cái cất chứa, cái này thành tích ta cũng là say, cảm giác sẽ không lại ái, khóc lóc cầu cất chứa cùng đề cử, thư hữu nhóm, cho ta điểm cổ vũ đi. Chương 36, giận thu thiếu nữ tâm. Thảo Huyên, ngươi nhìn xem ta, hiện tại có phải hay không thoạt nhìn rất khó xem. Lý Sư Sư bỗng nhiên nhớ lại Bạch Thanh còn ở bên ngoài. Chạy nhanh từ trong tay từ nhi sở biểu đạt ý cảnh giữa ra tới, hơi có chút hoảng loạn đối với bên người thị nữ nói, sợ nhìn thấy Bạch Thanh thời điểm, đem chính mình mấy ngày nay lôi thôi bộ dáng làm hắn cấp nhìn đến. Cô nương, ngươi chính là thiên sinh lệ chất, nếu ai cảm thấy ngươi khó coi, trừ phi là hắn đôi mắt mù. Thảo Huyên lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn vân đạm phong khinh Lý Sư Sư, cũng sẽ toát ra như thế lo được lo mất bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đối với nhà mình cô nương khuyên bảo. Được rồi. Ngươi trước an tâm ở chỗ này chờ, ta đi đem Bạch đại quan nhân thỉnh đi lên. Thảo Huyên duỗi tay ấn ấn Lý Sư Sư bả vai, trên mặt còn mang theo một tia ý cười, sau đó xoay người liền ra cửa phòng. Chờ đến Thảo Huyên ra cửa lúc sau, Lý Sư Sư trong lòng vẫn là có chút tọa lạc cảm giác bất an, nàng theo bản năng cầm lấy chính mình viên kính, cẩn thận đoan trang trong gương khuôn mặt, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ trong gương nhân nhi thoạt nhìn có chút tiểu tụy, tức khắc trong lòng có chút lo âu, hắn đã cưới như vậy mỹ nhân nhi làm thế tử. Lại nhìn thấy chính mình, có thể hay không cảm thấy chính mình có chút xấu. Không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng liền thói quen thượng trang thì tốt rồi, đều do cái kia chán ghét ra hỏa, nếu không phải hắn chọc đến nhân ra rất nhiều như vậy nước mắt, chính mình cũng sẽ không thoạt nhìn như vậy xấu bộ dáng. Đỗng nhiên nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lý Sư Sư cảm thấy trong lòng đỗng nhiên giống như xuất hiện một con mai con giống nhau, ở bên trong không ngừng qua lại đụng phải, nàng theo bản năng đứng dậy, có loại muốn chạy như bay đi ra ngoài xúc động, nhưng là đương nàng nhìn đến này đoạn thời gian kia làm nàng nhớ mong không thôi thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm, một cổ tên là ủy khuất tâm tình lại bỗng dưng nảy lên trong lòng, nàng lại giận dỗi giống nhau đem đầu vặn đến một bên, không đi xem hắn. Cảm tạ dẫn hắn tiến đến thảo huyên, Bạch Thanh cất bước liền vào Lý Sư Sư phòng, vừa vào cửa, đầu tiên liền thấy được đem đầu đứng đến một bên đi Lý Sư Sư, không thể tưởng được ở hắn cảm nhận giữa vẫn luôn giống như một cái đại tỷ tỷ tồn tại nữ thần, cũng sẽ có như vậy tiểu nữ nhi trạng thần thái, hắn không khỏi âm thầm buồn cười, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, toàn bộ Biện Lương thành giữa, muốn lấy lòng nàng người quả thực giống như cá giết qua sông giống nhau, nhưng trong đó cũng chỉ có chính mình có thể làm nàng xuất hiện loại này cảm xúc đi. Trong lòng không khỏi lại có một loại đắc ý cảm giác. Nhìn đến Lý Sư Sư này phiên diễn xuất lúc sau, Bạch Thanh không khỏi vì chính mình vừa mới cái khó lo cái khôn cảm thấy may mắn không thôi, cho dù đã hạ quyết tâm, nhưng Bạch Thanh như cũ có chút không biết nên như thế nào đối mặt Lý Sư Sư, đơn giản trước tham khảo tới một khuyết tử, chỉ một lần văn nghệ phạm nhi trải chăn một chút lại nói. Chậm rãi đi đến Lý Sư Sư phía sau, sau đó thật sâu hướng về phía nàng làm một cái ấp, Sư Sư tỷ, Bạch Thanh tới xem ngươi. Nghe được phía sau vang lên thanh âm, Lý Sư Sư thân hình theo bản năng cương một chút, sau đó chậm rãi quay mặt đi tới, đối với Bạch Thanh dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ngươi không ở nhà bồi ngươi vị kia đại tướng quân tiểu kiểu thê, tới ta này pháo hoa nơi làm chi. Từ Lý Sư Sư nói xuôi thai ra nồng đậm toan vị, Bạch Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ, sau đó đương hắn ngồi dậy tới, chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại thấy Lý Sư Sư cặp kia sưng đỏ giống như tiểu hạnh hạch giống nhau đôi mắt, tức khắc trong lòng có chút khó chịu không thôi. Nguyên lai nàng lại là như thế thương tâm. Sư sư tỷ, mấy ngày nay đều do ta không tốt, vốn di chuyện này hẳn là ta tự mình tới cùng ngươi nói, nhưng là ta thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt ngươi, cho nên trầm mặc một lát, Bạch Thanh mới có chút lúng ta lung túng nhẹ giọng nói, vừa mới vào cửa phía trước những cái đó đắc ý, tự tin từ từ hết thảy biến mất không thấy, trong óc giữa có, chỉ có đối Lý sư sư kia phân thật sâu áy náy cùng đau lòng. Loại sự tình này ta tình nguyện là ngươi chính miệng nói cho ta, cũng không nghĩ từ người khác nơi đó nghe nói. Lý Sư Sư nhìn Bạch Thanh kia lung ta lung túng bộ dáng, trong khoảng thời gian này trong lòng những cái đó ủy khuất nhịn không được muốn phát tiết ra tới, cắn miệng mình đối với Bạch Thanh nói. Nghe được Lý Sư Sư nói, Bạch Thanh không biết nên như thế nào trả lời, ngày xưa nhanh mồm dẻo miệng vào giờ phút này phảng phất tất cả đều mất đi tác dụng, chỉ là đứng ở nơi đó chờ mặc. Thấy Bạch Thanh không nói lời nào, Lý Sư Sư trong lòng không khỏi một trận đau khổ, theo bản năng hỏi, kia ở ngươi trong lòng ngươi trí ta với nơi nào? Bạch Thanh do dự một chút, mới ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sư Sư cặp kia khóc đỏ đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Sư Sư tỷ, vô luận ngươi là tin cũng hảo, không tin cũng hảo, ta đều phải nói cho ngươi, kỳ thật, ngươi mới là trong lòng ta nhất tưởng cưới người kia, cho tới nay ta đều là như thế này tưởng, hơn nữa dựa theo cái này phương hướng đi làm, chỉ là cuối cùng biến thành như vậy, thật sự không phải ta bổn ý, ta có bất đắc dĩ khổ trùng, cho dù là đến bây giờ, ta đối với ngươi này phân tâm ý đều không có thay đổi quá. Vậy ngươi vì sao còn muốn cưới vị kia đạm đài tướng quân? Lý Sư Sư đang nghe đến Bạch Thanh chính miệng thừa nhận đối nàng cảm tình lúc sau, tâm tình tức khắc chuyển biến không ít, lâm vào tình yêu giữa người chính là như vậy, có đôi khi thường thường chỉ là đối phương một câu lời ngon tiếng ngọt, liền sẽ làm tâm tình trở nên vui sướng lên, nhưng là đối với Bạch Thanh cùng đạm đài Long Vũ hôn sự, nàng như cũ trong lòng có ngật đáp, giận dỗi giống nhau tiếp tục nói, là, ta chỉ là một cái liền tự do đều không có thanh quan nhân, nói không chừng ngày nào đó liền thân mình đều bị người đoạt đi, tự nhiên so không được vị kia đạm đài tướng quân như vậy thân phận tôn quý, có tiền có thế. Thấy Lý Sư Sư trên mặt đã không có mới vừa rồi kia thương tâm bộ dáng, lại nghe được nàng kia giống như tiểu hài tử giống nhau giận dỗi bộ dáng, Bạch Thanh bất đắc dĩ tủng tủng lông mày, hắn cùng đạm đài Long Vũ chi gian về điểm này sự, hắn đã làm tốt cả đời lạn ở bụng giữa, tự nhiên không hảo đối Lý Sư Sư nói lên. Bất quá Lý Sư Sư minh bạch, ngày đó ở sinh tử một đường thời điểm, Bạch Thanh biểu hiện ra ngoài kia phân đối chính mình tình ý là tuyệt đối sẽ không làm bộ, hay còn thở dài một hơi, lúc này mới lại nhẹ giọng hỏi, nàng, đối với ngươi còn hảo đi. Ngẫm lại tối hôm qua bọn họ đã động phòng hoa chúc, trong lòng lại là ẩn ẩn có chút đau đớn. Bạch Thanh nghe được Lý Sư Sư hỏi chuyện, trên mặt tức khắc lộ ra một tia nang kham, nhưng là thực mau liền bị hắn che giấu đi xuống, chỉ là đối với Lý Sư Sư lộ ra một tia cười khổ, còn hảo đi. Mặc dù là ngày hôm qua ban đêm sự tình làm hắn trong lòng lại là khó chịu, nhưng loại sự tình này tổng không hảo đối người khác nói lên, đặc biệt là Lý Sư Sư. Bất quá Lý Sư Sư kiểu gì huệ chất lan tâm, từ Bạch Thanh trên mặt chợt lóe rồi biến mất biểu tình giữa nơi nào sẽ nhìn không ra tới bọn họ phu thê chi gian tựa hồ cũng không giống chính mình tưởng tượng giữa như vậy hài hòa. Nàng nhíu nhíu mày, sau đó nói, như thế nào, chịu khi dễ. Xứng đáng, ngươi cũng không nghĩ, nhân gia trong nhà là cái dạng gì thân phận, ngươi đi qua, không bị bọn họ xem thường mới là lạ đâu, hiện tại hối hận đi. Bạch Thanh biết Lý Sư Sư trong lòng ngật đáp không phải đơn giản như vậy liền cởi bỏ, cười khổ mà nói nói, Sư Sư tỷ, vừa mới đều nói, cùng Đạm Đài Long Vũ thành thân chuyện này, ta cùng nàng đều có bất đắc dĩ khổ chung, bằng không ai nguyện ý cưới một cái căn bản là không quen thuộc người a. Hơn nữa môn không đăng hộ không đối, ngươi cũng đừng lấy chuyện này tới trêu ghẹo ta. Thấy Bạch Thanh nhất định không chịu nói ra, Lý Sư Sư cũng không nghĩ khó xử hắn, rốt cuộc chỉ cần minh xác Bạch Thanh đối chính mình tâm ý, Lý Sư Sư cũng đã thực vui vẻ. Bất quá nếu hắn đã thành thân, có như vậy cường thế thế gia, kia hắn cùng chính mình, còn có khả năng sao? Bất quá còn không đợi Lý Sư Sư lại lâm vào đến tự oán tự ngại giữa, liền nghe thấy Bạch Thanh nhẹ nhàng đem Lý Sư Sư cặp kia mềm mại tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, sau đó nói, Sư Sư tỷ, kỳ thật ta hôm nay tới, là giống chuẩn bị cho ngươi chuộc thân tới, chỉ là hôm nay không khéo lại có khúc chết, chỉ có thể lại kéo dài chút thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ta đã cùng mụ mụ nói tốt. Đến Tết Thượng Nguyên phía trước tuyệt đối sẽ không bức bách ngươi làm cái gì, chờ thêm Tết Thượng Nguyên, ngươi liền có thể chân chính chạy thoát ra cái này nhà giam. Lý Sư Sư nghe được Bạch Thanh nói ra phải vì chính mình chuộc thân nói tới, nhiều năm tâm nguyện tựa hồ tại đây một tịch liền phải đạt thành, hơn nữa vẫn là chính mình vừa ý người, Lý Sư Sư cảm thấy tựa hồ cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, nhiều năm như vậy thân hãm pháo hoa nơi, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là có một ngày có một cái chính mình yêu tha thiết nam nhân có thể đem chính mình mang ly cái này địa phương. Trong lúc nhất thời, Lý Sư Sư chỉ là si ngốc nhìn Bạch Thanh, nói không nên lời nói cái gì tới. An tâm chờ ta, không ra hai tháng, ta nhất định mang ngươi rời đi. Bạch Thanh cũng không có đem cùng Đồng Ngọc Chi gian sự nói quá minh bạch, miễn cho Lý Sư Sư đổ sinh rất nhiều lo lắng, loại sự tình này, vẫn là làm nam nhân đảm đương lên là được. Thành thật công đạo, ngươi là từ ai nơi nào đến tới thảo ta vui mừng. Đã không có đẻ ở trong lòng nhiều năm kia khối tảng đá lớn, Lý Sư Sư cả người đều cảm giác nhẹ nhàng lên, lấy quá Bạch Thanh thác thảo huyền dẫn tới kia khuyết tử, đối với Bạch Thanh cười hỏi, Lý Sư Sư cười thời điểm, đôi mắt sẽ giống trăng non giống nhau cong lên, thoạt nhìn rất là làm cho người ta thích. Nơi nào là sao tới, rõ ràng là ta vừa rồi chính mình viết có được không? Bạch Thanh lớn tiếng kêu hoan, kỳ thật trong lòng lại là chửi thầm không thôi, tham khảo còn chưa sinh ra người tác phẩm, hẳn là không có gì đi, thân ái tân bỏ tật đại đại. Thực xin lỗi, vì hống âu yếm nữ nhân, ngài tác phẩm ta liền trước mượn. Thật sự, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta như thế nào cũng không biết ngươi chừng nào thì như vậy có tài hoa. Thấy Bạch Thanh kia vẻ mặt oan uổng thần sắc, Lý Sư Sư vẻ mặt hồ nghi, nhiều năm như vậy Bạch Thanh tại đây phản lâu vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy, như thế nào có thể làm ra bực này mỹ diệu từ nhi. Đương nhiên là ta làm lạc. Trước kia thời điểm ta chính là một cái gã sai vặt, làm ra tới cấp ai xem nha. Làm nổi bật lại có tác dụng gì? Bạch Thanh đối với Lý Sư Sư tức giận nói. Lý Sư Sư hồ nghi nhìn chằm chằm Bạch Thanh nhìn nửa ngày, thằng đem Bạch Thanh xem đến có chút trột dạ không thôi, bất quá cũng may Lý Sư Sư cũng không có ở này đó sự thượng quá mức so đo, đối nàng tới nói, chính mình ý trung nhân càng có tài hoa, chính mình hẳn là càng vui vẻ mới là, nếu Bạch Thanh thật là một cái rốt đặc cán mai tiết mục cây nhà lá vườn, Lý Sư Sư cho dù sẽ không đối hắn thiếu nửa phần tình ý, nhưng tóm lại có chút tiếc nuối không phải. Cảm nhận được từ mu bàn tay thượng truyền đến kia phân ấm áp, Lý Sư Sư cảm thấy trong lòng dường như ăn mật đường giống nhau. Đã mở rộng cửa lòng hai người, giống như tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ giống nhau, thân thiết nói hảo chút tình ý nồng đậm nói, thẳng đến một hồi lâu, Bạch Thanh mới lưu luyến không rời chia tay Lý Sư Sư, lập tức hắn còn có càng quan trọng sự đi làm, không thể chỉ rối rắm với này đó nhi nữ tình trường. Cung tử cáo biệt, nhìn bên cửa sổ Lý Sư Sư thân ảnh biến mất ở tầm nhìn giữa. Bạch Thanh lúc này mới thong thả ung dung ra này lắng giềng, chỉ là mới vừa chuyển qua góc đường, liền nghe thấy một cái hờn dỗi thanh âm ở sau người vang lên, Bạch Đại Quan Nhân, xin dừng bước. Bạch Thanh xoay người sang chỗ khác, tầm nhìn giữa, xuất hiện một cái kiểu tiếu thân ảnh. Hôm nay đệ nhất cảng, cùng loạn cầu cất chứa cùng đề cử, sau khi xem xong đại gia thuận tay điểm hạ cất chứa đi, các ngươi duy trì là đối ta lớn nhất của Vũ, mấy ngày nay cất chứa thành tích thật sự là thảm không nỡ nhìn, ta cũng là quỷ. Chương 37 Ngự tỷ mới là vương đạo A. Vừa mới ra tiếng đem Bạch Thanh bên đường gọi lại, là một nữ tử. Thanh âm mềm mại, mang theo một tia làm nũng đà âm, làm Bạch Thanh nghe xong thiếu chút nữa nổi lên một thân nổi da gà. Quay đầu lại đi, trước mắt xuất hiện, là một nữ tử thân ảnh, giống như bút bê sứ giống nhau tiểu xảo đáng yêu mặt, nhìn như thiên chân trên mặt lại mang theo một tia che lấp không được vũ mị thần sắc, đen nhánh tóc đẹp ở sau đầu vãn thành bím tóc, trên người ăn mặc là một kiện màu xanh lục tim gà lánh tiểu áo cùng một kiện trường bào. Bên ngoài bao trùm màu vàng nhạt trong suốt lụa mỏng, vóc dáng không cao, nhưng là trước ngực kia đồi núi non lại là có loại miêu tả sinh động đồ sộ, thông tục. Tới giảng, này đó là truyền thuyết giữa đồng nhan. Bạch Thanh nhận ra trước mắt nữ tử này, không phải người khác, đúng là cùng Lý Sư Sư cùng nhau song song vì hai đại hành đầu chi nhất, lệ thuộc với Đông Lâu Thôi Niệm Nô. Muốn nói này Thôi Niệm Nô, kỳ thật đơn luận dung mạo, so với Lý Sư Sư muốn kém cỏi không ít, nhưng là liền nhân nàng kia độc đáo đồng nhan phong cách, đã chịu không ít hỉ hiệp văn nhân các sĩ tử truy phủng, giá trị con người một đường tăng giá, cuối cùng thịnh hành toàn bộ thành Biện Kinh, trở thành cùng Lý Sư Sư tể danh hai đại hành đầu. Nguyên lai là Thôi cô nương lập tức. Bạch Thanh trên mặt làm ra một bộ nguyên lai là ngươi biểu tình, sau đó thật sâu làm một cái ấp, không biết Thôi cô nương gọi lại tại hạ, là vì chuyện gì. Thôi Niệm Nô đầu tiên là đem tay xúc tiến tay háo che miệng cười, sau đó đối với Bạch Thanh doanh doanh làm một cái vạn phúc, không hổ là Đông Lâu dạy dỗ ra tới đỉnh cấp thanh quan nhân, nhất cử nhất động liền mang theo vô số phong tình, rất là mê người, chỉ nghe kia Thôi Niệm Nô kiểu thanh cười nói, mới vừa nghe có người cùng kia đồng đại nha nội đánh đố. Hai tháng nội kiếm đủ 20 bạc triệu cấp vị kia sư sư cô nương chủ thân, nô gia không khỏi rất là tò mò, vị này làm ra biết hắn. Nhiệt sau cực khi miên, trăm triệu không thành miên sau, có ai phiến bạch đại quan nhân, ra sao bộ dáng? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí độ phi phàm đâu. Biết rõ đối phương nói chỉ là lời khách sáo, bất quá Bạch Thanh nghe được trong lòng nhưng thật ra rất là hưởng thụ, đặc biệt vẫn là từ Thôi Niệm Nô trong miệng nói ra. Những cái đó pháo hoa nơi xưa nay đều là tin tức truyền bá chỗ. Không thể tưởng được chính mình mới vừa cấp Lý Sư Sư viết kia khuyết tử, còn không có bao lâu thời gian cũng đã truyền lưu ra tới, hơn nữa chính mình cùng Đồng Ngọc kia phân đánh cuộc cũng bất quá mới kẻ hèn một hai cái canh giờ công phu, liền Thôi Niệm Nô đều đã nghe thấy tới rồi, này truyền bá tốc độ thật đúng là không phải cái. Không biết Thôi cô nương tìm tại hạ rốt cuộc là vì chuyện gì? Ta tưởng hẳn là không chỉ là vì nhận thức một chút ta đi, ta tự nghĩ còn không có như vậy đại mị lực. Bạch Thanh đối với Thôi Niệm Nô chính xác nói thật, tuy rằng Thôi Niệm Nô thanh danh vang dội, nhưng là Bạch Thanh đối với đối phương trên người kia sợ yêu mị hơi thở rất là không mừng, hắn càng thích chính là Lý Sư Sư cái loại này nước trong phủ dung thanh lệ. Không dối gạt Bạch đại quan nhân, nô gia đối đại quan nhân ngài kia khuyết từ yêu thích không thôi, liền mạo muội tiền đến, không biết hay không may mắn có thể từ đại quan nhân nơi đó thảo đến một vài câu hay. Thôi Niệm Nô cẩn thận che chính mình bộ ngực, chỉ là nàng cái này nho nhỏ động tác lại là đem trước ngực kia phân hùng vĩ càng là đột hiện rõ ràng. Thôi Niệm Nô là cái người thông minh, hiểu được như thế nào càng tốt đi lợi dụng chính mình thân thể ưu thế. Tự nàng tệ thân cùng Lý Sư Sư tề danh hai đại hành đầu lúc sau, tuy rằng Lý Sư Sư chưa bao giờ từng có bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng lại ở trong lòng đem Lý Sư Sư coi là chính mình bình sinh địch nhân lớn nhất, trong lén lút cũng là nghĩ mọi cách cùng Lý Sư Sư âm thầm phân cao thấp, đặc biệt là Thôi Niệm Nô đồng dạng tự xưng là vì tài nữ, đối với thơ từ một đạo mê muội không thôi. Chỉ là bất đắc dĩ ở đã trải qua từ chi nhất đạo rầm rộ phồn vinh lúc sau, lập tức rất có tài danh văn nhân lại là. Thiếu chi lại thiếu, khó được có tác phẩm xuất sắc xuất hiện, duy nhất thanh danh thức khởi Lý Dệ An lại xa ở Tế Nam Phủ, gần đây ít có từ làm ra đời, bên người nàng tuy rằng văn nhân mặc khách không ít, lại không có xuất hiện quá một cái giống như Liễu Tam Biến giống nhau n. Hân vật, liền ở hôm nay nàng nhìn đến từ Lý Sư Sư nơi đó chảy ra này khuyết tử, không khỏi trước mắt sáng ngời. Sau đó trong lòng lại tràn ngập một tia ghen ghét thần sắc, vì cái gì đồ tốt đều bị nàng Lý Sư Sư cấp chiếm hữu, bất quá Thôi Niệm Nô há là cái loại này đơn giản nhận thua người, trang điểm một phen lúc sau, liền tại đây láng giềng khẩu, chờ đợi Bạch Thanh xuất hiện. Nàng đối chính mình mị lực vẫn là rất là tự tin, đặc biệt là nàng nghe được, kia Bạch Thanh tuy rằng là đạm đài tướng quân hôn phu, nhưng phía trước bất quá chỉ là phàn lâu một giới gã sai vặt, chính mình vừa ra mã, chỉ cần hơi thi thủ đoạn, định có thể đem hắn mê đến thất điên bắt đảo. Đến lúc đó muốn cái gì còn không dễ như trở bàn tay. Ngượng ngùng, hôm nay ta còn có việc, ngày khác rồi nói sau. Chỉ là đang lúc Thôi Niệm Nô ở trong lòng âm thầm đắc ý thời điểm, Bạch Thanh kia căn bản là không mang theo một tia xin lỗi ngữ khí nói chuyển vào lỗ tai giữa, làm Thôi Niệm Nô không khỏi sửng sốt, tuy rằng Bạch Thanh nói là ngày khác, nhưng trong đó có lệ ý vị không cần nói cũng biết, nghe tới đó là Bạch Thanh hắn cự tuyệt, chẳng qua nói tương đối huyền chuyển thôi. Người Thôi Niệm Nô mặt tức khắc trướng đến có chút đỏ bừng. Ấn học sinh tiểu học tiêu chuẩn tới miêu tả nói, thật liền giống như một cái chín quả táo giống nhau, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng không những sẽ không làm người cảm thấy khó coi, ngược lại nhiều mấy phân ngây thơ hồn nhiên cảm giác, so với vừa mới kia hồ mị bộ dáng nhưng thật ra cấp Bạch Thanh cảm giác hảo không ít, Thôi Niệm Nô như thế nào cũng không thể tưởng được, tại đây trong Biện Lương Thành, cư nhiên còn có người cự. Tuyệt nàng, ta còn có việc, liền không bồi cô nương nhiều hàn huyên, đi trước một bước. Bất quá Bạch Thanh cũng không có cấp Thôi Niệm Nô tiếp tục nói chuyện cơ hội, chỉ là đối với nàng hơi hơi liền ôm quyền, liền xoay người sải bước chuẩn bị rời đi. ngươi cấp bổn cô nương đứng lại. Thấy Bạch Thanh xoay người liền phải rời khỏi, Thôi Niệm Nô tay mắt lanh lẹ, một phen túm chặt Bạch Thanh một con ống tay áo, có lẽ là bởi vì sinh khí, hai cái quai hàm phình phình, tức khắc Bạch Thanh nói, vì cái gì? Mặc dù là tức giận chất vấn, nhưng là từ Thôi Niệm Nô trong miệng nói ra, cũng mang lên ba phần làm nũng cảm giác. Tuy rằng Thôi Niệm Nô không có nói rõ, nhưng là Bạch Thanh cũng là nghe ra nàng ý tứ, đơn giản là hỏi Bạch Thanh vì sao cự tuyệt nàng. Bạch Thanh quay mặt đi tới, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen Thôi Niệm Nô, tiếp theo nghĩ nghĩ lúc sau, đem ống tay áo từ tay nàng trùng tránh thoát khai, sau đó nheo lại đôi mắt 45 độ nhìn lên không trung, lọ lì gì đó, ghét nhất, ngự tỷ mới là vương đạo a. Nói xong, không màng đứng ở nơi đó vẻ mặt mờ mịt Thôi Niệm Nô, trực tiếp bước nhanh rời đi. Một hồi lâu, Thôi Niệm Nô tải từ mê mang giữa bừng tỉnh lại đây, vừa mới Bạch Thanh nói từ nhi nàng tuy rằng có chút không hiểu lắm, nhưng là trong đó ý vị nàng đại thể còn có thể lĩnh hội ra tới, nàng vội vàng đi tìm Bạch Thanh, chỉ là lúc này nơi nào còn có thể nhìn đến Bạch Thanh thân ảnh, nàng oán hận đứng ở nơi đó nhìn Bạch Thanh biến mất phương hướng, một hồi lâu, mới dậm chân một cái xoay người rời đi. Bạch Thanh trở lại chính mình trong phủ lúc sau, không nói hai lời, liền một đầu chui vào thuộc về hắn thư phòng, múa bút vẩy mực lên, mà trong phủ một khắc gian thư phòng giữa. Phu nhân, không được rồi. Đạm Đài Long Vũ đang ở phòng giữa đọc binh thư, giống như vậy tân hôn lúc sau ngày đầu tiên, cư nhiên không có bất luận cái gì giải trí hành động, mà là ở thư phòng giữa nhìn ban ngày binh pháp, đại tề cũng chỉ có Đạm Đài Long Vũ này một vị, nghe được bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận kinh hoàng thất thố thanh âm, nàng cau mày, binh tướng thư đặt ở trên bàn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ngẩng đầu lên. Lúc này, đầu tiên là vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa, tiếp theo môn bị đẩy ra, một cái gia đình hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy vào, mồm to thở hổn hển. Làm sao vậy, ra chuyện gì, làm ngươi như thế kinh hoàng? Đạm Đài Long Vũ trầm giọng hỏi. Khởi bẩm phu nhân, không hảo, ra đại sự. Kia gia đình bình phục hạ tâm tình hoảng loạn nói, quan nhân hắn gặp rắc rối. Nghe được cư nhiên là có quan hệ Bạch Thanh sự, Đạm Đài Long Vũ mày lại lần nữa nhăn lại tới, nguyên bản vuốt ve binh thư tay cũng là nháy mắt dừng lại, ngẩng đầu nhìn kia gia đình, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Kia gia đình dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, hắn có thể cảm giác được, ở hắn nói ra quan nhân gặp rắc rối câu nói kia thời điểm, Đạm Đài Long Vũ trên người đột nhiên tản mát ra một cổ làm hắn tim đập nhanh không thôi khổng lồ cảm giác áp bách, bất quá cũng may này cổ cảm giác áp bách chợt lóe cho dù, bằng không vừa mới hắn sợ hãi cơ hồ đều phải quỳ xuống, tuy nói ở trong Đạm Đài phủ đã nhiều năm như vậy, nhưng là hắn vẫn là quên không được nhà mình đại nương tử tức giận khi cái loại này khủng bố cảm giác. Hôm nay quan nhân hắn từ phòng thu chi mượn 5.000 quán, đi phản lâu chuẩn bị đi cấp lý sư sư đại gia chủ thân, nhưng là sau lại đồng quán tướng quân gia nha nội cũng đi, không biết như thế nào, hai người liền đối thượng, quan nhân khoác lác nói hắn muốn ở Tết Thượng Nguyên trước kiếm đủ 20 bạc triệu. Kia gia đình chạy nhanh một năm một mười đem sự tình từ đầu đến cuối báo cho Đạm Đài Long Vũ. Gia hỏa kia. Kia gia đình chỉ nghe thấy Đạm Đài Long Vũ hừ lạnh một câu, tiếp theo vang lên bang một tiếng, Đạm Đài Long Vũ trước mặt tán thư, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị nàng bẻ xuống dưới một khối, kia gia đình tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, bất quá cũng may Đạm Đài Long Vũ kế tiếp cũng sao có cái gì động tác, chỉ là vây vây tay làm cái kia gia đình rời đi, sau đó nàng từ giá bút thượng gỡ xuống một chi bút lông sói, ở trước mặt phô tốt giấy tuyên thành thượng múa bút vẩy mực lên. Ở ngay lúc này, Đạm Đài Long Vũ trong lòng ẩn ẩn tràn ngập một tia thất vọng, tuy rằng gả cho Bạch Thanh, nàng thực sự là có chút bất đắc dĩ, nhưng là ván đã đóng thuyền, chẳng sợ đối hắn lại là không mừng, cũng đã thay đổi không được hắn là chính mình hôn phu sự thật, Bạch Thanh phía trước chỉ là một cái gã sai vặt, Đạm Đài Long Vũ đối hắn cũng không có gì quá cao kỳ vọng, an an phận phận là được, nhưng là không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên, hắn cư nhiên liền gặp rắc rối, hay là hắn là ở trả thù chính mình đêm qua hành vi không thành. Đạm Đài Long Vũ ở trong lòng yên lặng nghĩ. 20 bạc triệu à, Đạm Đài Long Vũ không phải chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, phải biết rằng nàng thần võ kỳ lân vệ được xưng đại tề trận chiến đầu tiên lực, nhưng cường đại sức chiến đấu cũng là dùng vô số vàng bạc cấp uy ra tới, này chi quân đội thật giống như một cái hút kim quái thú giống nhau, mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng liền không phải một cái số lượng nhỏ. Bất quá muốn cho nàng Đạm Đài ra lấy ra này 20 bạc triệu tới, đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn, huống chi Bạch Thanh cái này trên thực tế tương đương với ở rể đến nhà mình tới người, hắn có biện pháp nào có thể ở 2 tháng gian kiếm đủ 20 vạn? Hay là hắn sẽ biến cắt thành vàng chi thuật không thành? Vạn nhất đến lúc đó hắn làm không được, kia muốn xuất đầu cho hắn chửi ít, không phải là nàng sao? Đạm Đài Long Vũ trong lúc nhất thời cũng có chút tâm phiền ý loạn, tùy tay đem bút ném ở trên bàn, vừa mới đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, thư phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp theo Bạch Thanh thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Chương 38, cùng lao bà kết phường làm buôn bán. Như thế nào, người muốn ra cửa? Nhìn đến Đạm Đài Long Vũ đứng lên chuẩn bị rời đi bộ dáng, vừa mới đẩy cửa ra Bạch Thanh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nói.
Không có, như thế nào, có việc sao?
Thấy tiến vào chính là Bạch Thanh, Đạm Đài Long Vũ hỏi, sau đó lại lần nữa về tới chính mình trên châu ngồi xuống.
Xác thật, có chút việc muốn tìm ngươi thương lượng hạ.
Bạch Thanh gật gật đầu, đối với Đạm Đài Long Vũ nói, sau đó lập tức đi đến thư phòng giữa ghế trên ngồi xuống.
20 bạc triệu, ta nơi này không có.
Đạm Đài Long Vũ trầm mặc một lát, đầu tiên mở miệng nói.
Nghe được Đạm Đài Long Vũ nói, Bạch Thanh hơi hơi ngẩn ra một chút, nhưng là thực mau liền khôi phục kia đạm nhiên bộ dáng.
Nga, ngươi đều biết chuyện này à?
Lấy Đạm Đài Long Vũ địa vị cập thực lực mà nói, đã biết chuyện này, Bạch Thanh một chút đều không cảm thấy kỳ quái.
Ta tưởng, toàn bộ trong Biện Lương Thành không biết chuyện này người không nhiều lắm đi, hai tháng thời gian kiếm 20 bạc triệu, thật đúng là nói tới đây thời điểm, Đạm Đài Long Vũ không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung, đến cuối cùng chỉ có thể trầm mặc.
Ta đều có ta chủ ý, hiện tại tới nơi này, chính là vì cùng ngươi thương lượng chuyện này, rốt cuộc cái này biện pháp tuy rằng kiếm tiền, nhưng là vận dụng tiền vốn cùng người đều không ít, không phải ta chính mình một người có thể chơi đến chuyện, coi như là cùng ngươi hợp tác đi.
Bạch Thanh nhún vai. Đối Đạm Đài Long Vũ nói móc chút nào đều không có để ở trong lòng, như cũng là vẻ mặt bình đạm nói, chỉ là mở miệng muốn cùng chính mình thê tử làm buôn bán, lời này bên trong tràn ngập không khỏe cảm, bất quá ở đây hai người đối lẫn nhau quan hệ đều trong lòng biết rõ ràng, đảo cũng không như thế nào cảm thấy đột ngột. Kỳ thật nếu không có Bạch Thanh không có nguyên thủy tư bản, hắn thật sự là không muốn tới tìm Đạm Đài Long Vũ, rốt cuộc đêm qua Đạm Đài Long Vũ nói kia phiên lời nói, xác thật có chút bị thương Bạch Thanh. Bằng không hắn cũng sẽ không tân hôn ngày đầu tiên liền chạy tới Phan Lâu, chẳng sợ hắn có thể lý giải Đạm Đài Long Vũ tâm tình, nhưng là lý giải thì lý giải, phát sinh ở chính mình trên người, hắn chỉ cảm thấy đến nghẹn quất, nhưng không làm sao hơn hắn sở nhận thức thổ hào bên trong, hơi chút quen thuộc một chút, cũng chỉ có chính mình trên danh nghĩa lao bà Đạm Đài Long Vũ.
Ân, làm buôn bán.
Ngươi, nghe được Bạch Thanh nói lúc sau, Đạm Đài Long Vũ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Nàng đối Bạch Thanh vừa mới biểu hiện thoáng có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng nàng trong lòng cho nên vì, là Bạch Thanh muốn mở miệng hướng nàng đòi tiền, nhưng là Bạch Thanh buổi nói chuyện, lại làm Đạm Đài Long Vũ có loại rối loạn tiết tấu cảm giác. Bạch Thanh đem một chồng giấy còn tại Đạm Đài Long Vũ trước mặt trên án thư, sau đó hướng về phía nàng chu chu môi, trước nhìn xem đi. Tiếp theo nhàn nhã tùy tay cấp chính mình rót thượng một chản trà nóng, thổi thổi mặt trên phù mạn, cái miệng nhỏ hạp. Đạm Đài Long Vũ nhặt lên Bạch Thanh viết này một chồng giấy. Đầu tiên mặt trên kia từng hàng độc đáo chữ nhỏ liền thật sâu hấp dẫn nàng, Đạm Đài Long Vũ tuy là võ tướng, nhưng nghiệp dư thời điểm cũng đam mê thư pháp, nàng có thể khẳng định, Bạch Thanh viết loại này tự thể, trước nay đều không có quá, hắn một cái thanh lâu gã sai vặt, như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ một tay hảo tự, chỉ bằng chiêu thức ấy tự, liền khó khăn lắm có thể khai tông lập phái, đều nói tự nếu như người, từ này dùng. Bút vui sướng đầm địa, bộc lộ mũi nhọn tự thể giữa, nàng phảng phất có thể nhìn đến Bạch Thanh kia một thân ngạo cốt. Lúc này, Đạm Đài Long Vũ đông nhiên có loại nhìn không thấu chính mình vị này trên danh nghĩa quan nhân cảm giác. Bất quá trước mắt cũng không phải đi suy xét này đó thời điểm, Đạm Đài Long Vũ có chút lưu luyến đem chính mình ánh mắt từ kia giống như đoạn kim cách ngọc giống nhau tự thể giữa thu hồi, cẩn thận xem khởi Bạch Thanh viết đồ vật, càng xem đi xuống, Đạm Đài Long Vũ trên mặt liền càng thêm ngưng trọng lên.
Đây đều là ngươi nghĩ ra được.
Đạm Đài Long Vũ đem kia điệp giấy thả lại đến trên bàn, trầm mặc một lát, lúc này mới đối với Bạch Thanh hỏi. Nghiêm trang trên mặt, hiếm thấy lộ ra một chút không xác định thần sắc.
Là, nơi này cũng không có người khác, ta cũng không cần cất giấu. Nói thật ra, nếu không có ngay từ đầu yêu cầu tiền bạc quá nhiều, ta mới sẽ không tìm người tới hợp tác. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều xem như ta nương tử không phải, tìm ngươi cũng không xem như tiện nghi những người khác. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cũng là một cái rất có thực lực hợp tác đồng bọn. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, thân huynh đệ minh tính sổ, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Bởi vì ta hiện tại cần dùng gấp tiền, cho nên hợp tác lúc sau tránh đến tiền lãi, ta muốn chiếm 6 thành. Đương nhiên, nay chỉ là ở Tết Thượng Nguyên phía trước, qua Tết Thượng Nguyên, như thế nào chia chúng ta bàn lại.
Bạch Thanh gật gật đầu, dứt khoát nói. Nghe Bạch Thanh nói xong lúc sau, Đạm Đài Long Vũ lại lâm vào đến trầm mặc giữa, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, nàng mới đột nhiên mở miệng nói, hôm nay, ngươi đi gặp Lý Sư Sư. Nghe được Đạm Đài Long Vũ đống nhiên rời đi đề tài, Bạch Thanh thoáng có chút giật mình. Nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, không hề có cái loại này bị phu nhân phát hiện xuất quỹ mà quấn bách cảm giác, trực tiếp tự nhiên hào phóng gật đầu, là, ta hôm nay từ trướng thượng mượn 5.000 quán, vốn là tính toán cho nàng chuộc thân tới.
Nếu nói ngay từ đầu Bạch Thanh còn ôm có cùng Đạm Đài Long Vũ yên phận sinh hoạt ý tưởng, nhưng là hiện tại loại này ý tưởng đã bị Đạm Đài Long Vũ cấp thân thủ phá hủy. Bạch Thanh chính là muốn cho nàng biết, không phải không có nàng chính mình liền sống không nổi, nàng không thích chính mình, giống nhau có nữ nhân khác đem chính mình đương bảo. Không có người thích nghe được nhà mình quan nhân đi những cái đó phong nguyệt nơi, cho dù là ở xã hội phong kiến cũng không ngoại lệ. Đạm Đài Long Vũ thấy Bạch Thanh liền như vậy thực dứt khoát thừa nhận, một chút che lấp ý tứ đều không có, nàng trong lòng cũng là ẩn ẩn hiện lên một tia không thoải mái cảm giác, cho nên lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng nói, ngươi cái này chủ ý xác thật không tồi, nhưng là không được, ta vô pháp cùng ngươi hợp tác. Cái gì? Bạch Thanh nghe được Đạm Đài Long Vũ nói, thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên, hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể rất đơn giản liền thuyết phục Đạm Đài Long Vũ. Hơn nữa chính mình miêu tả tiền cảnh Bạch Thanh cũng có sung túc nắm chắc có thể đả động nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên cự tuyệt. Không phải ta không nghĩ, mà là ta không như vậy nhiều tiền. Đạm Đài Long Vũ không nghĩ làm Bạch Thanh sinh ra khác cái gì liên tưởng, bình tĩnh đối với Bạch Thanh trình bày sự thật, mặc kệ là trong phủ, vẫn là kỳ lân vệ, đều không có nhiều như vậy tiền. Không có khả năng. Bạch Thanh ngẩng đầu lên nhìn Đạm Đài Long Vũ, ngươi nói Đạm Đài ra không có tiền cũng liền thôi, ngươi nói kỳ lân vệ sẽ không có tiền. Ngươi cảm thấy ta là tiểu hài từ sao? Ta có biết, quan trong triều mỗi năm phát cho kỳ lân vệ hướng bạc liền chừng hơn 700 bạc triệu, hơn nữa kỳ lân vệ sở trú Đăng Châu, hẳn là có mỏ vàng đi. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nghe được Bạch Thanh nghi ngờ thanh giữa mang theo một chút tức giận, Đạm Đài Long Vũ ngừng lại một chút đối với Bạch Thanh tiếp tục nói, ngươi quang nhìn đến kỳ lân vệ có được nhiều như vậy hướng bạc, nhưng là ngươi không biết kỳ lân vệ làm đại tề lợi hại nhất quân đội, mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng có bao nhiêu. Đạm Đài Long Vũ hiếm thấy nhẫn mại tính tình cấp Bạch Thanh tính một bút chướng, kỳ lân vệ hạ hạt biên chế 3 vạn người, trong đó bước tốt phong kỳ lân 2 vạn, kỵ binh nhẹ hỏa kỳ lân 5.000, trọng kỵ mặc kỳ lân 2.000, bước tốt mỗi người mỗi tháng hướng bạc 6 quán, kỵ binh nhẹ 15 quán, trọng kỵ 25 quán, hướng bạc này đó còn đều ở tiếp theo, chính yếu đó là chiến mã cập giới cụ, kỳ lân vệ vô luận kỵ binh nhẹ trọng kỵ, đều là một người song kỵ, đặc biệt là 2.000 trọng kỵ, đối chiến mã yêu cầu cực cao. Các loại phí dụng thêm lên, có thể nói hút kim quái thú, có triều đình bắt hướng bạc, lại thủ mạch khoáng, liền này, Đạm Đài Long Vũ còn thường thường có loại thu không đủ chi cảm giác. Ngươi chủ ý xác thật không tồi, nhưng là không có biện pháp, Đạm Đài ra cùng kỳ lân vệ thật sự là không có nhiều như vậy tiền có thể lấy ra tới. Đạm Đài Long Vũ cuối cùng tổng kết giống nhau đối với Bạch Thanh nói. Nghe xong Đạm Đài Long Vũ giải thích lúc sau, Bạch Thanh tức khắc trầm mặc xuống dưới. Phía trước thời điểm hắn chỉ là nhìn đến Đạm Đài gia cùng kỳ lân vệ tựa hồ là tài đại khí thô bộ dáng, nhưng là xem ra mọi nhà có buồn khó niệm kinh, nhà địa chủ cũng không có dư lương à, chẳng lẽ liền như vậy tính lại tưởng mặt khác chủ ý. Bạch Thanh có chút không cam lòng khẽ cắn môi, đây chính là hắn có thể nghĩ đến nhanh nhất tiến hành hút kim thủ đoạn. Hơn nữa ta nhìn ngươi viết những cái đó, xem ra ngươi phía trước cũng đã nghĩ tới, nếu muốn thuận lợi đem nó làm lên, ngươi đến mượn dùng Đạm Đài gia hoặc là nói là kỳ lân vệ thực lực. Nói cách khác lây chính ngươi căn bản là ngăn cản không được đến từ mặt khác quan to hiển quý áp lực, bất quá, cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, một cái Đạm Đài ra cùng kỳ lân vệ, lợi thế còn chưa đủ. Đạm Đài Long Vũ trầm tư sau một lát, lại đối với Bạch Thanh mở miệng nói. Cũng không phải Đạm Đài Long Vũ muốn giúp Bạch Thanh kiếm đủ 20 vạn, bất quá Bạch Thanh miêu tả tiền cảnh sát thật làm nàng cảm thấy tâm động, nếu thật sự giống Bạch Thanh viết như vậy. Kia nàng liền có thể mượn này đại đại giảm bất kỳ lân vệ cho tới nay để ở nàng trong lòng tài chính thiếu áp lực, đảo cũng vẫn có thể xem là một phần hảo mua bán. Bạch Thanh nghi hoặc nhìn Đạm Đài Long Vũ, lại thấy Đạm Đài Long Vũ đứng dậy, đi tới cửa đem bên ngoài một cái gia đình gọi lại đây, đối với hắn phân phó nói, lập tức đi mời tứ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử hôm nay buổi tối tới trong phủ, ngươi liền nói ta muốn mở tiệc chiêu đãi bọn họ, lại chính là, nói cho phòng ăn lập tức xuống tay chuẩn bị một bàn yến hội, buổi tối phải dùng. Chờ đến kia gia đình lui xuống đi lúc sau, Bạch Thanh mới có chút bừng tỉnh, chính mình điểm tử đều không phải là không thể thực hiện được, chỉ là Đạm Đài Long Vũ phải làm, là kéo càng nhiều người xuống nước, làm cổ lực lượng này càng thêm có quyền uy tín cùng lực chấn nhiếp. Nghĩ đến đây, Bạch Thanh bỗng nhiên trong lòng vừa động, mở miệng gọi lại còn chưa đi xa gia đình. Không biết quan nhân còn có gì phân phó. Kia gia đình không dám chậm trễ, đi lên trước tới đối với Bạch Thanh cung kính hỏi. Một hồi ngươi đi mời thời điểm, nhớ rõ lại đi một chuyến địch phủ. Đem địch tướng quân cũng cùng mời lại đây. Bạch Thanh đối với gia đình, ngữ khí bình tĩnh nói. Là. Kia gia đình lặng lẽ nhìn Đạm Đài Long Vũ liếc mắt một cái, thấy nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, toại lên tiếng lúc sau liền đứng dậy cáo lui. Đạm Đài Long Vũ theo bản năng nhìn ngồi ở chỗ kia đã khôi phục bình tĩnh thần sắc Bạch Thanh, ánh mắt giữa, mang theo một chút phức tạp. hôm nay đệ nhất cảng, vừa mới kiến thư hữu đàn, có hứng thú bằng hữu có thể thêm một chút, đàn hào là 25877-0372, lại chính là tiếp tục cầu cất chứa cùng đề cử, hy vọng mọi người xem xong thư lúc sau có thể thuận tay điểm một chút cất chứa, ngài chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là đối ta lớn nhất duy trì, rốt cuộc hiện tại thành tích, ta mỗi lần xem đều yêu cầu cố lấy lớn lao dũng khí, cho nên đại gia bái tạ. Chương 39, cùng nhuyễn muội tử thích trí thời gian. Quan nhân, mau tỉnh lại, địch tướng quân tới, phu nhân kém ta tiến đến gọi ngài. Thư phòng giữa, Bạch Thanh chính ngủ đến có chút mơ hồ, đồng nhiên nghe được bên thai truyền đến một trận thanh âm, đem hắn từ ngủ mơ giữa bừng tỉnh lại đây. Ở xác định muốn mời khách nhân danh sách lúc sau, Đạm Đài Long Vũ liền lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, chỉ là túi đầu nhìn chính mình giao cho nàng kia điệp kế hoạch thư, mà nàng không nói lời nào, Bạch Thanh tự nhiên cũng sẽ không tự thảo mất mặt tiến lên đến gần, trực tiếp liền xoay người rời đi, dùng qua cơm trưa lúc sau, liền ở chính mình thư phòng, tiếp tục trau chuốt một chút kia phân kế hoạch thư. Dần dần cảm thấy thân mình có chút mệt mỏi, mới ở bên cạnh giường La Hán thượng nghỉ ngơi. Trong chốc lát, thẳng đến bị hạ nhân thanh âm cấp bừng tỉnh. Bạch Thanh xoa xoa có chút mông lung mắt buồn ngủ, đầu tiên là đánh cái đại đại ngáp, sau đó không hề hình tượng rỗi cái lười eo, lúc này mới hỏi, giờ nào? Hồi quan nhân, hiện tại đã là giờ 14 khắc lại. Kia hạ nhân cung kính trả lời. Hảo, người trước đi xuống đi, nói cho phu nhân một tiếng, ta theo sau liền đến. Bạch Thanh không thể tưởng được Địch Tiếu Bạch cư nhiên sớm như vậy liền tới đây, bất quá trước mắt chính mình đầy mặt tư thế ngủ, thật sự là không nên gặp khách, cho nên hắn trước đuổi rồi hạ nhân trở về, sau đó chính mình tiến hành rửa mặt chải đầu, một phen xử lý lúc sau, người cuối cùng là hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới thẳng đến sảnh ngoài mà đi. Tới rồi sảnh ngoài lúc sau, bên trong chủ khách hai vị thượng đã ngồi hai vị tuyệt sắc nữ tử, đúng là Đạm Đài Long Vũ cùng Địch Tiếu Bạch, này hai cái có thể nói quốc sắc nữ tử hiện giờ tổng hợp một đường. Bạch Thanh tức khắc cảm giác trước mắt sáng ngời, rất có loại đồng tất sinh huy cảm giác, làm hắn cảm thấy kinh diễm không thôi. Bất quá hiển nhiên, Đạm Đài Long Vũ là cái loại này thực trầm ổn tính cách, mà Địch Tiếu Bạch càng là cái loại này tiêu chuẩn tam vô băng sơn thiếu nữ, này hai người chạm vào ở bên nhau, lúc này phòng giữa đó là lâm vào một loại kỳ quái trầm mặc giữa, làm chung quanh mấy cái hầu hạ bọn thị nữ rất là không khỏe, thoạt nhìn vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Bất quá hai vị chính chủ nhưng thật ra không hề phát hiện. Đạm Đài Long Vũ bưng chính mình trong tay bát trà trầm mặc không nói, mà Địch Tiếu Bạch còn lại là nghiêng đầu nhìn về phía cạnh cửa, phảng phất nơi đó có cái gì hấp dẫn nàng đồ vật giống nhau. Nhìn đến Bạch Thanh tiến vào lúc sau, những cái đó bọn thị nữ tức khắc vẻ mặt như chút được gánh nặng biểu tình, ngay cả vẫn luôn mặt vô biểu tình Địch Tiếu Bạch, lông mày cũng là theo bản năng chọn chọn. Địch tướng quân tới rồi, xin lỗi xin lỗi, vừa mới ở trong phòng nghỉ ngơi một phen, đến chậm. Bạch Thanh cười đối Địch Tiếu Bạch chắp tay. Thấy Địch Tiếu Bạch tuy rằng không có gì động tác, nhưng là rõ ràng cảm giác ra nàng tựa hồ nhẹ nhàng một ít. Hôm nay mạo muội thỉnh Địch tướng quân tiến đến, là có một cọc mua bán tưởng cùng Địch tướng quân cùng nhau kết phường. Đương nhiên, không chỉ là Địch tướng quân, còn có mặt khác một ít người, bất quá trước mắt còn không có tới. Chờ hôm nay buổi tối chúng ta đi thêm thảo luận, phía trước thời điểm, đã từng cùng Địch tướng quân nói qua, có cơ hội thỉnh ngươi nếm thử ta hảo trà, nếu hôm nay tướng quân tới, như vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hiện tại đi. Bạch Thanh đối với Địch Tiếu Bạch đơn giản thuyết minh một chút mời nàng tiến đến mục đích, hơn nữa ngày đó Địch Tiếu Bạch đã từng ra tay đem chính mình từ Mani giáo trong tay cứu ra, đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý, Bạch Thanh tức khắc nhớ tới phía trước cùng Địch Tiếu Bạch cái kia ước định. Lập tức hướng nàng phát ra mời. Địch Tiếu Bạch tựa hồ là do dự một chút, sau đó thấp thấp ân một tiếng, tuy rằng nàng thanh âm rất êm hay, nhưng là lại tổng cho người ta một loại vách ngăn cảm giác. Vậy làm phiền Địch tướng quân rời bước, đến ta trong tiểu viện. Một bên uống trà một bên thưởng cảnh, chẳng phải mau thay. Bạch Thanh ngừng lại một chút, lại đem đầu chuyển hướng Đạm Đài Long Vũ, nương tử cũng cùng nhau đến đây đi, làm ngươi cũng nếm thử vi phu chân quý. Bất quá Đạm Đài Long Vũ tuy rằng kinh ngạc với Địch Tiếu Bạch cư nhiên sẽ đáp ứng, chỉ là hiển nhiên nàng không có thò lại gần hứng thú, lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, ta còn có chút chuyện khác, các ngươi tự cố tiến đến đi, quan nhân, chiêu đãi địch tướng quân sự liền làm phiền ngươi. Làm cho Địch Tiếu Bạch mặt. Đạm Đài Long Vũ tự nhiên cũng sẽ không làm ra làm Bạch Thanh nan kham sự tới, nói chuyện vẫn là thực khách khí. Bạch Thanh nhún nhún vai, dù sao hắn bản thân cũng không trông cậy vào Đạm Đài Long Vũ có thể đi, đối với Đạm Đài Long Vũ gật đầu một cái, liền mang theo cùng Đạm Đài Long Vũ ý bảo tạm khắc Địch Tiếu Bạch hướng chính mình tiểu viện đi đến. Cái gọi là tiểu viện, kỳ thật chính là Bạch Thanh thư phòng trước kia một cái nho nhỏ sân, sân cửa còn treo một khối bảng hiệu, thượng thư nửa nhàn cư, lấy trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn chi ý. Đem Địch Tiếu Bạch dẫn đến trong viện bàn đá trước, đầu tiên là săn sóc cho nàng trên ghế lót thượng một cái miếng lót, sau đó xin lỗi làm Địch Tiếu Bạch chờ một lát,
chính hắn còn lại là vào thư phòng, ở ngăn tủ giữa hảo một trận quay cuồng, cuối cùng từ bên trong tìm ra mấy cái cao ước 20cm trên dưới sứ vại, do dự một chút, lấy ra trong đó một cái phủng trong ngực chung, mặt khác những cái đó còn lại là một lần nữa thả lại tới rồi chỗ cũ. Trở lại trong viện trên bàn đá ngồi xong, đem trong lòng ngực phủng sứ vại đặt ở trên bàn, đối với Địch Tiếu Bạch nói, nhìn xem, đây là ta chính mình làm lá trà, cùng hiện tại uống trà bánh có thể không giống nhau hương vị, ta cảm thấy thực không tồi, ngươi chính là trừ ta ở ngoài cái thứ nhất nếm đến nó. Nói chuyện thời điểm, Bạch Thanh Mi giác phi dương, ẩn ẩn mang theo một tia đắc sắc, dường như là đang nói mau khen ta đi. Nghe nói trước mắt lá trà cư nhiên là Bạch Thanh chính mình chế tác, Địch Tiếu Bạch lông mày trọn trọn, hơi hơi toát ra như vậy một tia kinh ngạc thần sắc, nàng trực tiếp đem kia sứ vại bắt được trước người, đem cái nắp mở ra, một cổ nồng đậm trà hương tức khắc phun trào mà ra, hướng về bốn phía phát huy, làm nàng theo bản năng thật sâu hút một ngụm, hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ là ở phẩm vị này cổ chưa bao giờ cảm nhận được hương vị giống nhau. Mở to mắt, tuy rằng trên mặt nàng biểu tình chưa biến, nhưng là từ ánh mắt của nàng giữa, Bạch Thanh vẫn là đọc được một tia vừa lòng cùng kinh ngạc biểu tình. Địch Tiếu Bạch cúi đầu, cẩn thận đoan trang trong tay này vại lá trà, cùng thường thấy trà bánh bất đồng, Bạch Thanh này sứ vại giữa, là từng viên ngoại hình điều tác thon dài bốn lượn lá trà, thoạt nhìn trình viên viên nhung cầu trạng, màu sắc hoàng hắc, này, có thể uống sao? Nàng trong lòng nổi lên nghi vấn tới. Trước kia ở phàn lâu thời điểm, ba ngày nhàn rỗi thời điểm rất nhiều, ta liền luôn là ở cân nhắc một ít hiếm lạ cổ quái ý tưởng, đặc biệt là này lá trà, vừa lúc có bằng hữu từ phía nam lại đây, liền hướng hắn thảo một ít mới mẻ lá trà, nhưng thật ra làm ta đánh bậy đánh bạ làm ra vài loại, hôm nay cho ngươi uống chỉ là trong đó một loại, là thực thích hợp tại đây loại thiên lanh thời điểm dùng để uống, ta đem nó mệnh danh là tiểu loại. Bạch Thanh cười đối Địch Tiếu Bạch nói, không tồi, hiện tại lấy ở Địch Tiếu Bạch trong tay, rõ ràng là Bạch Thanh dựa theo đời sau chế trà phương thức xào chế ra tới hồng trà. Ở Địch Tiếu Bạch nhìn chăm chú ánh mắt giữa, Bạch Thanh cũng nổi lên một ít khoe khoang tâm tư, vây tay, làm hạ nhân để tới một hồ vừa mới thiêu khai nước sôi, lấy số lượng vừa phải lá trà bỏ vào ấm trà giữa, tiếp theo đảo vào nước ấm. Bất quá đệ nhất biến thủy Bạch Thanh đem nó đảo rớt, gọi chi tẩy trà, ngã vào lần thứ hai thủy sau, Bạch Thanh liền đem ấm trà đặt ở trên bàn, cùng Địch Tiếu Bạch cùng nhau yên lặng nhìn. Thời gian một phân một giây quá khứ, Địch Tiếu Bạch ở trong bất chi bất giác thời điểm, dần dần nghe thấy được một cổ nồng đậm trà hương. Từ ấm trà giữa theo lượn lờ toát ra nhiệt khí mà mọi nơi giật tản ra tới, mang theo một cổ hương thơm cao nhã khí vị, nháy mắt liền làm Địch Tiếu Bạch say mê. Địch Tiếu Bạch nhiều năm đóng giữ Tây Cương, bởi vì con đường xa xôi, thông thương khó khăn, ngày thường hiếm thấy trung nguyên chi vật, làm đối nàng đối trà có đặc biệt thiên hảo, mà Bạch Thanh vừa mới triển lãm này một ít, làm nàng có loại đặc biệt mới lạ cảm giác. Bất quá nàng vừa mới đắm chìm tại đây nồng đậm trà hương giữa, Bạch Thanh một câu hảo tức khắc đem nàng bừng tỉnh lại đây. Liền nhìn đến Bạch Thanh cầm lấy ấm trà, hướng trên bàn bát trà giữa chậm rãi đảo ra hai ngọn trà. Cùng ngày thường thường thấy điểm trà sở bày biện ra tới hình màu xanh lục nước trà bất đồng, lúc này xuất hiện ở bát trà giữa nước trà, màu canh hồng lượng, nồng đậm hương khí giữa mang theo một tia đường mía ngọt lành hương vị, Địch Tiếu Bạch là ái trà người, quang chỉ là bằng này hồng lượng trong suốt nước trà cùng với nồng đậm trà hương, liền có thể phán đoán ra tới, trước mắt tuyệt đối là một hồ thượng đẳng hảo trà. Gấp không chờ nổi lấy ra bát trà, chậm rãi hạ một ngụm. Một cổ dịu hòa hồi cam tư vị chậm rãi từ đầu lưỡi nhũ đầu thượng tứ tán phát tán mở ra, trải qua chính mình ít hầu, nuốt đến trong bụng, ấm áp cảm giác ở bụng nhỏ bộ vị không ngừng bốc lên lên, nháy mắt đạt tới khắp người giữa, xua tan này mùa đông mang đến hàn khí. Ấm áp, thực chi kỷ. Tuy rằng không nói gì, nhưng là từ nàng kia hơi hơi nheo lại đôi mắt giữa, Bạch Thanh có thể đọc đến ra tới, nàng lúc này tâm tình là thực sung sướng, cho nên hắn cũng không đợi Địch Tiếu Bạch nói cái gì. Liền lại lần nữa vì nàng đem trong chén nước trà thêm mãn, Địch Tiếu Bạch cảm kích nhìn Bạch Thanh liếc mắt một cái, lại tinh tế phẩm vị khởi trong tay này tiểu loại độc đáo tư vị. Bạch Thanh cũng không nói gì, chỉ là yên lặng lại lần nữa điển thượng một hồ nước ấm, một lần nữa đem trà bừng lên, sau đó đem thuộc về chính mình kia chỉ chén bưng lên tới, cái miệng nhỏ suýt, trừ bỏ uống trà thanh âm, toàn bộ trong viện lại lần nữa lâm vào tới rồi một mảnh an tĩnh giữa. Tuy rằng hai người đều không nói lời gì, chỉ là ăn ý Địch Tiếu Bạch uống, Bạch Thanh rót. Sau đó từng người nhấm nháp này nóng hầm hập hồng trà, nhưng là Bạch Thanh lại là thập phần hưởng thụ loại cảm giác này, tựa như lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy, lúc này Địch Tiếu Bạch căn bản là không có cái loại này làm nhân tâm giật mình cảm giác các bách, căn bản nhìn không ra cái kia quyền sinh sắt trong tay đại tướng quân bóng dáng, an tịnh giống một cái yếu đuối mong manh tiểu nữ tử. Trong bất chi bất giác, thời gian liền như vậy im ắng trốn. Chờ đến sắc trời dần dần ám xuống dưới, lá trà cũng đã đổi mới quá thật nhiều thứ, Bạch Thanh mới chậm rãi duỗi một cái lười eo. Vuốt ve chính mình có chút tròn vo bụng,
phát ra một tiếng cảm thán, thật là thoải mái a. Bên người Địch Tiếu Bạch cũng là đem trong tay uống không bát trà đặt ở trên bàn, từ ánh mắt của nàng giữa có thể xem ra tới, nàng đối với hôm nay Bạch Thanh chuẩn bị này đó, vẫn là thực vừa lòng. Ta nơi này trữ hàng không quá nhiều, trước mắt lại không phải trà mới đưa ra thị trường thời điểm, chờ hạ ta đều cho ngươi một ít, ngươi mang về, không có việc gì chính mình phao nếm thử. Bạch Thanh đối với Địch Tiếu Bạch cười nói, tuy rằng nhận thức không lâu sau, hơn nữa hai người lời nói thêm lên cũng không nhiều ít, nhưng là Bạch Thanh lại cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thời điểm, luôn là thực nhẹ nhàng. Địch Tiếu Bạch cũng không phải ngượng ngùng người, thoáng do dự một chút, liền gật gật đầu, nhìn ra được tới, hôm nay Bạch Thanh lộ ra này một tay nhỏ, đối nàng dụ hoặc lực vẫn là man đại. Bạch Thanh vừa mới tìm tới khí cụ, đem lá trà đảo đi vào một ít phong kín lên, chuẩn bị đưa cho Địch Tiếu Bạch, một cái hạ nhân liền vội vã từ nơi xa chạy tới, đối với hai người nói, quan nhân, phu nhân kém ta tiến đến báo cho ngài, nói là tứ hoàng tử bọn họ tới, thỉnh ngài cùng địch tướng quân qua đi đâu. Ân, chúng ta tiếp theo qua đi. Bạch Thanh gật gật đầu, đối với Địch Tiếu Bạch ý bảo một chút, liền đứng dậy phản hồi sảnh ngoài phương hướng. Kia sự kiện thành cùng không thành, liền ở đêm nay. Hôm nay đệ nhị cảng, cảm thấy viết đến còn hành các bằng hữu, thuận tay cất chứa hạ đi, cảm ơn. Chương 40, Bạch Thanh kiếm tiền đại kế. Chờ Bạch Thanh cùng Địch Tiếu Bạch cùng đi vào sảnh ngoài thời điểm, mới phát hiện lúc này sảnh ngoài, không khí tựa hồ vẫn là trước sau như một có chút trầm trọng. Đạm Đài Long Vũ ở ngoài, trong phòng ngồi bốn người, trừ bỏ Cao Toàn Diệp, Cao Toàn Võ cùng Cao Toàn Quýnh, còn có một cái Bạch Thanh chưa bao giờ gặp qua, thoạt nhìn mang theo vẻ mặt khói mù ý cười người trẻ tuổi. Đạm Đài Long Vũ lúc này chỉ là túi đầu trầm mặc không nói, sắc mặt thoạt nhìn so ngày thường còn muốn nghiêm túc rất nhiều, mà Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Võ sắc mặt cũng là thoạt nhìn có chút mất tự nhiên, chỉ có Cao Toàn Quýnh lo chính mình nói một ít nhìn như có chút buồn cười nói, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Ở Bạch Thanh cùng Địch Tiếu Bạch tiến vào đến trong phòng trong nháy mắt, Cao Toàn Quýnh sắc mặt lộ ra một bộ nếu thích gánh nặng biểu tình, nếu không có nhiều người như vậy ở, hắn thật sự hảo tưởng xông lên đi dưng dưng cầm Bạch Thanh tay, cảm tạ hắn kịp thời đuổi tới đem hắn từ nước sôi lửa bỏng giữa cứu ra. Loại này không khí hắn thật đúng là đủ rồi a, thiếu chút nữa liền hỏng mất có hay không. Nguyên lai ở bọn họ đoàn người vừa mới tiến vào sảnh ngoài lúc sau, Cao Toàn Diệp nhất thời khó có thể thay đổi đối Đạm Đài Long Vũ thích, mở miệng liền hô một tiếng tiểu vũ, không nghĩ tới tiếp theo bị Đạm Đài Long Vũ đạm mạc một câu tứ hoàng tử điện hạ thỉnh tự trọng, phiền toái về sau xưng hô ta Bạch phu nhân. Cấp nghẹn đến không nhẹ, bên cạnh Cao Toàn Võ cũng là hung hăng mở to hai mắt nhìn. Đạm Đài Long Vũ này một câu làm Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Võ tức khắc nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, ngược lại là làm hắn sợ lạnh không khí, chạy nhanh cùng Đạm Đài Long Vũ có một câu không một câu lôi kéo, rất là tiêu hao tâm thần, hiện tại nhìn đến Bạch Thanh tới, làm hắn có loại tới cứu tinh cảm giác. Bạch Thanh đối vị này trên danh nghĩa biểu ca vẫn là tương đối có hảo cảm, hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó nhất nhất cùng Cao Toàn Diệp đám người chào hỏi, bất quá Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Võ chỉ là không mặn không nhạt gật gật đầu. Đối với Bạch Thanh bọn họ sao có thể sẽ có cái gì sắc mặt tốt, chờ Bạch Thanh đem ánh mắt đặt ở cuối cùng một vị trên người thời điểm, hắn không khỏi chần chờ nói, không biết vị này quan nhân là. Vị này chính là Bát Hoàng tử Điện Hạ. Đạm Đài Long Vũ bình tĩnh mở miệng vì Bạch Thanh giới thiệu nói. Nguyên lai là Bát Hoàng tử Điện Hạ, thất kính thất kính. Bạch Thanh vội vàng đối với Bát Hoàng tử Cao Toàn Hoàng chắp tay, mà Cao Toàn Hoàng cũng là đối Bạch Thanh trở về một cái gương mặt tươi cười. Chỉ là kia tươi cười luôn là tràn ngập làm Bạch Thanh cảm thấy khói mù cảm giác, Cao Toàn Hoàng là Cao Toàn Diệp cùng Cao Toàn Võ thân đệ đệ, cũng là quan gia con vợ cả tiểu nhi tử. Hảo, hiện tại người đều đã đến đông đủ, ở hiến hội bắt đầu phía trước, quan nhân ngươi liền trước đem sự tình nói một chút đi. Thấy mọi người đều đã liền ngồi, thực tự giác đem chủ tọa nhường cho Bạch Thanh, chính mình tắc ngồi ở hắn hạ đầu Đạm Đài Long Vũ dẫn đầu mở miệng nói. Hảo, ta đây liền trước cùng đại gia giảng một giảng, kỳ thật hôm nay thỉnh các vị lại đây là muốn cùng đại gia làm một bút đại sinh ý. Bạch Thanh đứng dậy, một bên ở phía trước thính hành lang gian qua lại đi dạo, một bên cao giọng nói. Thiết, ngươi có thể nghĩ ra cái gì đại sinh ý tới, vẫn là trước đem ngươi kia 20 bạc triệu nghĩ cách kiếm xuất hiện đi. Bạch Thanh vừa mới nói một câu, bên cạnh đông nhiên vang lên một cái lôi thời thanh âm, Bạch Thanh tìm theo tiếng nhìn lại, thấy Cao Toàn Võ ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt âm dương quái khí. Từ phía trước đại tướng quốc tự lúc ấy bắt đầu, đối với Cao Toàn Võ thời thời khắc khắc đối chính mình các loại phun tào công kích, Bạch Thanh đã cơ bản hình thành miễn dịch lực, cũng không có cái gì phản ứng, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, thoáng phất tay, có mấy cái sớm đã phân phó tốt hạ nhân từ bên ngoài tiến vào, không màng phòng trong mọi người phản ứng, đưa bọn họ bên người bắt trà giữa nước trà toàn bộ đảo rớt, tiếp theo lại có một cái thị nữ, dẫn theo một cái cực đại bạch sứ ấm trà, theo thứ tự cho bọn hắn tục thượng nước trà. Nước trà vừa vào chén, một cổ nồng đậm trà hương tùy theo phiêu tán ra tới, nhìn trong chén kia màu canh hồng lượng nước trà, đang ngồi mọi người không khỏi tán thưởng không thôi, có nóng vội Cao Toàn Quýnh dẫn đầu hạ một ngụm, tựa hồ là bị loại này hương vị cấp kinh diễm ở, nhắm mắt lại ở nơi đó dư vị không thôi, mà những người khác nhìn đến Cao Toàn Quýnh bộ dáng lúc sau, cũng là phía sau tiếp trước nhấm nháp lên, ngay cả Đạm Đài Long Vũ uống lên một cái miệng nhỏ lúc sau, ánh mắt giữa cũng tràn ngập kinh ngạc, lại nhìn về phía Bạch Thanh ánh mắt giữa tràn ngập một chút khó hiểu, chỉ có Địch Tiếu Bạch bởi vì đã nhấm nháp quá, cho nên cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ kia cái miệng nhỏ suýt. Hào trà. Bạch Thanh, ngươi này trà là từ đâu làm tới? Ta sống nhiều năm như vậy, cư nhiên không biết còn có như vậy hào trà, thật không biết là từ đâu ngó tới, này Bạch trong phủ nhưng thật ra có chút bảo bối. Đúng vậy, uống quán này trà, lại đi uống những cái đó, tức khắc cảm thấy không có cái gì tư vị. Nghe được vài vị hoàng tử tán thưởng tiếng động, Bạch Thanh trên mặt cũng không có lộ ra cái gì đắc ý biểu tình tới, hơn nữa hắn cũng không có đem đề tài đặt ở này mặt trên, mà là tiếp tục mở miệng. Các vị, cùng đại gia làm buôn bán nguyên nhân, nói vậy đại gia cũng đều nghe nói kia 20 bạc triệu sự tình. Nói tới đây thời điểm, Đạm Đài Long Vũ trên mặt ẩn ẩn có chút mất tự nhiên. Bạch Thanh, phía trước tiểu Vũ khăng khăng muốn gả cho ngươi, ta cũng liền nhịn, nhưng là ngươi này tân hôn ngày đầu tiên, liền đi chuộc cái tiểu thư. Ngươi dục đem tiểu Vũ đặt chỗ nào? Cao Toàn Diệp mới vừa nghe Bạch Thanh nói xong câu nói kia, vừa mới đối lá trà kia phần kinh hỉ tức khắc bị hắn chạy đến trên 9 tầng mây, đem trong tay bát trà hung hăng hướng trên bàn một phóng, mặt âm trầm dẫn đầu hướng Bạch Thanh làm khó dễ, mà bên cạnh Cao Toàn Võ, tuy rằng không có nói nữa, lại cũng là đối với Bạch Thanh trợn mắt giận nhìn. Bạch Thanh không thể tưởng được bọn họ chú ý trọng điểm cư nhiên không phải ở mua bán thượng, bị Cao Toàn Diệp chất vấn thoáng sửng sốt một chút, nhưng là thực mau Bạch Thanh cũng là mặt trầm xuống tới. Sư sư tỷ đối ta có ân cứu mạng, ta vẫn luôn đem nàng đường thân nhân đối đãi. Hiện tại ta thành thân, đi xem nàng, tưởng đem nàng từ những cái đó câu lan chỗ chuộc ra tới, có sai sao? Lại nói, này như thế nào cũng coi như là nhà của ta sự đi, nhà ta nương tử còn không nói thêm gì, tứ hoàng tử điện hạ ngươi không cảm thấy chính mình quản quá rộng sao? Đối mặt Cao Toàn Diệp hùng hổ doa người, Bạch Thanh cũng là có chút bực. Tứ hoàng tử điện hạ, đây là nhà của chúng ta sự. Thỉnh ngươi tự trọng. Đạm Đài Long Vũ cũng là mở miệng nói, trên mặt không biết là cái gì biểu tình. Tuy rằng Bạch Thanh muốn cấp Lý Sư Sư chủ thần, xác thật có rất lớn bộ phận xuất phát từ Đạm Đài Long Vũ kích hắn, nhưng là những việc này chỉ là hắn cùng Đạm Đài Long Vũ chi gian việc tư, cũng không thể bại ở mặt bàn đi lên. Hơn nữa mới vừa rồi Đạm Đài Long Vũ ở trước mặt mọi người cho hắn mặt mũi những cái đó hành động, vẫn là làm Bạch Thanh cảm kích không thôi. Hắn cũng không có làm Đạm Đài Long Vũ nan kham ý tứ, giống như giải thích giống nhau trái lương tâm nói. Ta muốn đem sư sư tỷ cấp chuộc ra tới, đều không phải là đối nàng có cái gì ta niệm, mà là không đành lòng nàng mỗi ngày giống như vô căn lục bình giống nhau, bị người coi như ngoạn vật mơ ước. Rốt cuộc, sư sư tỷ là ta rất quan trọng người. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi làm các ngươi có năng lực điều kiện hạ, nguyện ý làm chính mình thân nhân lưu lạc ở cái loại này dơ bẩn bất kham địa phương sao? Bạch Thanh này một phen nói ra tới lúc sau, đại sảnh giữa tức khắc lại lâm vào trầm mặc giữa, một hồi lâu. Cao Toàn Quýnh mới giảng hòa giống nhau nói, Bạch Thanh, trước nói ngươi kia sinh ý đi. Bạch Thanh cảm kích nhìn thoáng qua cấp chính mình dưới bậc thang Cao Toàn Quýnh, chúng ta trước nói ta muốn cùng đại gia làm cái này đại sinh ý. Nói xong, Bạch Thanh đem trong lòng ngược sủy kia điệp kế hoạch thư, giao cho Cao Toàn Diệp đám người trong tay truyền đọc. Cùng Đạm Đài Long Vũ giống nhau, cầm trong tay lúc sau, Cao Toàn Diệp bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến, vẫn là Bạch Thanh kia một tay xinh đẹp xấu kim thể. Làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một loại khó có thể miêu tả kinh diễm cảm. Bực này xinh đẹp tự, là người viết. Cao Toàn Diệp theo bản năng kêu sợ hãi ra tiếng, sau đó dùng không thể tưởng tượng xem mắt thấy Bạch Thanh. Bạch Thanh kiếp trước chỉ luyện qua loại này tự thể, tự nhiên không cảm thấy có gì ghê gớm, mà phía trước Đạm Đài Long Vũ cùng Lý Sư Sư tuy rằng kinh ngạc, lại chưa biểu hiện ra kia thấy cái mình thích là thèm bộ dáng, cho nên Bạch Thanh cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ như thế đại kinh tiểu quái. Nhìn đến Bạch Thanh buồn bực gật đầu thừa nhận, làm Cao Toàn Diệp, Cao Toàn Võ đám người có chút không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình, lại nhìn về phía Bạch Thanh thời điểm, ánh mắt giữa tràn ngập phức tạp, Bạch Thanh chỉ bằng vào chiêu thức ấy tự, liền có thể nói đại ra. Thanh đệ, xin nhận ca ca nhất bái, mong rằng Thanh đệ có thể không tiếc chỉ giáo. Cao Toàn Quýnh đứng dậy, hơi có chút kích động nắm Bạch Thanh tay nói. Bạch Thanh có chút không thể lý giải cổ nhân đối thư pháp coi trọng cùng thiên vị, hắn gật gật đầu lúc sau, mới ra tiếng nhắc nhở nói. Tự sự chúng ta về sau bàn lại, trước nhìn xem sinh ý có không. Hảo, hảo, trước nói sinh ý, trước nói sinh ý. Cao Toàn Quýnh áp lực hạ kích động biểu tình, trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi xong, cùng Cao Toàn Diệp Cao Toàn Võ đám người một lần nữa đem ánh mắt thả lại đến trên giấy. Đại Tề Chu Quân vẽ số kế hoạch phương án. 20 văn bác lấy bạc triệu mộng tưởng. Cao Toàn Diệp đám người có chút buồn bực nhìn cái này có chút quái dị tên, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình xem đi xuống. Không sai, Bạch Thanh nghĩ đến cái này nhanh chóng gom tiền điểm tử, đó là tại đây trong biện lương thành, phát hành vẽ số. Quả thật, Bạch Thanh kia siêu việt ngàn năm tri thức, làm hắn có vô số loại kiếm tiền biện pháp, nhưng là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tích lũy khởi tài phú, trừ bỏ vẽ số vô gia này hữu. Bạch Thanh kế hoạch giữa, cộng chia làm hai loại, đệ nhất loại đó là cùng loại với đời sau song sắc cầu chơi pháp, quyết định mỗi năm ngày mở thưởng một lần, từ 12 tháng mùng 1 bắt đầu phát hành, mà đệ nhị loại đó là cùng loại với tức khai hình quát thưởng vẽ số. Bạch Thanh hiện tại còn có thể rất rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước chính mình khi còn nhỏ, mỗi cái 3-4 tuyến thành thị đều sẽ bởi vì tức khai hình vẽ số hoạt động mà hương phấn biển người tấp nập cảnh tượng, hiện trường phát hành. Đương trường đổi tặng phẩm, phần thưởng bao gồm xe máy, TV, cả mạ giặt chờ lúc ấy đại kiện, sau lại xuất hiện lớn hơn nữa tiền mặt hoặc vật thật. Những năm đó, mỗi cái tiểu thành thị đều truyền lưu rất nhiều cùng tức khai hình vẽ số tương quan chuyện xưa. Có người một đêm phát nhanh, có người táng ra bại sản. Hắn có 10 phần nắm chắc tin tưởng, chính mình tung ra cái này 20 văn bác lấy bạc triệu mộng tưởng mạnh lưới, đủ để cho này đó cổ nhân nhóm đồng dạng điên cuồng lên. Hơn nữa cùng đời sau bất đồng, ở thời đại này, hắn sở tìm kiếm này đó hợp tác các đồng bọn, nhất không thiếu chính là người, vô luận là nhân viên công tác, vẫn là nhân viên an ninh, đều đầy đủ mọi thứ, có thể tỉnh ra đại lượng nhân lực tài nguyên cập tương ứng thủ lao phí tổn, tuyệt đối có thể xem như một vốn bốn lời mua bán. Thật là thiên tài giống nhau ý tưởng. Sau khi xem xong, Cao Toàn Quýnh không khỏi mở miệng tán thưởng nói, mà vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cảm Cao Toàn Hoàng đồng dạng cũng là phụ họa theo đuôi, nhìn về phía Bạch Thanh ánh mắt giữa nhiều vài phần thưởng thức ý vị, mà Cao Toàn Võ cùng Cao Toàn Diệp tuy rằng không có mở miệng, nhưng là từ bọn họ trên mặt biểu tình tới xem, đối chuyện này vẫn là rất là tâm động, tuy nói bọn họ thân là hoàng tử, các loại sinh hoạt chi phí đầy đủ mọi thứ, nhưng là ai sẽ ngại chính mình tiền nhiều. Đâu? Huống chi, muốn nhập chủ Đông Cung, không thiếu được cũng đến tiêu phí đại lượng tiền bạc. Không biết đại gia trong lòng đối với cái này sinh ý, cảm thấy thế nào? Bạch Thanh mở miệng nói, thấy mọi người sôi nổi gật đầu, ở đây các hoàng tử không có một cái là kẻ ngu dốt, xem xong này phân kế hoạch lúc sau, trong lòng đối với Bạch Thanh miêu tả kia phân tiền cảnh đều có thập phần rõ ràng nhận thức, không thể tưởng được trước kia cũng không hiện sơn lộ thủy Bạch Thanh, cư nhiên sẽ có như vậy kiến thức cùng ý tưởng, hơn nữa kia một tay có thể nói đại gia tự, làm ở đây mọi người cơ hồ điên đảo đối hắn ấn tượng, này thật sự vẫn là cái kia phản lâu gã sai vặt. Sao? Nếu đại gia không có gì nghị nói, như vậy ta liền trước nói mình một chút. Bạch Thanh nói nơi này thời điểm dừng một chút, chỉ có Đạm Đài Long Vũ minh bạch hắn muốn nói gì, Bạch Thanh ngẩng đầu lên, nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng mọi người, mới tiếp tục nói, bởi vì điểm tử là ta nói ra, cho nên ta muốn đơn độc chiếm một phần tiền lãi, mà ở Tết Thượng Nguyên phía trước, tiền lãi ta chính mình muốn chiếm năm thành, nguyên nhân mọi người đều rất rõ ràng đi. Đến nôi Tết Thượng Nguyên lúc sau phân phối tỷ lệ, trong chốc lát dựa theo từng người bỏ vốn nhiều ít đi thêm quyết định. Chuyện này không có khả năng. Cao Toàn Võ đầu tiên mở miệng nói, xác thật, tuy rằng này bút sinh ý thoạt nhìn tiền cảnh rộng lớn, nhưng là đồng dạng, đầu nhập cũng không ít, tuyệt phi người bình thường có thể chơi khởi, mà hắn Bạch Thanh chẳng qua suy nghĩ cái điểm tử, một văn tiền không hoa, cư nhiên liền tưởng phân đi một nửa tiền lãi, này Bạch Thanh ăn uống thật đúng là không phải giống nhau đại, trong nháy mắt, bốn cái hoàng tử liếc nhau, trong lòng hiện lên một tia vứt bỏ Bạch Thanh làm một mình ý tưởng. Bọn họ hành động Bạch Thanh thu hết đáy mắt, bất quá hắn cũng không có nói toạc, hơn nữa hắn cũng không lo lắng bọn họ đạo văn chính mình sáng ý, rốt cuộc bên trong chỉ là một phần kế hoạch, càng nhiều càng tế một ít việc nghi mặt trên tựa hồ đều không có nhắc tới, càng quan trọng là, Bạch Thanh có cũng đủ tự tin làm cho bọn họ cùng chính mình hợp tác, cho nên hắn cũng chỉ là không chút hoang mang nói một câu. Bất quá, ta cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, chuyện này thượng kiếm lời đại gia tiện nghi, ta tự nhiên sẽ có biện pháp bồi thường đại gia. Hôm nay đệ nhất cảng, 3.800 đại trường, cầu các vị đề cử cùng cất chứa cổ vũ, đặc biệt là cất chứa, làm ơn đại gia. Chương 41, đại sự mới thành lập. Bạch Thanh trong lòng rất là rõ ràng, vẽ số này một hàng nghiệp tuy rằng hút kim năng lực siêu cường, nhưng là dân chúng mua màu nhất điên cuồng giai đoạn vẫn là ở ban đầu trong khoảng thời gian này, cho nên đây cũng là hắn khăng khăng đưa ra ở Tết Thượng Nguyên phía trước chiếm năm thành tiền lãi nguyên nhân. Bất quá Bạch Thanh tự nhiên cũng thực minh bạch. Chính mình làm như vậy khẳng định sẽ xúc phạm tới hợp tác đồng bọn tâm tình, bất quá trước mắt hắn nhu cầu cấp bách dùng tiền, cho nên không có khả năng tại đây sự kiện thượng tiến hành thỏa hiệp, bởi vậy chỉ có thể áp dụng vu hồi sách lược, cấp hợp tác các đồng bọn một chút ngon ngọt, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đem cái này nhị cấp nuốt vào. Không biết đại gia đối với vừa mới uống qua trà, cảm thấy vị như thế nào? Bạch Thanh cười đối mọi người mở miệng nói. Hương vị man không tồi. Lần này là Cao Toàn Hoàng đầu tiên mở miệng nói, đang xem xong kia phân kế hoạch thư lúc sau, Bạch Thanh cảm thấy tựa hồ hắn đối chính mình cảm giác thân cận không ít. Đây là ta trước kia nhàn tới không có việc gì chính mình xào chế một loại lá trà, thực thích hợp ở mùa đông thời điểm uống, ta đem nó mệnh danh là tiểu loại, làm bồi thường, ta quyết định đem loại này tân chế trà phương thức, dạy cho đại gia tới làm. Bạch Thanh hướng Địch Tiếu Bạch Thảo tới một chút lá trà, phân cho đại gia, làm mọi người xem cùng tầm thường trà bánh có gì bất đồng. Cái gì, này cư nhiên là chính ngươi làm. Nghe được Bạch Thanh lời nói, phòng trong mọi người không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bạch Thanh. Phía trước bọn họ đều cảm thấy này trà hương vị thực hảo, còn tưởng rằng là Bạch Thanh hoặc là Đạm Đài Long Vũ từ nơi nào làm đến, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên là Bạch Thanh chính mình làm. Bất quá từ Đạm Đài Long Vũ trên mặt kia kinh ngạc biểu tình thượng, Cao Toàn Diệp đám người có thể nhìn ra tới, chuyện này liền Đạm Đài Long Vũ cũng không biết, Bạch Thanh a Bạch Thanh, ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế nào càng ngày càng nhìn không thấu ngươi đâu? Không tồi, đây là ta làm, đại tề không còn người thứ hai. Bạch Thanh gật gật đầu đáp. Chính là Bạch Thanh, phải biết rằng lá trà sinh ý chính là lợi nhuận kết xù, ngươi bỏ được đem như vậy một viên cây dụng tiền giao ra đời sao? Cao Toàn Diệp cau mày nói, suy tư sau một lát, hắn liền không hề ở phát minh lá trà điểm này thượng rồi dám, mà là đem ánh mắt đặt ở Bạch Thanh đưa ra kia một chút thượng. Phía trước vô luận là vừa rồi kia một tay xinh đẹp bút lông tự, vẫn là kia phân giống như thiên mã hành không sức tưởng tượng kế hoạch thư, cùng với trước mắt này tân chế trà phương thức, đều làm hắn cảm thấy, trước kia tựa hồ là xem thường Bạch Thanh. Cái này Bạch Thanh cũng không giống hắn phía trước biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản, ở trong nháy mắt này, hắn cảm thấy chính mình giống như yêu cầu một lần nữa xem kỹ. Bởi vì trà là biên cương du mục dân tộc cần thiết phẩm, có thể rơi chậm lại dầu trơn, này đó du mục dân tộc chủ yếu ăn thịt, muốn lá trà tới tiêu hao dầu trơn, cho nên cho tới nay, lá trà buôn bán cơ hồ đều thuộc về quốc gia chuyên bán, bất quá gần mấy năm qua triều đình đối với lá trà sinh ý khống chế dần dần buông lỏng, không ít người thấy được bên trong thương cơ. Có thể nói lợi nhuận kết xù, trước kia hắn thực lực quá yếu ớt, tự nhiên không dám tùy tiện đặt chân, miễn cho bị người nuốt. Liền tra đều không dư thừa, đây cũng là vì sao hắn chỉ là chính mình hưởng dụng nguyên nhân. Bạch Thanh làm sao không biết phương diện này chất chứa thật lớn lợi nhuận, nhưng là gần nhất cái này thấy hiệu quả quá chậm, xem như cái lâu dài mua bán, hơn nữa can hệ quá lớn, đỏ mắt thế lực khẳng định không ít, đơn giản không bằng giao cho kia mấy cái các hoàng tử làm nhân tình, hơn nữa càng quan trọng là, hắn giao ra đi. Không đại biểu hắn về sau lại không thể lấy đặt chân đi vào, mặt khác Bạch Thanh sẽ xào chế, không chỉ có riêng chỉ có hồng trà một loại lá trà. Ta nguyện ý ra 10 bạc triệu. Vẫn luôn không có mở miệng Địch Tiếu Bạch đống nhiên mở miệng nói, thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng là lúc này nói ra, vô tình với ở phòng giữa nổ tung một cái sấm rền. Đạm Đài Long Vũ không thể tưởng được trước hết đáp ứng nhập cục, cư nhiên là nàng nhất không có năm chắc Địch Tiếu Bạch, liên tưởng đến chiều nay hai người ở bên nhau uống lên một buổi trưa trà. Đạm Đài Long Vũ tức khắc không khỏi mày đẹp hơi tần, bất quá nàng thân là Bạch Thanh nương tử, loại sự tình này thượng không hảo dẫn đầu phát biểu ý kiến, chỉ có thể yên lặng ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ là Địch Tiếu Bạch tỏ thái độ thúc đẩy bọn họ cuối cùng hạ quyết tâm, Cao Toàn Diệp huynh đệ mấy người liếc nhau sau, từ hắn làm đại biểu, mở miệng nói, này phân sinh ý tiền cảnh vẫn là man không tồi, hơn nữa khó được Bạch quan nhân như thế hào phóng, chúng ta đây huynh đệ mấy cái cũng cắm một chân đi, ta cá nhân ra 10 bạc triệu. Ta cũng ra 10 bạc triệu. Cao Toàn Võ ở một bên ồm ồm tiếp thượng. Ta cùng bát đệ so không được hai vị hoàng huynh tài đại khí thô, chúng ta hai người liền cắt ra 5 bạc triệu hảo. Cao Toàn Quýnh cùng Cao Toàn Hoàng hai người thì thầm một phen sau, từ Cao Toàn Quýnh nói, mà Cao Toàn Hoàng chỉ là ở bên cạnh cười gật gật đầu.